Chương 108, lén lút vào Nga Mi, lối vào địa cung. Chương 108, lén lút vào Nga Mi, lối vào địa cung. Nhiều lần ra tay, cũng là do người khác muốn giết hắn trước. Hơn nữa, Lý Thái Hằng cũng không có thế lực gì, cũng không có trao đổi lợi ích với người khác, hắn lấy đâu ra ân oán cá nhân? Nói trắng ra, chính là người giang hồ thèm khát 1 triệu lượng vàng đó. Lý Thái Hằng nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Tiến Nam Thiên này không biết là tốt bụng, hay cố ý mình còn đang chờ có người gây chuyện, tiện thể có lý do chính đáng để tăng điểm nhân quả. Thế này thì hay rồi, Tiến Nam Thiên nói một câu như vậy, số người truy sát hắn lập tức giảm đi 9/10. Thôi vậy, làm người không thể tham lam quá. Nhất thời, Lý Thái Hằng cảm thán mình vẫn quá tham lam. Nửa tháng nay mình cũng kiếm được không ít rồi. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Điểm nhân quả, 73 vạn điểm. Nhìn điểm nhân quả trên màn hình, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Tuy không có những sự kiện lớn xảy ra cùng lúc, nhưng số điểm nhân quả nhận được lại nhiều. Nhưng cảm giác nước chảy đá mòn này cũng không tệ. Thu lại tâm thần, nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhất thời, lòng Lý Thái Hằng chưa từng bình tĩnh như vậy. Sau hơn nửa tháng gấp rút lên đường, mình đã sắp đến chỗ giao nhau giữa Nam Châu và Thục Châu rồi. Tục ngữ có câu, đường thục khó hơn lên trời xanh. Điều này không hề phóng đại chút nào, đặc biệt là trên Thần Châu đại lục của thế giới tổng hợp võ hiệp. Càng đi về phía Thục Châu, Lý Thái Hằng càng có thể cảm nhận rõ ràng sự khó khăn của việc đi đường. Lại qua hơn 10 ngày, cuối cùng khi bước vào Thục Châu, cỗ xe ngựa cơ quan của Lý Thái Hằng hoàn toàn không đi được nữa. Đương nhiên không phải mệt đến mức không đi được, mà là đường quá hẹp, cỗ xe ngựa cơ quan căn bản không thể đi qua. Lý Thái Hằng bất đắc dĩ, đành phải thu cỗ xe ngựa cơ quan vào trong túi trữ vật, đi bộ đến Nga Mi Sơn. May mắn là Lý Thái Hằng là cao thủ đại tông sư cảnh giới, lại tinh thông kinh công. Nếu không, con đường hiểm trở như vậy, chỉ cần một chút lơ là, có thể sẽ rơi xuống vực sâu. Trời khoác áo dáng đón bình minh, đỉnh núi mây quận làm thuyền trôi. Nga Mi Sơn, một cái tên không thể bỏ qua ở Thục Châu, không chỉ vì cảnh đẹp của nó, mà còn vì trên đó có một môn phái nổi tiếng khắp Thục Châu. Nga Mi phái. Đương nhiên, Nga Mi Sơn rất lớn, tự nhiên không phải một Nga Mi phái có thể bao quát hết. Theo Lý Thái Hằng tìm hiểu, Nga Mi Sơn có tứ đại kỳ cảnh: Bình Minh, Phật Quang, Thánh Đăng và cuối cùng là biển mây. Nga Mi Sơn cao hơn 3000 mét, có một đài quan sát tuyệt đẹp, tên là Nga Mi Kim Đỉnh, ở đây ngắm bình minh, có một hương vị riêng. Thứ hai là Phật Quang. Đối với cảnh này, trong nội bộ Nga Mi Sơn gọi là một trong nhị tuyệt. Nó hiếm thấy, nghe nói chỉ có người có Phật duyên mới có thể nhìn thấy một lần. Nhưng theo Lý Thái Hằng, cái gọi là Phật quang này chính là các biến hóa do sự khúc xạ của ánh sáng gây ra. Người xưa hiểu biết về những hiện tượng này chưa đủ, nên mới nói là Phật quang mà thôi. Cảnh thứ ba là Thánh Đăng, được gọi là nhị tuyệt. Thánh Đăng của Nga Mi Sơn còn có tên là Phật Đăng, nổi tiếng như Phật quang, cả hai được gọi chung là nhị tuyệt của Nga Mi Sơn. Thánh Đăng được cho là bạn ngọn đèn hướng về phổ hiền khó thấy hơn cả Phật quang. Nghe nói muốn nhìn thấy Thánh Đăng cần 4 điều kiện, một là sau mưa trời tạnh, hai là trên trời không có trăng sáng, ba là dưới núi không có mây, bốn là trên đỉnh núi không có gió lớn mưa to. Với những điều kiện như vậy, chẳng trách nó được gọi là nhị tuyệt. Cảnh cuối cùng chính là biển mây. Nga Mi Sơn có 72 đỉnh, đa số cao hơn 2000 mét, đỉnh cao mây thấp, trong biển mây lộ ra nhiều đảo. Mây vờn sương phủ, tựa như Phật quốc tiên sơn, sóng mây cuộn trào, những hòn đảo này hóa thành thuyền nổi, lại giống như từ hàng phổ độ trong Phật giáo. Trời khoác áo dáng đón bình minh, đỉnh núi mây cuộn làm thuyền trôi, bài thơ này chính là sự miêu tả tuyệt vời về cảnh đẹp này. Nga Mi Sơn tự nhiên không chỉ có một Nga Mi phái. Trên đó có Bạch Vân Tự, Quy Vân Tự, Ngọa Vân Tự, Linh Nham Tự, Phục Hổ Tự, v.v. nhiều ngôi chùa lớn nhỏ ẩn mình trong đó. Nhưng trong số đó, môn phái lớn nhất, nổi tiếng nhất, phải kể đến Nga Mi phái. Trưởng giáo Nga Mi phái hiện tại tên là Độc Cô Nhất Hạc, là cao thủ đại tông sư cảnh giới nổi tiếng ở Thục Châu. Đao kiếm song sát Thất Thất Tứ Thập Cửu Thức của hắn nổi tiếng khắp Thục Châu, được mệnh danh là kỳ tài có hy vọng đột phá cảnh giới lục địa chân nhân nhất trong Nga Mi phái. Còn về Diệt Tuyệt Sư Thái nổi tiếng của Nga Mi phái, Lý Thái Hằng căn bản chưa từng nghe nói đến. Người quản lý nữ đệ tử trong Nga Mi phái là Phong Lăng Sư Thái, có thể Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại rất có thể đang là đệ tử dưới trướng của bà ta. Lý Thái Hằng trong lòng thầm suy nghĩ. Nhìn Nga Mi Sơn trước mắt, Lý Thái Hằng nhíu mày. Trên Nga Mi Sơn có quá nhiều chùa chiền lớn nhỏ, nếu cứ thế mà đi qua, vạn nhất bị người có tâm chú ý thì không hay rồi. Vẫn nên đợi trời tối rồi nói. Hành động lần này, Lý Thái Hằng không dám lơ là. Hắn đã đi gần 1 tháng, xuyên qua cả một đại châu, mới đến Nga Mi Sơn. Mình cũng không thể tay trắng trở về. Thời gian như nước, trước mắt đã đến đêm tối đen như mực. Ngọc thỏ treo cao trên bầu trời. Lý Thái Hằng mặc bộ đồ dạ hành, nhìn sắc trời, trong lòng đề cao 12 vạn phần cẩn thận. Nga Mi phái truyền thừa gần 1000 năm, bên trong cao thủ như mây. Nói không có cao thủ vượt qua cảnh giới đại tông sư, Lý Thái Hằng đánh chết cũng không tin. Đương nhiên hắn cũng có át chủ bài của mình. Liễm Khí Phủ, 1000 điểm nhân quả. Một vị chân nhân trúc cơ kỳ ở đại thế giới tu tiên vất vả vẽ ra, tuy ở đại thế giới tu tiên chỉ là một lá bùa bình thường, nhưng tin tưởng hệ thống, nó sẽ giúp ngươi đi lại như đi trên đất bằng ở một số trường hợp, ngươi xứng đáng có được. Nhìn miêu tả của hệ thống, khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Hắn sao lại cảm thấy phong cách của hệ thống ngày càng không đúng vậy? Lắc đầu, bình phục lại tâm thần, Lý Thái Hằng tất liễm khí phù vào người. Liễm khí phù này không cần kích hoạt riêng, chỉ cần mang theo bên người, rồi truyền vào một tia cương khí, là có thể duy trì hiệu quả trong vài canh giờ. Trong vài canh giờ này, đừng nói cao thủ đại tông sư cảnh giới, ngay cả tồn tại cảnh giới lục địa chân nhân, chỉ cần không bị nhìn thấy trực diện, Lý Thái Hằng đều có tự tin trốn thoát sự dò xét của Nga Mi phái. Hắn cũng không do dự, cương khí trong cơ thể vận chuyển, thân ảnh lập tức biến mất trong màn đêm. Ngay cả tiếng xe gió khi vận chuyển khinh công cũng biến mất không dấu vết. Cảm nhận được điều này, Lý Thái Hằng càng thêm phóng túng vận chuyển tung ý đang tiến bộ. Thân ảnh hắn như quỷ mị, lóe lên trong các đỉnh núi Nga Mi Sơn. Mục tiêu lần này của Lý Thái Hằng vẫn là một, đó là địa cung ở Hậu Sơn Nga Mi Sơn. Đúng vậy, chính là địa cung ở Hậu Sơn, một sự tồn tại mà ngay cả đệ tử Nga Mi phái cũng không biết. Nói ra thì địa cung này cũng có một số lai lịch nhất định. Nó được tạo ra bởi Âu Dương Đình, một đại hiệp nổi tiếng khắp thiên hạ trong giang hồ Đại Minh mấy trăm năm trước. Lúc đó Âu Dương Đình trên giang hồ, có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Nói một câu gần gũi, trong giang hồ Đại Minh mấy trăm năm trước, người có thể không biết hoàng đế Đại Minh là ai, nhưng không thể không biết Âu Dương Đình là ai. Lúc đó, xét về tài sản, Âu Dương Đình có hàng tỷ gia sản, giàu có ngang ngửa quốc gia. Xét về địa vị, hắn không ai sánh kịp trong giang hồ, các môn các phái đều phải nể mặt ba phần. Xét về võ công, lúc đó tuy không nói rõ, nhưng mọi người đều gọi hắn là người số một dưới cảnh giới lục địa chân nhân. Nhiều lời khen ngợi như vậy, đã đủ để nói lên vấn đề rồi. Nhưng người giang hồ lúc đó lại không biết, Âu Dương Đình thực ra là một người lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chỉ trách hắn ẩn giấu quá tốt. Năm đó để đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, hắn đã tìm đến 5 người có võ công cao nhất trong giang hồ Đại Minh hiện tại. 5 người này, có thể nói ngoài danh tiếng, mỗi người đều tuyệt đối không thua kém Âu Dương Đình lúc đó. Âu Dương Đình dùng lời lẽ dụ dỗ, khiến 5 đại cao thủ này liên thủ, sáng tạo ra một bộ thần công kinh thiên động địa, chính là để đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Vì chuyện này, Âu Dương Đình đã bán hết gia sản, xây dựng tòa địa cung xa hoa này. Nó nằm dưới lòng đất ở Hậu Sơn Nga Mi Sơn. Hắn đã đặt vô số vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, linh đan rượu dược vào trong đó. Và cả thứ mà hắn tự hào nhất lúc đó, cũng là thứ mà hắn dựa vào để hành tẩu giang hồ. Vợ chồng Âu Dương Đình và 5 đại cao thủ đã ở trong địa cung, cố gắng sáng tạo võ học. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, võ học do 5 đại cao thủ liên thủ sáng tạo đã xuất hiện. Đó chính là Ngũ Tuyệt Thần Công. Như tên gọi, đây là do 5 đại cao thủ sáng tạo. Âu Dương Đình tự nhiên trong lòng đại hỉ, mượn cớ ăn mừng, hạ độc giết chết 5 đại cao thủ. Vốn dĩ hắn nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, có thể độc chiếm bí kíp thần công này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp một người, đó chính là vợ hắn, Phương Linh Cơ. Đúng vậy, chính là vợ hắn. Âu Dương Đình chính là kẻ thù của Phương Linh Cơ, hơn nữa là kẻ thù diệt môn nàng. Phương Linh Cơ tự biết tu võ tuyệt không thể báo thù, vì vậy nàng đã sử dụng một vũ khí lợi hại nhất thế gian, đó chính là sắc đẹp của mình. Nàng đổi tên đổi họ, gả cho kẻ thù xưa là Âu Dương Đình. Mười mấy năm như một ngày ẩn nấp, chính là để tìm cơ hội lấy mạng Âu Dương Đình. Cơ hội này cuối cùng đã đến, nhìn 5 đại cao thủ ngã xuống, nhìn Âu Dương Đình vui mừng khôn xiết, Phương Linh Cơ mượn danh nghĩa ăn mừng, kính Âu Dương Đình một chén rượu, chính chén rượu này đã lấy đi tính mạng của Âu Dương Đình kiêu ngạo một thời. Phương Linh Cơ đau khổ, nhìn Âu Dương Đình ngã xuống, trong lòng nàng tràn đầy đau khổ và giằng xé. Nhưng nghĩ đến cha mẹ và người thân của mình bị kẻ đầu gối tay ấp này ra tay diệt khẩu, nàng không thể không làm như vậy. Những năm nay, Âu Dương Đình đối xử với nàng rất tốt, đã cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Nhìn Âu Dương Đình đã chết hẳn, Phương Linh Cơ cuối cùng cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng, đã tự sát trong vòng tay Âu Dương Đình. Kể từ đó, giang hồ đã mất đi một Âu Dương Đình. Cùng với sự biến mất của Âu Dương Đình là vô tận tài sản và Ngũ Tuyệt Thần Công, không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian. Mấy trăm năm trôi qua, những người trong võ lâm biết chuyện này căn bản không còn tồn tại nữa. Nhưng có một người may mắn, mấy năm trước vô tình xông vào địa cung, mê chết người không đền mạng, một trong thập đại ác nhân Tiêu Mị Mị. Lý Thái Hằng vừa đi đường, vừa suy nghĩ tình báo về Tiêu Mị Mị này. Nhưng rất tiếc, đối với nhân vật phụ Tiêu Mị Mị này, hắn thực sự không biết nhiều, chỉ biết người đó thích nuôi mặt tủ. Năm đó Tiêu Mị Mị vô tình rơi xuống địa cung, tuy không phải là căn phòng chính, nhưng cũng là căn phòng mà Âu Dương Đình đã để lại cho thợ thủ công và người hầu. Điều kiện và mức độ xa hoa bên trong, không hề thua kém phủ đệ bên ngoài chút nào. Sau khi xây dựng xong địa cung, những thợ thủ công và người hầu này đã bị Âu Dương Đình bí mật xử tử. Tiêu Mị Mị những năm nay dựa vào sự bí mật của địa cung, trong bóng tối đã bắt cóc rất nhiều đệ tử Nga Mi phái. Đương nhiên những đệ tử Nga Mi phái này chỉ là những người võ công không cao, tướng mạo tuấn tú. Lúc đó Nga Mi phái cứ cách một thời gian lại có một đệ tử biến mất. Chuyện này từng làm chấn động trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc. Những đệ tử này tuy tuổi không lớn, địa vị không cao, nhưng cũng là tâm huyết của Nga Mi phái. Độc Cô Nhất Hạc đích thân ra tay, lục soát khắp Nga Mi sơn, cũng không tìm thấy hung thủ. Cộng thêm, đệ tử thường biến mất ở khu vực Hậu Sơn, Độc Cô Nhất Hạc ra lệnh liệt Hậu Sơn vào danh sách cấm địa. Đệ tử Nga Mi Sơn tuyệt đối không được vào. Thế là sự kiện đệ tử biến mất mới được dập tắt. Tiêu Mị Mị biết mình đã chọc giận Độc Cô Nhất Hạc, một cao thủ đại tông sư cảnh giới. Sợ đến mức, ngoài việc mua sắm cần thiết, cả ngày không ra khỏi địa cung. Thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trong cấm địa Hậu Sơn Nga Mi Sơn. Hạ xuống không tiếng động, cảm nhận được hiệu quả của Liễm Khí Phủ. Lý Thái Hằng trong lòng rất hài lòng. Suốt chặng đường có kinh nhưng không hiểm, cuối cùng cũng đến được đích. Lý Thái Hằng ẩn mình trong một góc, xung quanh đều là bóng cây rậm rạp, mỗi côn trùng đậu trên người Lý Thái Hằng. Chưa kịp hút máu, đã bị một luồng kình đạo trên người Lý Thái Hằng chấn chết. Một sợi lông không thể thêm, rồi nhặng không thể đậu. Hóa kình đỉnh phong, quả nhiên không giống. Ít nhất, không sợ bị mỗi côn trùng cắn nữa. Là cao thủ đại tông sư cảnh giới, chỉ cần vận chuyển cương khí, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết mỗi côn trùng. Nhưng hiện tại Lý Thái Hằng đang lén lút lẻn vào Nga Mi phái, tốt nhất là không nên dùng cương khí. Nếu không, sự biến động của cương khí, ai biết có chiêu mộ được lão quái vật nào không? Tuy có liễm khí phủ lục địa chân nhân chắc chắn không thể phát hiện ra mình, nhưng vì biết một đại phái truyền thừa gần nghìn năm như Nga Mi phái có tồn tại siêu việt lục địa chân nhân hay không, Lý Thái Hằng không có tự tin có thể che giấu được những tồn tại như vậy. Vẫn là đừng đánh cược mạng nhỏ của mình. Lý Thái Hằng thầm thì, ngoài việc vận chuyển khinh công, mình có thể không dùng cương khí thì không dùng cương khí. Ngay cả việc dùng khinh công lên hậu sơn Nga Mi, Lý Thái Hằng cũng đi vòng một đoạn đường rất dài. Đeo kính mắt, Lý Thái Hằng điều khiển hàng trăm con côn trùng cơ quan bay lượn trong hậu sơn tìm kiếm vị trí địa cung. Tuy biết địa cung ở hậu sơn, nhưng cụ thể ở vị trí nào, Lý Thái Hằng còn phải xác nhận thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bóng cây có rất nhiều mỗi côn trùng. Thêm mấy trăm con côn trùng cơ quan bay lượn, căn bản sẽ không gây cảnh giác. Những con côn trùng cơ quan này bản thân không lớn, cộng thêm hiệu quả ban đêm, khả năng ẩn nấp tăng lên rất nhiều. Lý Thái Hằng nghiêm túc nhìn hàng trăm tầm nhìn trên kính mắt. Cuối cùng, trong tầm nhìn của một con côn trùng cơ quan, một bóng người lén lút không biết đang làm gì. Hậu sơn này là cấm địa của Nga Mi phái, lại có người ở đây nán lại. Triệu Triệu Triệu, người này chắc chắn có liên hệ với Tiêu Mị Mị. Lý Thái Hằng không dám lơ là, vội vàng phái rất nhiều côn trùng cơ quan đi qua. Sợ làm mất dấu người, hắn không tự mình đi qua, cũng là sợ đánh rắn động cỏ. Côn trùng cơ quan có chức năng nghe lén không tiếng động đậu trên vai người này. Màn đêm rất dày, người này căn bản không hề hay biết. Ôi, vẫn là bên ngoài thoải mái, khi nào mới có thể thoát khỏi người phụ nữ đó? Dường như nghĩ đến điều gì đó, người này toàn thân run lên. Không được, ta ra ngoài thư giãn đã đủ lâu rồi. Phải quay về thôi, nếu không bị phát hiện thì thảm rồi. Người này vội vàng nhìn quanh, thấy không có ai. Nhanh chóng cẩn thận đi về phía địa cung. Trong hai nghe thấy tiếng lầm bầm của người này, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Hôm nay thật may mắn, lại gặp được mặt thủ của Tiêu Mị Mị. Thân phận của người này, Lý Thái Hằng đoán một cái là ra ngay. Trong toàn bộ địa cung chỉ có Tiêu Mị Mị là một người phụ nữ, những người đàn ông còn lại đều là mặt thủ của nàng. Đối với chuyện này, Lý Thái Hằng từ trước đến nay đều kính mà không dám nhận. Điều khiển côn trùng âm thầm đi theo người này. Chỉ thấy người này rất cảnh giác, cứ đi một đoạn lại quay đầu nhìn lại, sợ có người theo dõi mình. Nhưng rất tiếc, bản thân hắn chỉ ở cảnh giới hậu tiên, Lý Thái Hằng dù có theo dõi hắn, hắn cũng không thể phát hiện ra. Huống hồ là côn trùng cơ quan, một tồn tại có tính ẩn nấp cao hơn. Chỉ thấy người này đi lung tung, không lâu sau đã đến một vách đá. Hắn không chút do dự, thân hình khẽ động, nhảy xuống vách đá. Lý Thái Hằng nhíu mày, hắn thật sự không ngờ, lối vào địa cung lại nằm trên vách đá. Đã biết được vị trí đại khái, dựa vào cơ quan thuật của Lý Thái Hằng, việc tìm ra lối vào địa cung vẫn rất dễ dàng. Thu lại mấy trăm con côn trùng cơ quan, thân hình Lý Thái Hằng khẽ động, liền biến mất trong màn đêm. Bên vách đá cấm địa hậu sơn Nga Mi Sơn, chỉ thấy bên dưới mây mù bao phủ, ngay cả ban đêm cũng không nhìn rõ tình hình dưới đất là gì. DS, sách mới đăng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 109, vào địa cung, một trong ác nhân. Chương 109, vào địa cung, một trong ác nhân. Nhìn mây mù bao phủ bên dưới, Lý Thái Hằng trầm tư gật đầu. Chẳng trách Tiêu Mị Mị lại có vẻ không sợ hãi gì. Dưới vách đá toàn là mây mù, nếu người không quen tình hình, mạo hiểm xuống, e rằng 9 phần 10 là tan xương nát thịt. Lối vào địa cung lại ở đây, e rằng không ai ngờ tới. Lý Thái Hằng rất nghi ngờ chính Tiêu Mị Mị sống trong địa cung. Năm đó rất có thể là vô tình tìm thấy lối vào địa cung. Nếu không phải Lý Thái Hằng coi thường Tiêu Mị Mị, với trình độ cơ quan thuật ba chân bốn cẳng của nàng, cho nàng thêm 100 năm, cũng chưa chắc đã tìm được lối vào địa cung do Âu Dương Đình thiết lập. Lý Thái Hằng nhìn quanh một lượt. Xung quanh bằng phẳng, căn bản không có chỗ để mượn lực. Người kia vừa rồi lại không chút do dự nhảy xuống. Lý Thái Hằng nhìn vị trí người đó nhảy xuống, cầm một con côn trùng cơ quan lên, để nó đi dò đường. Thời gian như nước, chỉ trong chốc lát, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Hắn đã tìm thấy bệ đá để vào địa cung rồi. Đúng vậy, chính là bệ đá, ai có thể ngờ, dưới lớp mây mù bao phủ này lại có một bệ đá không lớn. Nếu là người không quen mà nhảy xuống, chắc chắn là chết không nghi ngờ gì. Bệ đá bên dưới này bị mây mù che khuất, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Lý Thái Hằng tìm đúng vị trí, thân hình hắn khẽ động, liền biến mất trong mây mù. Dưới lớp mây mù, một bệ đá nhỏ 2 mét nằm trên vách đá. Lý Thái Hằng nhảy xuống, thân hình như chiếc lông vũ bay lượn, nhẹ nhàng vô cùng. Hạ xuống không tiếng động, nhìn bệ đá nhỏ xung quanh và cái hang tối đen như mực. Lý Thái Hằng không đội vàng đi vào. Đối với chủ nhân tạm thời ở đây là Tiêu Mị Mị, Lý Thái Hằng vì không biết nhiều, nhưng chỉ riêng danh hiệu thập đại ác nhân của đối phương, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Thân hình hắn lóe lên, liền áp sát vào tường, nhìn vào bên trong. Đến cảnh giới của Lý Thái Hằng, việc nhìn rõ trong đêm vẫn rất đơn giản. Chỉ thấy hang động này sâu 10 mét, phía trước là một cánh cửa đá. Lý Thái Hằng nhíu mày, nếu không tìm được lối ra khác mà lại đi vào từ đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hành động lần này của hắn, không muốn bất cứ ai phát hiện. Lý Thái Hằng suy nghĩ một lát, hiện tại đi tìm lối ra khác, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhìn cánh cửa đá trước mắt, ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên, một lát sau, trong lòng đã quyết định. Thân hình hắn lóe lên, đường hoàng đến trước cánh cửa đá. Cũng không nói gì, Lý Thái Hằng vận chuyển cương khí ở tay phải, một trường đánh ra. Ra gầm, một tiếng nổ vang, cánh cửa đá này lập tức bị Lý Thái Hằng một trường đánh nát thành 4-5 mảnh. Trong địa cung, trong căn phòng giữa 777, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa đang nằm trên giường, nhìn bộ dạng của nàng, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng nếu biết thân phận của nàng, sẽ biết nàng đã gần 40 tuổi rồi. Nàng đang giao lưu tình cảm với một đám mặt thủ. Tiêu Mị Mị trong lòng rất đắc ý mình ở trong địa cung này, không thiếu ăn mặc, không cần để ý đến thị phi trên giang hồ. lại còn có rất nhiều nam tử tuấn tú mà mình bắt cóc về, cung cấp cho mình vui chơi. Những người này đa số đều là đệ tử Nga Mi phái, dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, vừa mới bắt cóc bọn họ về, còn rất cứng đầu, thà chết không chịu. Nhưng Tiêu Mị Mị là người thế nào? Đó là thập đại ác nhân nổi tiếng giang hồ, đối với những thanh niên này, nàng có hàng trăm cách khiến bọn họ ngoan ngoãn phục tùng. Quả nhiên, nàng chỉ cần dùng chút tiểu xảo, những đệ tử Nga Mi này đã không chịu nổi. Đa số đệ tử đều chìm đắm dưới váy nàng, nhưng cũng có một số đệ tử chết sống không chịu khuất phục. Tiêu Mị Mị mỉm cười ném bọn họ xuống vách đá. Nhìn thủ đoạn như vậy của Tiêu Mị Mị, những đệ tử Nga Mi còn lại quả nhiên càng thêm thuận theo. Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, sống lâu trong địa cung, cung cấp cho Tiêu Mị Mị vui chơi. Tâm tính của những đệ tử Nga Mi trước đây dần dần bị vặn mèo, cộng thêm sống lâu dưới lòng đất, không được tự do. Rất nhiều mặt thủ càng thêm phóng túng dục vọng của mình. Tiêu Mị Mị nhìn thấy tất cả, cũng không nhúng tay, chuyện như vậy chính là điều nàng mong muốn. Đúng vào hôm nay nàng tâm trạng rất tốt, muốn giao lưu tình cảm với vài mặt thủ. Ầm. Một tiếng nổ vang lập tức vang lên trong địa cung. Tiêu Mị Mị đột nhiên đứng bật dậy. Trong lòng nàng rất hoảng loạn. Nàng nghĩ là Độc Cô Nhất Hạc đã tìm đến tận cửa. Tuy nàng cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Độc Cô Nhất Hạc. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải Địa Long lật mình không? Mau chạy đi, ở đây không an toàn nữa rồi. Nhìn đám mặt thủ hỗn loạn, trong lòng Tiêu Mị Mị sát cơ nổi lên một phía. Một trường đánh ra. Phụt. Nhất thời, vài mặt thủ đang kêu la ầm ĩ nhất ngã xuống đất chết. Nhất thời, rất nhiều mặt thủ hồn bay phách lạc, sợ hãi nhìn Tiêu Mị Mị. Tất cả im lặng cho bản cung, ai còn dám ồn ào, đây chính là kết cục. Người đi xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Mị Mị lập tức chỉ vào một mặt thủ, bảo hắn đi dò đường. Mặt thủ này sợ hãi không thôi, hai chân run rẩy, nhưng cũng không dám phản kháng lời của Tiêu Mị Mị, chỉ có thể run rẩy đi ra ngoài. Trong mật đạo yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mặt thủ này. Tiêu Mị Mị đứng phía sau hắn không xa nhìn, không có ý định giúp đỡ chút nào. Những người đàn ông này chẳng qua chỉ là công cụ để nàng giải tỏa dục vọng mà thôi. Đến thời khắc mấu chốt, cái gì nên vứt bỏ thì phải vứt bỏ. Chỉ cần sống sót, Tiêu Mị Mị nàng muốn người đàn ông nào mà không có được. Những năm nay Tiêu Mị Mị đã tra cứu rất nhiều cổ tịch, đối với tòa địa cung này đã có một sự hiểu biết nhất định. Nó rất có thể là do Âu Dương Đình, một đại hiệp thời xưa, xây dựng nên. Nghĩ đến những gì ghi chép trong cổ tịch, Âu Dương Đình rất có thể đã mang theo vô số tài bảo và thần công bảo điện biến mất trong giang hồ. Tiêu Mị Mị trong lòng liền dâng lên một trận kích động. Tuy có suy đoán, nhưng đã nhiều năm trôi qua, Tiêu Mị Mị vẫn chưa tìm ra lối đi khác dẫn đến sâu trong địa cung. Nàng lại không yên tâm, nói chuyện này cho người khác nghe. Những năm nay, chỉ có thể từng tấc tìm kiếm. Sở dĩ hôm nay nàng vui vẻ như vậy, là vì nàng đã tìm thấy một nơi nghi ngờ là cơ quan. Đây rất có thể là cơ quan mở ra lối đi đến sâu trong địa cung. Vốn dĩ muốn tối nay thư giãn thật tốt, mấy ngày nữa sẽ mang theo những người đàn ông này làm bia lỡ đạn, đi khám phá địa cung. Ai ngờ, vừa mới định hưởng thụ, lại xảy ra chuyện như vậy. Tâm trạng của Tiêu Mị Mị rất tồi tệ. Nàng trong lòng biết, bí mật của địa cung này rất có thể đã bị người khác biết rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên từng trận sắc cơ. Đúng lúc Tiêu Mị Mị đang nhìn mặt thủ của mình run rẩy tiến về phía trước trong mật đạo. Mắt nàng hoa lên, khi hoàn hồn lại, mặt thủ trong mật đạo lại đã biến mất trước mắt nàng. Cảnh tượng như vậy, khiến Tiêu Mị Mị hồn bay phách lạc. Đây rốt cuộc là người hay là quỷ, nàng cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới, lại không nhìn rõ người đến rốt cuộc đã làm thế nào để mặt thủ của nàng biến mất. Một luồng lạnh leo dâng lên từ trong lòng. Nhìn mật đạo không xa, Tiêu Mị Mị lần đầu tiên cảm thấy mật đạo này âm u đáng sợ đến vậy. Lý Thái Hằng đứng ở góc rẽ của mật đạo, một người đàn ông đã bất tỉnh trên mặt đất bên cạnh. Nhìn kỹ, chính là mặt thủ vừa rồi đang dò xét trong mật đạo. Lý Thái Hằng lại ngay trước mặt Tiêu Mị Mị, thi triển tung ý đăng tiên bộ, đánh ngất người này, rồi mang ra ngoài. Quan trọng nhất là, Tiêu Mị Mị lại không hề phát hiện. Có thể thấy khinh công của Lý Thái Hằng đáng sợ đến mức nào. Các hạ rốt cuộc là ai, sao không hiện thân gặp mặt? Tiêu Mị Mị có chút không chịu nổi bầu không khí lúc này, nàng đã nhìn ra rồi. Võ công của người đến rất cao, ít nhất khinh công cũng cao hơn mình không biết bao nhiêu. Mình rất có thể không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến đây, Tiêu Mị Mị lập tức suy nghĩ đường lui của mình. Ở trong địa cung nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không có thu hoạch gì. Có vài nơi bố trí đẩy cơ quan ám khí, nếu dụ được người này vào trong địa cung rồi mượn đao giết người thì không còn gì tốt hơn. Lý Thái Hằng không có ý định trả lời chút nào, mục đích lần này của hắn là càng ít người biết càng tốt. Dù sao trong địa cung có một khoản tài bảo khổng lồ như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ động lòng không thôi. Cảm nhận được sự ngột ngạt trong không khí, Tiêu Mị Mị trong lòng trùng xuống. Hiện tại nàng thật sự là cưỡi hổ khó xuống. Cửa đá của địa cung đã bị kẻ đột nhập đánh nát. Mình vốn muốn dùng lời lẽ dụ dỗ đối phương vào địa cung, nhưng đối phương lại không thèm trả lời. Tiêu Mị Mị có chút không cam lòng. Các hạ đã đến đây, chắc hẳn rất rõ tình hình ở đây. Vàng bạc châu báu, bí kíp thần công bên trong, các hạ không động lòng sao? Thế này thì sao, chỉ cần các hạ cùng ta khám phá địa cung, những thứ thu được, chúng ta hai năm thành năm, chia đều thế nào? Nếu tìm được thần công bảo điện, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau tham ngộ. Ha, ác, tất phải vì một chút vật chết, tranh giành đến sống chết chứ? Lời nói của Tiêu Mị Mị tràn đầy sức mạnh mê hoặc. Lý Thái Hằng ẩn mình trong bóng tối, trong hai nghe thấy tiếng nói của Tiêu Mị Mị, trong lòng đột nhiên dâng lên một khao khát. Đúng lúc này, băng tâm quyết lập tức vận chuyển cực nhanh, từng luồng khí lạnh lẽo lập tức dâng lên trong lòng. Đầu óc Lý Thái Hằng lập tức trở nên tỉnh táo, nhìn mình không biết từ lúc nào đã bước lên một bước. Đồng tử Lý Thái Hằng co rút, con yêu phụ này lại luyện được mị thuật mê hoặc lòng người. Lý Thái Hằng trong lòng thầm kinh ngạc, hắn không ngờ mình lại suýt chút nữa trúng chiêu. May mắn là vào thời khắc mấu chốt, băng tâm quyết của mình đã phát huy tác dụng, mới giúp mình miễn nhiễm với mị thuật của Tiêu Mị Mị. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng có chút sợ hãi, quả nhiên tuyệt đối không thể coi thường người trong thiên hạ. Võ công chiến lực của Tiêu Mị Mị này thực sự không ra sao, nhưng chiêu mị thuật này suýt chút nữa đã khiến Lý Thái Hằng trúng kế. Chẳng trách nhiều năm như vậy, những mặt thủ này đều nghe lời nàng. Mấy năm như một ngày thi triển mị thuật lên những mặt thủ này. Những đệ tử Nga Mi trước đây đã không biết từ lúc nào trở thành nô lệ của Tiêu Mị Mị rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thái Hằng dâng lên sát ý, Tiêu Mị Mị này tuyệt đối không thể giữ lại. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, Tiêu Mị Mị này tuyệt đối không thể buông tha. Nhìn mật đạo vẫn yên tĩnh, lòng Tiêu Mị Mị hoàn toàn chìm xuống. Mình tuy võ công không ra sao, nhưng những năm nay ngày nào cũng dùng mị thuật trong địa cung. Tự hỏi mị thuật của mình đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Có thể không biết từ lúc nào khiến kẻ địch làm theo lời nàng nói. Ngay cả cao thủ cùng cảnh giới đại tông sư, nếu không tu luyện công pháp về tâm cảnh, cũng không thể thoát khỏi mị thuật của mình. Chẳng lẽ người đến lại có công pháp về tâm cảnh hiếm thấy trong giang hồ? Nghĩ đến đây, Tiêu Mị Mị có chút không ngồi yên được nữa. Nàng chậm rãi lùi bước, mắt không dám lơ là chút nào, chăm chú nhìn mật đạo phía trước. Nhiều năm như vậy, tình cảnh như vậy nàng đã sớm dự liệu được. Vì vậy, ngay khi phát hiện địa cung, nàng đã tự mình để lại đường lui. Một mật đạo do chính tay nàng đào, trực tiếp thông ra ngoài Nga Mi Sơn, chính là để một ngày nào đó gặp kẻ địch, dùng để chạy trốn. Tiêu Mị Mị biết người lần này đến địa cung, võ công cao đến mức nàng chưa từng thấy trong đời. Ngay cả không bằng Độc Cô Nhất Hạc, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tiêu Mị Mị chậm rãi di chuyển thân hình, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Hạ xuống không tiếng động, đồng thời di chuyển bước chân, miệng vẫn nói những lời mê hoặc lòng người với Lý Thái Hằng. Địa cung này là do Âu Dương Đình, một đại hiệp thời xưa, xây dựng. Các hạ chẳng lẽ không động lòng sao? Trong đó rất có thể có các loại linh đan rượu dược và tài phú giàu có ngang ngửa quốc gia. Mọi người đều đến vì điều này. Các hạ hà tất phải cự tuyệt người ngoài ngàn dặm? Chỉ cần hai chúng ta hợp tác, trong địa cung này nơi nào không thể đi. Không giấu gì các hạ, ta đã khổ sở tìm kiếm mấy năm trời. Cuối cùng hôm nay, đã tìm thấy một nơi nghi ngờ là cơ quan dẫn đến sâu trong địa cung. Tại hạ còn chưa kịp mở ra, chỉ cần các hạ có thành ý hợp tác. Vị trí cơ quan này, thiếp thân xin dâng lên hai tay thế nào? Cảm nhận được giọng nói của Tiêu Mị Mị càng ngày càng xa, Lý Thái Hằng không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiêu Mị Mị này tự cho rằng tính toán của mình không ai biết, đã đến lúc ra tay rồi. Lý Thái Hằng nghĩ đến đây, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Mị Mị chăm chú nhìn mật đạo, cảm nhận được một tia bất thường. Vừa rồi dường như có người từ trong mật đạo đi ra. Tiêu Mị Mị có chút không chắc chắn. Tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng nàng quyết định lập tức bỏ chạy, nếu không đi nữa nàng có một dự cảm không lành. Cơ quan mà các hạ nói, tại hạ rất hứng thú. Không biết các hạ có thể nói chi tiết hơn không? Một giọng nói từ phía sau Tiêu Mị Mị truyền đến. Nuốt được. Tiêu Mị Mị khó khăn nuốt nước bọt khô khốc. Mồ hôi lạnh sau lưng không biết từ lúc nào đã thấm ướt toàn thân. Nàng không dám quay đầu lại, sợ rằng vừa quay đầu lại sẽ mất mạng. Võ công của đối phương cao hơn dự đoán của nàng rất nhiều. Các hạ sao không nói gì, lẽ nào sợ mặt thủ của mình nghe thấy? Không sao đâu, bọn họ đã ngủ say rồi. Đúng vậy, người này chính là Lý Thái Hằng, hắn thi triển khinh công sở trường của mình tung ý đăng tiên bộ. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong mật thất. Vì trên người có liễm khí phủ ngay cả tiếng xé gió khi di chuyển cũng không có. Hắn chỉ trong nháy mắt, thi triển nhất dương chỉ điểm không mười mấy cái. Trong vòng chưa đầy một hơi thở, đã điểm ngủ huyệt của rất nhiều mặt thủ trong mật thất. Trong mật thất có nhiều người như vậy, thậm chí còn không nhìn rõ thân ảnh của Lý Thái Hằng. Những người này, ngoài Tiêu Mị Mị đứng đầu, người cao nhất lại chỉ có cảnh giới hậu thiên. Giải quyết xong những mặt thủ này, thân ảnh Lý Thái Hằng mới từ từ hạ xuống phía sau Tiêu Mị Mị. Cảm nhận được sự cứng đờ của thân hình Tiêu Mị Mị, Lý Thái Hằng khẽ cười. Tiêu Mị Mị lúc này trong lòng trăm mối tơ bò, đối phương lại vô thanh vô tức giải quyết tất cả mọi người trong mật thất, lại còn đến phía sau mình mà mình không hề hay biết. Tiêu Mị Mị trong lòng điên cuồng xoay chuyển, nghĩ kế thoát thân. Hiện tại nếu đi đường hầm mình đào rõ ràng không thực tế, nhưng nhìn mật đạo thông suốt phía trước, ánh mắt Tiêu Mị Mị lóe lên, mình cách lối ra mật đạo chỉ mười mấy mét. Khoảng cách này, đối với một cao thủ đại tông sư cảnh giới như mình, một hơi thở là đủ rồi, nhưng kẻ địch phía sau mình lại quá gần. Nghĩ đến đây, tay trái của Tiêu Mị Mị không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba cây kim nhỏ. Hành tẩu giang hồ, mị thuật của Tiêu Mị Mị là mạnh nhất trong tất cả các loại võ công, nhưng không có nghĩa là nàng không biết các loại võ công khác, khinh công và ám khí của nàng vẫn có thể lấy ra dùng được. Trong cùng cảnh giới, nàng tự hỏi mấy loại võ công này của mình sẽ không yếu hơn người khác. Trong mắt Tiêu Mị Mị lóe lên một tia sát ý, hít sâu một hơi, Tiêu Mị Mị cũng không quay đầu lại, khẽ cười nói: "Các hạ đã hiện thân, xem ra rất hứng thú với đề nghị của thiếp thân. Không biết thiếp thân có vinh dự được gặp mặt các hạ không?" Sức mạnh mê hoặc trong lời nói tràn ngập khắp nơi, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên, hoàn toàn không bận tâm đến điều đó. Tại hạ cũng không phải là nhân vật lớn gì, các hạ hà tất phải vội vàng như vậy? DS, sách mới đăng, xem dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 110, Kim Sơn Ngọc Hải, thượng cổ danh kiếm. Chương 110, Kim Sơn Ngọc Hải, thượng cổ danh kiếm. Thì ra là tại hạ không ngờ đã đến lúc này rồi, các hạ vẫn còn không thành thật. Hành động của Tiêu Mị Mị, trong cảm nhận của Lý Thái Hằng, căn bản không thể che giấu được. Thân thể Tiêu Mị Mị cứng đờ, trong mắt có chút không thể tin nổi. Nhưng nàng không còn chút do dự nào nữa. Đoạn hồn trận trong tay trái lập tức bay về phía sau. Vút. Ba cây đoạn hồn trầm, chỉ có một tiếng xé gió, có thể thấy trình độ ám khí của Tiêu Mị Mị cao đến mức nào. Tiêu Mị Mị thậm chí còn không xoay người, chỉ dựa vào cảm giác kinh người, đoạn hồn châm trong tay trái đã bay về phía sau. Cùng lúc đó, cương khí trong cơ thể Tiêu Mị Mị bùng nổ toàn lực, không dám giữ lại chút nào, thân ảnh nàng lập tức lao về phía cửa mật đạo. May mắn là cửa đá của mật đạo đã bị Lý Thái Hằng đánh nát, chỉ cần nàng lao ra khỏi cửa mật đạo, nhảy xuống vách đá, nàng tự nhiên sẽ có đường sống. Khinh công dưới chân nàng vận chuyển toàn lực, nhìn cửa mật đạo ngày càng gần. Tiêu Mị Mị thậm chí còn không thèm nhìn xem đoạn hồn châm của mình có trúng kẻ địch hay không. Gần rồi, nhanh hơn chút nữa. Trong lòng thầm sốt ruột, Tiêu Mị Mị nhìn cửa mật đạo ngày càng gần, cảm giác cấp bách trong lòng dâng trào. Đã rất nhiều năm nàng không thảm hại như hôm nay. Nghĩ đến đây, sự oán độc trong lòng Tiêu Mị Mị dường như muốn tràn ra ngoài. Đối với Lý Thái Hằng, nàng hận không thể thiên đao vạn quả. Tuy nàng không biết tên Lý Thái Hằng, nhưng tiếng nói của ngươi ta đã nhớ kỹ rồi, đợi đấy, bảo vật trong địa cung không dễ lấy như vậy đâu. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Tiêu Mị Mị trong lòng hung hăng thầm nói. Ngay trong khoảnh khắc này, nàng đã nghĩ ra hàng chục cách để hành hạ Lý Thái Hằng rồi. Nhìn lối vào địa cung ngày càng gần, Tiêu Mị Mị hiếm khi để lộ nụ cười. 5 mét, 3 mét, 1 mét, thấy chỉ còn 1 mét nữa là đến vách đá, Tiêu Mị Mị không chút do dự muốn nhảy về phía trước, nhảy xuống vách đá. Đúng lúc này, không biết từ lúc nào, một bóng người đã đứng trên bệ đá nhỏ của vách đá. Ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng người này, nhất thời Tiêu Mị Mị hồn bay phách lạc. Đoạn hồn châm của mình không có tác dụng, đúng như mình dự đoán. Nhưng người này ban đầu ở phía sau mình, khi nào lại chạy ra phía trước mình rồi? Hơn nữa, nhìn bộ dạng này hắn đã ở đây rất lâu rồi. Không thể nào, sao có thể, trên đời này sao có khinh công như vậy? Tiêu Mị Mị có chút không thể tin được, hy vọng sống sót của mình cứ thế mà tan biến. Nàng thậm chí còn mất bình tĩnh hét lớn. Nhìn Tiêu Mị Mị có chút tuyệt vọng, Lý Thái Hằng hiểu ý gật đầu. Tiêu Mị Mị này bản thân chính là một trong thập đại ác nhân, tuy tướng mạo cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Đối với nàng, Lý Thái Hằng trong lòng không có chút thương xót nào. Loại người lấy niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau khổ thậm chí là tính mạng của người khác, Lý Thái Hằng tuyệt đối sẽ không mềm lòng chút nào. Đi chết đi. Đúng lúc này, Tiêu Mị Mị đột nhiên đánh ra một chưởng. Chỉ thấy nơi chưởng lực đi qua, hoa cỏ trên vách đá đều lập tức khô héo. Lý Thái Hằng nhíu mày, lại là độc chưởng. Tiêu Mị Mị này lại còn luyện độc công. Vút. Từng tiếng xe gió của chưởng lực vang lên bên vách đá. Lý Thái Hằng lắc đầu, thân ảnh lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện phía sau Tiêu Mị Mị. Cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể, Tiêu Mị Mị có chút không thể tin được. Sở dĩ nàng ra tay, là vì cảm nhận được tu vi của Lý Thái Hằng chỉ ở đại tông sư đệ nhất trọng thiên mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, mình lại thua rồi. Lại thua thảm hại như vậy. Độc công đoạn hồn trưởng của mình lại không có chút tác dụng nào. Nhìn Tiêu Mị Mị đã bị mình điểm huyệt, Lý Thái Hằng chậm rãi đi đến phía sau nàng. Lần này lẻn vào Nga Mi Sơn, Lý Thái Hằng mặc bộ đồ dạ hành. Vừa rồi khi giao chiến, mình cũng đã che mặt lại. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mị Mị chưa từng nhìn thấy dung nhan thật của mình. Sở dĩ Lý Thái Hằng giữ lại mạng nàng, là vì hắn rất hứng thú với cơ quan mà nàng nói. Ánh sáng xanh ở tay trái càng ngày càng chói mắt. Hắn chậm rãi đặt lên lục dương khôi thủ của Tiêu Mị Mị. Nhất thời, Tiêu Mị Mị chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, khoảnh khắc tiếp theo đã không còn biết gì nữa. Một trong bát kỳ kỹ song toàn thủ Lam Thủ phát động. Kể từ khi có được song toàn thủ này, Lý Thái Hằng rất ít khi dùng Lam Thủ, đa số thời gian đều dùng Hồng Thủ. Hiện tại vì ký ức của Tiêu Mị Mị, Lý Thái Hằng cũng không quản nhiều nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Tiêu Mị Mị này thật sự là phóng đãng hình hài. Trong ký ức của nàng, đa số thời gian đều là hưởng lạc với mặt thủ. Những thứ có thể lọt vào mắt Lý Thái Hằng thật sự rất ít ỏi. Đoạn hồn trưởng, đoạn hồn châm, vị trí cơ quan, ma mị đại pháp và túng thân thuật, chỉ có mấy thứ này có thể khiến Lý Thái Hằng để mắt đến. Tuy cấp độ của mấy tuyệt học này không quá cao, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói vẫn có giá trị tham khảo. Đặc biệt là đoạn hồn châm và đoạn hồn trưởng, hai tuyệt học này lại xuất phát từ vạn độc chân kinh của Ngũ Độc Giáo. Lý Thái Hằng nhíu mày, mình đã không phải lần đầu tiên nghe nói đến vạn độc chân kinh của Ngũ Độc Giáo rồi. Ngũ Độc Thần Trưởng nổi tiếng trong giang hồ chính là võ công trên vạn độc chân kinh. Kim Ngân Nhị Lao đã bị Lý Thái Hằng giết chết trước đây cũng biết võ công này. Bọn họ không tiếc phản bội Ngũ Độc Giáo, cũng là vì vạn độc chân kinh. Thú vị, vạn độc chân kinh này có gì lợi hại, lại có nhiều người muốn đến vậy. Đối với vạn độc chân kinh, Lý Thái Hằng hoàn toàn là hứng thú. Nhưng nếu sau này có cơ hội, hắn không ngại mượn xem. Ánh sáng xanh quỷ dị từ từ tiêu tán, Lý Thái Hằng nhìn Tiêu Mị Mị ngã xuống đất. Trong mắt lộ ra sát ý trong ký ức của Tiêu Mị Mị, không biết bao nhiêu người vô tội đã bị nàng giết chết, chỉ để mua vui cho mình. Đối với loại người như vậy, Lý Thái Hằng không chút lưu tình. Hắn vung kiếm chỉ. Keng. Một đạo kiếm khí lập tức bùng phát, Tiêu Mị Mị vô thanh vô tức đã chết ở đây. Lý Thái Hằng nhìn quanh một lượt, phát hiện không có gì sơ sót, quay người đi vào mật thất. Nhìn một đám đàn ông quần áo không chỉnh tề trong mật thất, Lý Thái Hằng nhíu mày, cố nén sự khó chịu đi đến nơi trong ký ức của Tiêu Mị Mị. Rắc ầm. Một tiếng cơ quan vang lên, một cái hang tối đen như mực xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng không chút do dự, bước về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong mật đạo. Mật đạo này chính là do Tiêu Mị Mị đào để chạy trốn. Nàng cũng đã phát hiện một điều bất thường trong mật đạo này. Điều bất thường này rất có thể là lối đi đến sâu trong địa cung. Bụp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mật đạo chỉ có tiếng bước chân của Lý Thái Hằng. Tuy phía trước tối đen như mực, nhưng Lý Thái Hằng vẫn có thể nhìn rõ toàn bộ đường hầm như ban ngày. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng thân hình khẽ động, bay về phía trước mấy trượng. Bởi vì phía trước là cạm bẫy do Tiêu Mị Mị bố trí. Đúng vậy, trong con đường hầm mà nàng dùng để chạy trốn, Tiêu Mị Mị vẫn bố trí cạm bẫy. Người phụ nữ này sợ chết đến mức nào, nhiều cạm bẫy như vậy. Cạm bẫy không chỉ có một, trong thời gian tiếp theo, Lý Thái Hằng né tránh trong đường hầm, tránh được rất nhiều cạm bẫy. Nhìn bức tường bên phải, Lý Thái Hằng nhíu mày, hẳn là ở đây rồi. Bụp. Lý Thái Hằng đưa tay gõ vào bức tường, quả nhiên âm thanh không đúng. Phía sau bức tường này hẳn là có một động thiên khác, chỉ là vì bức tường phía sau quá dày nên âm thanh mới không đúng. Lý Thái Hằng trong lòng thầm nói, hắn cũng không do dự, đưa tay sờ vào bức tường bên phải. Lý Thái Hằng không vận chuyển ra y cương khí trong cơ thể, mà tập trung kình đạo trong cơ thể vào lòng bàn tay phải. Bô đầm. Một tiếng nhẹ vang lên, một tảng đá xanh lập tức bị Lý Thái Hằng đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được cảm giác tê dại trên cánh tay, Lý Thái Hằng trong lòng có chút kinh ngạc. Tu vi nhục thân của mình đã đạt đến hóa kình đỉnh phong, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Nếu sức mạnh trong cơ thể người bình thường là 100 kg, người bình thường có thể phát huy 30 kg đã là tốt rồi. Nhưng Lý Thái Hằng thì khác, hắn không chỉ là cao thủ võ lâm, mà còn là cao thủ quốc thuật, giỏi nhất trong việc điều động kình đạo trong cơ thể. 10 phần sức mạnh, hắn có thể phát huy 12 phần, thậm chí 15 phần uy lực. Uy lực của một trường này lại khiến lòng bàn tay hắn tê dại. Đây hẳn là được xây dựng bằng thanh thiết thạch, nếu không tuyệt đối sẽ không cứng như vậy. Tảng thanh thiết thạch rơi xuống đất, chiều dài, rộng, cao đều không dưới 30 phân, khiến Lý Thái Hằng cũng phải thầm tặc lưỡi. Âu Dương Đình này khi đó rốt cuộc đã dùng bao nhiêu nhân lực và vật lực mới xây dựng thành công địa linh cung này? Trong lòng tuy có chút cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng không chút do dự, hắn lại đánh thêm mấy trường cốt. Chỉ trong vài hơi thở, một lối đi có thể chứa một người đi vào đã được Lý Thái Hằng khai thông. Nhìn lối đi trước mắt, Lý Thái Hằng bước vào. Một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Không gian này rộng lớn đến mức, theo Lý Thái Hằng thấy, không dưới mấy trăm trượng. Ầm. Một tiếng động lạ, các ngọn đuốc xung quanh bỗng nhiên sáng rực. Ánh sáng chiếu rọi đại sảnh, khiến Lý Thái Hằng cũng không khỏi thầm tặc lưỡi. Thủ bút này thật sự quá lớn. Đại điện này toàn bộ đều được đúc bằng thanh thiết thạch. Phải biết rằng thanh thiết thạch tuy không phải là khoáng sản bị triều đình Đại Minh kiểm soát, nhưng nó cũng là lựa chọn tốt nhất để xây dựng tường thành. Bởi vì đặc tính cứng rắn của nó, ngay cả phá cương nô cũng không thể phá vỡ sự bảo vệ của thanh thiết thạch. Nhìn những ngọn đuốc sáng rực xung quanh, Lý Thái Hằng lập tức bị mấy cánh cửa đá lớn trước mắt thu hút ánh nhìn. Cửa đá lớn trước mắt vừa to vừa cao, căn bản là đang rực rỡ nói cho người khác biết bên trong có bảo vật. Nhìn rất nhiều cửa đá trước mắt, tâm tư Lý Thái Hằng lập tức sôi động lên. Đi đến trước cánh cửa đá đầu tiên. Cánh cửa đá này cao 10 trượng, nặng không biết bao nhiêu cân, căn bản không phải sức người có thể mở được. Không cầu hoa tươi, nhưng Lý Thái Hằng là một đời cơ quan đại sư, tinh thông rất nhiều cơ quan. Công tác của cánh cửa đá này tự nhiên không làm khó được Lý Thái Hằng. Giác ẩm. Lý Thái Hằng phân tích một hồi, chỉ trong chốc lát đã phát hiện ra cơ quan của cánh cửa đá. Hắn ấn con mắt trên cánh cửa đá xuống. Một tiếng chuyển động cơ quan vang lên, cánh cửa đá từ từ nâng lên. Nhìn cánh cửa đá đã mở ra trước mặt, Lý Thái Hằng rất cả lời. Âu Dương Đình này cũng không biết nghĩ thế nào. Cơ quan của cánh cửa đá đơn giản đến chết. Lắc đầu, Lý Thái Hằng có chút hiểu Âu Dương Đình rồi. Địa linh cung này khi mới xây dựng là để Âu Dương Đình ở tự nhiên sẽ không thiết kế cơ quan phức tạp đến mức nào. Âu Dương Đình cũng không ngờ mình sẽ chết dưới tay vợ mình, càng không ngờ địa linh cung mà mình vất vả xây dựng, bảo vật bên trong cuối cùng đều sẽ rẻ cho Lý Thái Hằng. Không có cách nào, đây chính là ngoại quải bẩm sinh. Cửa đá từ từ mở ra, chỉ cách mặt đất 1 mét, một luồng kim quang chói mắt đã tỏa ra từ phía sau cánh cửa đá. Nhìn kim quang trên mặt đất, Lý Thái Hằng trong lòng đã có suy đoán. Cửa đá hoàn toàn mở ra, đồng tử Lý Thái Hằng co rút, môi khẽ hé. Chỉ trong vài hơi thở đã phản ứng lại, mình quá mất bình tĩnh rồi. Nhưng không mất bình tĩnh không được chứ. Cái này Âu Dương Đình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn đây là đã cướp sạch cả một quốc gia rồi sao? Thứ có thể khiến Lý Thái Hằng kinh ngạc chính là số lượng vàng bạc phía sau cánh cửa đá. Không, phải là số lượng vàng, bởi vì bên trong không có một lượng bạc nào. Kim Sơn, mấy ngọn kim sơn khổng lồ nằm trước mắt Lý Thái Hằng. Đúng nghĩa đen là kim sơn. Lý Thái Hằng tự hỏi mình cũng coi như là phú hào của Đại Minh Vương triều rồi. Không nói gì khác, mấy chục triệu lượng vàng mình vẫn có thể lấy ra được. Ngay cả 100 triệu lượng vàng, mình bán một ít gia sản cũng có thể lấy ra. Nhưng so với mấy ngọn kim sơn trước mắt, Lý Thái Hằng cảm thấy mình vẫn quá nghèo. Âu Dương Đình này thật sự giàu có ngang ngửa quốc gia. Đại Minh Vương triều một năm có thể thu được bao nhiêu thuế má Lý Thái Hằng không biết. Nhưng Lý Thái Hằng biết, ngay cả Thiên tử Chu Hậu Chiếu hiện tại của Đại Minh Vương triều cũng không thể có nhiều tiền như vậy. Lý Thái Hằng bước vào trong cánh cửa đá, nhìn ngọn kim sơn cao hơn mình mấy trượng trước mặt, đưa tay vuốt một nắm hạt vàng. Nuốt được, nuốt nước bọt khô khốc. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng biết giàu sổi là cảm giác gì. Âu Dương Đình này tuyệt đối là nhà có mỏ vàng, nếu không không thể có nhiều vàng như vậy. Lý Thái Hằng chỉ trong khoảnh khắc đã đoán ra Âu Dương Đình nhà có mỏ. Thực tế cũng đúng, Âu Dương Đình nhà hắn quả thật có mỏ. Hơn nữa là mỏ vàng, chỉ là vàng khai thác được từ mỏ vàng này đều ở trong địa linh cung này. Cộng thêm Âu Dương Đình tung hoành giang hồ mấy chục năm, bí mật diệt môn sao chép tài sản vô số kể. Những thứ có thể lọt vào mắt Âu Dương Đình đều là những thế gia võ lâm có nội tình sâu dày. Có thể nói, tích lũy mấy trăm năm của gia đình Âu Dương Đình cộng thêm việc hắn bí mật diệt môn hàng chục thế gia võ lâm và môn phái, tất cả tài sản đều ở đây rồi. Nhìn quanh, Lý Thái Hằng mới phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhỏ. Phía sau cánh cửa đá đầu tiên này, một ngọn kim sơn do hạt vàng tạo thành, một ngọn kim sơn do gạch vàng tạo thành, một ngọn núi châu đáo do các loại châu đáo tạo thành, một ngọn núi ngọc thạch do các loại ngọc quý tạo thành. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy mắt mình dường như không đủ dùng. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nhìn vòng tay túi trữ vật của mình. hắn sợ rằng không gian chữa vật của mình không đủ. Một lúc lâu sau, Lý Thái Hằng từ từ thở phào một hơi. May mắn là mình bình thường có thói quen luyện thần cơ bất luyện. Không gian của túi chữa vật sau nhiều lần tôi luyện của mình đã rất lớn rồi. Lý Thái Hằng không chút do dự, tay phải cầm vòng tay túi chữa vật, nhắm vào các loại kim sơn trước mặt. Cương khí trong cơ thể thúc đẩy, trong nháy mắt một luồng dao động vô hình đã xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Chỉ thấy nơi luồng dao động vô hình này đi qua, tất cả vàng đều biến mất. Chỉ trong chốc lát, mấy ngọn kim sơn phía sau cánh cửa đá đã biến mất không dấu vết. Tinh thần dò xét, chỉ thấy trong vòng tay túi chứa vật tràn ngập biển vàng, đã lấp đầy một nửa vòng tay túi chứa vật của Lý Thái Hằng. Nhìn cánh cửa đá trống rỗng, khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Thế này thì Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ đều có chỗ rồi. Tuy chu tức cơ quan thú đã được xây dựng xong, nhưng đối với mấy con tứ linh cơ quan thú còn lại, Lý Thái Hằng đã lâu không thể quên. Hiện tại có tài sản như vậy, Lý Thái Hằng đừng nói là xây dựng một con cơ quan thú, ngay cả việc xây dựng một đàn tứ linh cơ quan thú cũng không thành vấn đề. Nhìn quanh, không bỏ sót một hạt vàng nào. Lý Thái Hằng hài lòng đi ra khỏi cánh cửa đá đầu tiên, không thể chờ đợi được nữa, đặt ánh mắt vào cánh cửa đá thứ hai. Cũng thao tác tương tự, cánh cửa đá từ từ mở ra. Lần này không có kim quang nào hiện ra, chỉ có một luồng binh khí chi khí xông thẳng vào mặt. Thần sắc Lý Thái Hằng thận trọng thêm vài phần, trong lòng có suy đoán. Ầm. DS, sách mới đăng, xem dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 111, nhiều linh dược, thần công bí tịch chương 111, nhiều linh dược, thần công bí tịch quả nhiên, sau khi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, từng hàng binh khí liền xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Nhìn ra xa, đao, thương, kiếm, kích, đũa, việt, câu, xoa, đều là các loại binh khí mà Âu Dương Đình đã vất vả sưu tầm. Lý Thái Hằng không chút do dự, bước vào cửa đá, nhìn các loại binh khí xung quanh. Ken, tùy tiện lấy ra một thanh bảo đao, chỉ thấy lưỡi đao sáng như gương, từng luồng hàn quang lấp lánh trên lưỡi đao. Mắt Lý Thái Hằng lóe lên, vung tay chém xuống. Rắc. Trong khoảnh khắc, con sư tử đá bên cạnh bị chém thành hai nửa. Lý Thái Hằng nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ vết cắt của con sư tử đá như thể bị đứt tự nhiên, rất chân chu. Đao tốt, thật là đao tốt. Căn phòng đầy binh khí này, tuy không đạt đến trình độ của thanh danh kiếm cổ xưa trong tay Lý Thái Hằng là Thất Tinh Long Nguyên kiếm, nhưng nó cũng không kém bao nhiêu. Nhiều bảo đao như vậy, nếu lưu lạc ra giang hồ, chắc chắn sẽ gây ra một phen tanh phong huyết vũ. Ai, để tránh giang hồ vì các ngươi mà gây ra biến động, Lý Mộ chỉ có thể miễn cưỡng thu các ngươi lại. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng bị mấy luồng khí tức khác nhau hấp dẫn ánh mắt. Mấy luồng khí tức này chính là do mấy thanh binh khí phát ra. Chỉ thấy mấy thanh binh khí này được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Lý Thái Hằng chậm rãi đi tới, ánh mắt quét qua. Trong đó có 3 thanh binh khí, 3 thanh binh khí này có thể cảm nhận được qua khí tức, là sự tồn tại tuyệt đối không kém gì Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng. Thanh binh khí đầu tiên là một thanh đoạn kiếm, nhìn thấy hình dáng của thanh binh khí này, Lý Thái Hằng trong lòng đã có suy đoán. Vút, một luồng cương khí trong tay dẫn động, thanh đoạn kiếm này liền xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Nhìn thân kiếm to dài, lưỡi kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo. Lý Thái Hằng thúc một tia cương khí trong cơ thể, một tia cương khí ra chỉ lên đoạn kiếm. Thất 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 keng. Một tiếng kiếm âm, một đạo kiếm mang dài 3 thước đột nhiên từ trong đoạn kiếm vươn ra. Đồng tử Lý Thái Hằng hơi co lại, bản thân hắn chỉ chuyển vào một tia cương khí. So với tu vi cương khí hơn 100 năm trong cơ thể hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng chính là một tia cương khí này, thanh đoạn kiếm này lại có thể thúc phát ra kiếm mang dài 3 thước. Cảm giác này tuyệt đối không kém gì Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay hắn. Lý Thái Hằng xoay thân kiếm, nhìn kỹ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hai chữ lớn hiện rõ trên đó. Ngư Trường quả nhiên là Ngư Trường kiếm một trong thập đại danh kiếm thượng cổ, Âu Dương Đình này thật là may mắn. Ngư Trường kiếm, một trong 10 thanh danh kiếm cổ đại của Trung Quốc, cũng là thanh kiếm dũng cảm nhất của Chuyên Trư khi ám sát Vương Liêu. Chuyên Trư giấu chủy thủ trong bụng cá để ám sát Ngô Vương Liêu, vì vậy nó được gọi là Ngư Trường kiếm. Cảm thán hai câu, Lý Thái Hằng cất thanh Ngư Trường kiếm trong tay đi, chớp mắt lại nhìn sang thanh thần binh thứ hai. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của thanh thần binh này, Lý Thái Hằng đã có thể đoán được 9 phần. Bởi vì thanh thần binh này chỉ thấy chuôi kiếm, không thấy thân kiếm. Hàng quang kiếm là không thể, vậy chỉ có thể là tiêu luyện kiếm và thừa ảnh kiếm. Một luồng cương khí dẫn động, chuôi kiếm này trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Nóng lòng truyền vào một tia cương khí. Ken, một lưỡi vô hình trong nháy mắt từ trong chuôi kiếm vươn ra, nhìn thấy chế độ vận hành quen thuộc này, khoe miệng Lý Thái Hằng co giật, thanh kiếm này nói là vô hình kiếm, không bằng nói là laser kiếm. Trên thân kiếm căn bản không có tên, hơn nữa Lý Thái Hằng cũng không nhìn thấy sự tồn tại của thân kiếm. Xoay chuôi kiếm, Lý Thái Hằng lúc này mới có thu hoạch, hai chữ hiện vào mắt Lý Thái Hằng. Thừa ảnh. Quả nhiên, thanh kiếm này là thừa ảnh kiếm, thanh kiếm vô hình trong truyền thuyết. Cảm nhận được sự nhẹ nhàng của thanh kiếm trong tay, Lý Thái Hằng liền vung lên. Thất Tinh Long Nguyên kiếm mà Lý Thái Hằng đã dùng nếu như là một chiến sĩ xung phong, thì thanh thừa ảnh kiếm này chính là một nhã sĩ vô cùng tao nhã, không có sắc bén lộ liễu, không có hàn quang bức người, cũng không có cái loại hiệu ứng đặc biệt nhìn một cái liền thấy phi phàm kia. Đương nhiên bản thân thân kiếm của nó đã rất phi phàm rồi. Lý Thái Hằng cầm thừa ảnh kiếm lướt qua con sư tử đá đã thành hai nửa, lưỡi kiếm vô hình căn bản không có chút trở ngại nào. Lý Thái Hằng thuận tay như lướt qua không khí, cũng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, con sư tử đá đã thành hai nửa trong im lặng, trong nháy mắt lại chia thành hai nửa. Lý Thái Hằng thúc một tia cương khí trong tay, một lưỡi kiếm vô hình trong nháy mắt lại từ phía sau chui kiếm vươn ra. Quả nhiên, thanh kiếm này giống như hàng quang, có thể thúc phát ra hai đạo kiếm mang. Thật là một lợi khí không thể tốt hơn để ám sát người. So với Ngư Trường Kiếm, Lý Thái Hằng càng hài lòng hơn với Thừa Ảnh Kiếm trong tay. Thừa Ảnh Kiếm, một trong thập đại danh kiếm được cổ, từng thuộc sở hữu của Thương Đế Vương, Khổng Chu người vệ thời Xuân Thu, cùng Hàng Quang, Tiêu Luyện nổi danh, được xưng là Tam Kiếm của Thương Tiên Tử, Vương Đế Quân Chủ Thành Đế. Nó cũng là một thanh kiếm tinh xảo và tao nhã, tương truyền khi xuất lò, giao phân Thừa Ảnh, nhạn lạc vòng quy nên có tên là Thừa Ảnh. Cất thanh kiếm này đi, ánh mắt Lý Thái Hằng đặt lên món binh khí cuối cùng. Hắn nhíu mày. Món binh khí này đối với Lý Thái Hằng mà nói có chút vô dụng, bởi vì món cuối cùng này không thể nói là binh khí, mà nên nói là ám khí. Đúng vậy, đối với Lý Thái Hằng, người sở hữu đủ loại ám khí cực phẩm, món đồ trên đó không thể quen thuộc hơn. Đây chính là ám khí, ngay lập tức khi Lý Thái Hằng nhìn thấy ám khí, hắn liền nghĩ đến một loại ám khí mà Âu Dương Đình đã dựa vào để nổi danh cách đây hàng trăm năm. Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Vươn tay lấy xuống, một hàng chữ nhỏ khắc trên đó, chính là Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Quả nhiên, đây chính là một trong những thủ đoạn mà Âu Dương Đình dựa vào để nổi danh. Món ám khí này đối với ta mà nói có chút dư thừa. Lý Thái Hằng nói không sai, hắn tự có Bạo Vũ Lê Hoa Châm Tử Mâu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm và Khổng Tức Long danh chấn thiên hạ. Trong đó Bạo Vũ Lê Hoa Châm và Khổng Tức Long tuyệt đối không kém gì Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Lý Thái Hằng thúc cương khí, kiểm tra kỹ lưỡng ám khí trong tay. Đối với một bậc thầy cơ quan, lại là nửa bậc thầy ám khí trong tay tự nhiên không làm khó được Lý Thái Hằng. Chỉ một lát sau, Lý Thái Hằng đã phân tích được ám khí trong tay. Tây Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm này có tổng cộng 3 ống trụ, mỗi ống trụ lại có 130 cây kim độc nhỏ như lông châu. Kim độc bên trong có thể phá vỡ hộ thể cương khí của cao thủ đại tông sư. Ám khí này đối với đại tông sư luyện thể và đại tông sư tu luyện cương khí đều là vũ khí sát thương không thể tốt hơn. Có thể cải tiến 1-2, độc tính của kim độc bên trong còn có thể mãnh liệt hơn một chút. Cơ cấu phóng ám khí có thể nhanh hơn nữa. Chỉ trong vài hơi thở, Lý Thái Hằng đã nói ra 8-9 phương hướng có thể cải tiến. Nếu như thực sự cải tạo ám khí này theo lời Lý Thái Hằng, uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc. Mai sau, hắn cất ám khí trong tay đi. Nhìn một căn phòng đầy bảo đao, Lý Thái Hằng không chút do dự thúc giục tí nạp. Chỉ một lát sau, cánh cửa đá thứ hai đã bị hắn cướp sạch sẽ. Nếu Âu Dương Đình biết những thần binh lợi khí mà hắn đã sưu tầm đều thuộc về Lý Thái Hằng, không biết có tức giận đến mức bỏ ra khỏi quan tài hay không. Dù có bỏ ra, ta cũng sẽ ấn hắn xuống. Lý Thái Hằng trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn vài phần. Chuyến đi núi Nga Mi lần này thật không uổng công, vẫn chưa khám phá xong địa cung, đã có thu hoạch lớn như vậy. Âu Dương Đình thật là người tốt, yên tâm, nếu gặp thi thể của ngươi, để báo đáp ngươi đã mang đến cho ta nhiều bảo vật như vậy, ta nhất định sẽ chôn cất ngươi thật hậu hĩnh. Câu nói này, Lý Thái Hằng là thật lòng, đã lấy nhiều bảo vật của Âu Dương Đình như vậy, hắn cũng phải làm gì đó chứ. Đi về phía cánh cửa đá thứ ba, vẫn là thao tác tương tự. Giáp giáp cầm ẩm. Cánh cửa đá từ từ mở ra, cánh cửa đá thứ ba này không chấn động lòng người như hai cánh cửa trước. Nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, giá trị tuyệt đối không kém gì bảo vật trong hai cánh cửa đá trước. Khắp nơi là linh dược, đúng vậy chính là linh dược. Phía sau cánh cửa đá này rõ ràng là một kho linh dược. Nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô ngàn năm, linh chi 3000 năm, các loại dược liệu khắp nơi trong thạch thất. Miệng Lý Thái Hằng hơi hé, trong lòng không ngừng cảm thán. Nhiều linh dược như vậy, Âu Dương Đình này thật là nhân tài, hắn từ đâu mà có được nhiều dược liệu như vậy? Những linh dược này đều được đựng trong hộp ngọc, trải qua hàng trăm năm, dược lực không hề suy hao chút nào. Điều khiến Lý Thái Hằng khâm phục nhất vẫn là số lượng linh dược này. Chất lượng cao thì thôi, số lượng còn rất nhiều. Bên trong không có dược liệu nào dưới 300 năm tuổi. Lý Thái Hằng lại không biết, trong thời đại Âu Dương Đình tung hoành giang hồ, để luyện công, hắn đã phải âm thầm cướp bóc một số thương nhân dược liệu. Những thương nhân dược liệu có thể bị Âu Dương Đình cướp bóc, đều là những tồn tại hàng đầu thiên hạ. Ít nhất trong lĩnh vực dược liệu, tuyệt đối là những người có tiếng tăm. Cùng với võ công của hắn càng cao, hắn càng cần nhiều năm tuổi của linh dược. Khi định xây dựng địa cung, Âu Dương Đình đã âm thầm tiêu diệt 10 thương nhân dược liệu hàng đầu thiên hạ. Linh dược trong cánh cửa đá này là do Âu Dương Đình cướp bóc và tiêu diệt gia tộc mà có được, cũng là tất cả nội tình của 10 thương nhân dược liệu hàng đầu năm đó. Nhìn vô số linh dược trước mắt, Lý Thái Hằng cũng không khách khí, vừa thu thập vừa nhìn quanh. Mãi sau, dược liệu trong thạch thất đã được thu thập gần hết. Hai cái giá đã thu hút sự chú ý của Lý Thái Hằng, hai cái giá này được đặt phía sau vô số linh dược. Nếu Lý Thái Hằng không chú ý, có thể sẽ không phát hiện ra. Chỉ thấy trên hai cái giá này có rất nhiều bình ngọc được đặt, trên đó đều viết các loại tên khác nhau. Thiên Vương Bổ Tâm Hoàn, Tiểu Hoàn Đan, Tử Ngọ Âm Dương Đan, Đại Hoàn Đan. Nhiều linh đan như vậy, khiến Lý Thái Hằng hoa mắt. Có loại chữa thương, có loại tăng công lực, các loại linh đan khiến Lý Thái Hằng trong lòng có chút chấn động. Đặc biệt là Đại Hoàn Đan, đây là linh đan cấp 7. Nó có thể tăng thêm một giáp tử công lực. Lý Thái Hằng lúc trước khi tu luyện Giá Y thì thần công đã dùng một viên, là linh đan rượu dược xứng đáng. Ánh mắt chuyển hướng, trên giá bên cạnh cũng có một số bình lọ. Ngũ độc tiên thủy, nhất tích phong hầu thủy tinh, đoạn trường tán và các loại độc dược khác. Đối với ngũ độc tiên thủy trong đó, Lý Thái Hằng vẫn rất hiểu rõ. Cái ám khí Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm được bôi chính là ngũ độc tiên thủy không. Cái thủy tinh đoạn trường tán cũng là độc dược mà Phương Linh Cơ dùng để ám hại Âu Dương Đình. Dùng độc này hại người, người trúng độc sẽ giữ được thi thể không bị hư thối. Dù hàng trăm năm trôi qua, vẫn như lúc trước khi chết. Lý Thái Hằng lập tức thu hết linh đan rượu dược ở đây, nhìn quanh một lượt, không có bất kỳ bỏ sót nào. Lập tức đi đến cánh cửa đá thứ tư. Cửa đá mở ra. Lý Thái Hằng nhíu mày, phía sau cửa đá toàn là thi thể. Nhìn dáng vẻ của họ, chắc là các cao thủ của các môn phái bị Âu Dương Đình hạ độc cấm hại. Sao lại nhiều người như vậy, không phải 5 người sao? Theo hiểu biết của Lý Thái Hằng, Âu Dương Đình chỉ mời 5 người. sao trong thạch thất này lại có tới mười mấy cao thủ đã chết? Một lát sau, Lý Thái Hằng nhíu mày giãn ra, trong lòng có chút suy đoán. Đây dù sao cũng là thế giới tổng hợp võ hiệp, việc xảy ra một số thay đổi không ai biết là chuyện bình thường, cũng không cần quá bận tâm. Về việc tại sao có mười mấy người chết ở đây, e rằng chỉ có Âu Dương Đình đã chết mới biết. Lý Thái Hằng bước vào, nhìn tình hình trong thạch thất, hắn nhíu mày. Đồ đạc trong thạch thất này rất ít, chỉ có mấy cái bản và mấy cái giá sách. Bước vào nhìn, trên giá sách đều là các loại bí kíp võ công của các môn phái, từ những võ học luyện thể cơ bản như Thiết Bố Sam, đến Lục Dương thần công của phái Côn Luân, Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn, có đủ cả. Lý Thái Hằng sơ lược nhìn qua, có tới hàng trăm cuốn, nhưng phần lớn chỉ là bí kíp của cảnh giới hậu thiên và thiên thiên, bí kíp thực sự có thể tu luyện đến cảnh giới đại tông sư chỉ có vài cuốn. Thiếu Dương thần công của phái Thiên Sơn, Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn, điện tịch bí truyền của đạo môn Huyền Công Yếu Quyết Tàn Thiên, võ công Phật môn A La Hán thần công, tổng cộng có 7 cuốn bí kíp có thể tu luyện đến cảnh giới đại tông sư. Lý Thái Hằng không khỏi thầm tặc lưỡi, Âu Dương Đình này vì muốn sáng tạo ra một thân thần công, lại sưu tầm được nhiều bí kíp võ công như vậy, nếu bị các môn phái khác biết được, chẳng phải sẽ tìm hắn liều mạng sao? Phật môn, đạo môn, ma môn, bàng môn tà đạo, tuy bí kíp không nhiều, nhưng chủng loại rất đa dạng. Lý Thái Hằng nhìn đều không khỏi gật đầu khen ngợi. Trong giá sách còn có các loại bí kíp kiếm pháp chấn phái của Ngũ Nhạc kiếm phái, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên kiếm, Dưỡng Lô kiếm pháp, Thi Di kiếm pháp và Thành Phong thập tam thức nổi tiếng nhất của Hoa Sơn. Có thể nói Hoa Sơn ngoại trừ Độc Cô Cửu kiếm không phải kiếm pháp của Hoa Sơn phái, đều đã được tập hợp đầy đủ. Tung Sơn kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp và Đại Tu Di kiếm thức của phái Thiên Sơn. Nó được mệnh danh là kiếm thuật phòng ngự số 1 giang hồ Đại Minh. Tổ sư sáng lập phái Thiên Sơn chính là một đời kỳ hiệp Trương Đan Phong. Tu vi của hắn cao đến mức nghe nói đã phá toái hư không từ hơn ngàn năm trước rồi. Mà Huyền Công Yếu Quyết mà hắn tu luyện danh chấn giang hồ. Đáng tiếc Âu Dương Đình chỉ tìm thấy Tản Thiên. Nghe nói Thiếu Dương thần công của phái Thiên Sơn chính là được suy diễn từ Tản Thiên của Huyền Công Yếu Quyết. Chỉ vậy thôi, phái Thiên Sơn đã coi là báo vật rồi, không dám dễ dàng lộ ra cho người khác xem. Đã xem qua tất cả các bí kíp võ công, Lý Thái Hằng vung tay thu hết các bí kíp mà người giang hồ hàng mơ ước vào thí nạp. Đến cánh cửa đá thứ 5, cũng là cánh cửa đá cuối cùng 1.9. Lý Thái Hằng đoán bên trong rất có thể là nơi ở của Âu Dương Đình và Phương Linh Cơ, và Ngũ Tuyệt thần công mà hắn muốn tìm rất có thể ở bên trong. Hít một hơi thật sâu, mở cửa đá ra. Quả nhiên, một căn phòng lớn xuất hiện phía sau cánh cửa đá. Trải qua hàng trăm năm, nhiều đồ đạc đã mục nát từ lâu. Chỉ thấy hai người tựa vào nhau bên giường. Nhìn dung mạo của họ sống động như thật, như thể người thật vậy. Chỉ có Lý Thái Hằng biết, hai người này chính là Âu Dương Đình và Phương Linh Cơ. Một người chết vì thủy tinh đoạn trường tán, một người tự sát khi uống thủy tinh đoạn trường tán. Cả hai đều đau khổ. Âu Dương Đình đau khổ trong lòng vì vợ đã giết mình. Phương Linh Cơ cũng vô cùng đau khổ trong lòng vì đã tự tay giết chồng mình. Nhìn cặp vợ chồng này, Lý Thái Hằng thở dài thật sâu. Ai, thù hận, vẫn là thù hận. Thôi vậy, đã Lý Mô nhận lợi ích của các người, tự nhiên sẽ để các ngươi an táng. Hy vọng tiếp sau các ngươi không còn thù hận nữa. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng bước tới, khám phá xung quanh một chút. Rắc, một ngăn bí mật đã bị Lý Thái Hằng mở ra trong chốc lát. Một cuốn bí kíp rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy trên cuốn bí kíp này viết 4 chữ lớn: Ngũ Tuyệt Thần Công. Đúng vậy, chính là Ngũ Tuyệt Thần Công. Lý Thái Hằng nén kích động trong lòng, cầm nó trong tay. Tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận xem xét. Ngũ Tuyệt Thần Công này quả nhiên xứng đáng là võ học mà Âu Dương Đình đã tốn bao công sức, mời nhiều cao thủ cùng sáng tạo. Bên trong quả thực bao la và tượng. Thiên đầu tiên chính là nội công tâm pháp. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 112, Di hình hoàn cốt, Di hoa chi ước. Chương 112, Di hình hoàn cốt, Di hoa chi ước. Nội công tâm pháp của Ngũ Tuyệt Thần Công Lý Thái Hằng có thể thấy được sự dung hợp tinh hoa nội công của các môn các phái. Trong đó lấy nội công chính tông huyền môn làm chủ. Dù sao trong giang hồ, mọi người đều công nhận nội công chính tông huyền môn là chính thống nhất. Lý Thái Hằng có thể nhìn thấy bóng dáng của Tử Hà thần công của Hoa Sơn, Thiếu Dương thần công của Thiên Sơn, Võ Đang huyền môn cương khí, Côn Luân Lục Dương thần công và các thần công khác. Tu luyện công pháp này, chân khí tinh thuần vô cùng, hùng hậu dị thường, trung chính ôn hòa, tuyệt không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Nó có tác dụng rõ rệt trong việc chữa thương, giải độc, nâng cao khả năng cảm nhận. Thiên thứ hai của Ngũ Tuyệt thần công là phụ trợ tâm pháp. Phụ trợ tâm pháp ở đây không phải là tâm pháp chính, mà là tâm pháp được tạo ra cho môi trường đặc biệt, hoặc là tâm pháp được tạo ra vì một mục đích nào đó. Ví dụ, trong đó có thu thập bế khí pháp, giải huyệt pháp, bài độc pháp, liệu thương pháp, di hình hoán cốt pháp, bích hổ du tường pháp, điên loan đảo phượng pháp, vân vân. Một loạt các pháp môn đặc biệt. Có thể nói ai học thiên này, khi gặp bất kỳ tình huống cực đoan nào trong giang hồ, đều có thể tiến thoái tự nhiên. Chậc chậc, Âu Dương Đình này lại biết song tu chi pháp, thật là Lý Thái Hằng từ trong điên loan đảo phượng pháp đã nhìn ra một số phương pháp song tu cổ xưa. Đương nhiên môn pháp này không phải là song tu phổ biến trong giang hồ, mà là pháp môn giao lưu tinh thần giữa nam nữ, thần hồn hòa hợp. Tu luyện đến cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của thiên nhân hợp nhất. Có thể nói là pháp môn song tu tinh thần không thể tốt hơn. Thiên thứ ba của Ngũ Tuyệt Thần Công Kinh Công. Lý Thái Hằng không chút ngạc nhiên, trong vô số võ công, tuy Kinh Công không phải là đại đạo thực sự, nhưng mỗi võ giả đều phải tu luyện một môn võ công chính là Kinh Công. Bất kể Kinh Công tốt hay xấu, đều phải luyện một hai chiêu. Lý Thái Hằng nhìn Thiên Kinh Công trong đó. Trong đó pha trộn Côn Luân phái Vân Long Cửu Hiện, Thê Vân Túng của phái Võ Đang, Nhất Vĩ Độ Giang và Đại Na Di thân pháp của Thiếu Lâm. có loại chạy đường dài, có loại né tránh trong khoảng cách gần, có loại vượt núi băng rừng, leo cao đi thấp, v.v. Có thể nói, môn khinh công này tập hợp ưu điểm của nhiều môn khinh công. Chỉ cần tu vi chân khí đủ, có thể kiêm nhiệm mọi mặt. Thiên thứ tư kiếm pháp. Ta nói Âu Dương Đình sao lại siêu tầm nhiều kiếm pháp như vậy, hóa ra người này cũng giỏi kiếm pháp. Không ba từ xưa đến nay, người giang hồ không dùng đao thì dùng kiếm. Người dùng đao kiếm chiếm 9 phần 9 cao thủ giang hồ. Kiếm pháp trong Ngũ Tuyệt Thần Công này, dung hợp lý giải kiếm đạo của Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiên Sơn phái, Côn Luân phái, Thiếu Lâm phái, v.v. Lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã, cuối cùng đã hoàn thiện kiếm pháp này, tên là Ngũ Tuyệt kiếm pháp. Cái tên này, đặt thật tùy tiện. Lý Thái Hằng không chút do dự, lật sang thiên cuối cùng. Thiên thứ 5 luyện thể thiên. Nếu nói trong giang hồ, Huyền môn chính tông được công nhận là luyện khí đệ nhất, thì Phật môn luyện thể chi pháp cũng là đệ nhất không thể tranh cãi. Long Ngâm Thiết Bồ Sam, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, Đồng Tử Công, Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công, Kim Phật Bất Hoại Thân, v.v. các thần công luyện thể đều là các pháp môn hộ thân danh chấn thiên hạ. Hiện nay triều đình Đại Minh, đốc chủ Đông Sưởng Tào Chính thuần tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công, chính là biến thể của Thiếu Lâm Đồng Tử Công. Có thể thấy pháp môn luyện thể của Phật môn lợi hại đến mức nào. Khép Ngũ Tuyệt Thần Công trong tay lại, Lý Thái Hằng nhắm mắt hồi lâu. Một lát sau, hắn từ thở ra một hơi trọng khí. Môn Ngũ Tuyệt Thần Công này quả là một công pháp toàn diện. Có môn thần công này, tương đương với một cuốn sách võ học toàn thư. Một người nếu có thể luyện công này đến đại thành, đủ để tung hoành giang hồ. Sau khi xem xong Ngũ Tuyệt Thần Công, ngay cả Lý Thái Hằng cũng không khỏi cảm thán. Thiên phú và tài năng của những cao thủ này lại có thể chỉ với bấy nhiêu người, đã sáng tạo ra một môn thần công lợi hại như vậy. Đương nhiên, phía sau cũng không thể thiếu sự ủng hộ của Âu Dương Đình. Không có các bí kíp của các môn phái mà Âu Dương Đình đã sưu tầm, họ căn bản không thể sáng tạo ra môn thần công kinh thiên động địa này. Trịnh trọng cất Ngũ Tuyệt Thần Công trong tay đi. Lý Thái Hằng nhìn quanh một lượt, xác nhận không có bất kỳ bỏ sót nào. Lúc này mới chậm rãi nhìn về phía thi thể của Âu Dương Đình và Phương Linh Cơ. Lý Thái Hằng lắc đầu. Âu Dương Đình này cũng là một đời kiêu hùng, không ngờ cuối cùng lại chết trong tay vợ mình. Lý Thái Hằng trong lòng có chút cảnh giác. Trong giang hồ có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, các loại thủ đoạn chưa biết, bản thân hắn chưa từng thấy. Đi lại giang hồ tuyệt đối không thể bất cẩn. Nếu không, lật thuyền trong mương thì hối hận không kịp. Toàn bộ đại điện đã bị Lý Thái Hằng cướp sạch một lần. Tất cả những lợi ích đều đã được thu vào túi chứa đồ của hắn. Lý Thái Hằng phun ra một luồng cương khí trong cơ thể. Rầm. Một ngọn lửa dữ dội trong nháy mắt bao trùm thi thể của Phương Linh Cơ và Âu Dương Đình. Chỉ vài hơi thở, hai thi thể đã biến mất, chỉ còn lại hai đống tro cốt trên mặt đất. Lý Thái Hằng lấy ra hai cái hũ từ trong túi chứa đồ. Một luồng cương khí dẫn động, tro cốt được cho vào trong hũ. Ở đây không có gì tốt để ở lại nữa. Các ngươi đã ở trong địa linh cung này hàng trăm năm rồi, chắc hẳn cũng chán rồi. Lý Mô ra ngoài, tìm một mảnh đất phong thủy tốt, an táng các ngươi. Hy vọng tiếp sau các ngươi có thể có một kết cục tốt. Lý Thái Hằng cảm thán xong, cũng không do dự. Đã xem xét địa linh cung từ trong ra ngoài một lần, xác nhận lại không có bỏ sót. Quay lại đường cũ, nhìn lối ra mà mình đã mở ra dẫn đến đại điện địa cung. Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm, phun ra một luồng cương khí trong cơ thể. Từng luồng lực hút cực mạnh trong nháy mắt bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy những tảng đá xanh ban đầu bị Lý Thái Hằng đánh rơi xuống đất, đều trở về vị trí cũ. Bức tường trước mặt đã hoàn hảo như ban đầu. Lý Thái Hằng ấn tay phải xuống, một luồng cương khí kỳ lạ lan tràn trên bức tường. Thần cơ bách luyện phát tác, bức tường vốn đã mềm nhũn trước mặt lập tức trở nên cứng như đá. Nhìn bức tường liền mạch, không một dấu vết, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Địa cung này đã bị mình cướp sạch, dù hậu nhân có phát hiện cũng vô ích. Không bằng cứ thế phong ấn, để nó yên tĩnh nằm dưới lòng đất. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng quay trở lại phòng ngủ ở lối vào địa cung. Nhìn quanh, một nhóm đàn ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Thái Hằng vươn tay ấn vào một chỗ ẩn trên bức tường. Rầm. Một tiếng động nhỏ vang lên trong thai Lý Thái Hằng. Cơ quan này chính là để phá hủy lối thoát hiểm mà Tiêu Mị Mị tự đào. Không trách Tiêu Mị Mị không giỏi các phương diện khác, nhưng cái bản lĩnh giữ mạng này, Lý Thái Hằng vẫn rất khâm phục, chính cơ quan này đã giúp Lý Thái Hằng tiết kiệm không ít công sức. Đường hầm đã hoàn toàn bị phá hủy, e rằng trên đời này chỉ có mình hắn biết vị trí của địa linh cung. Nhìn mười mấy người đàn ông trong phòng ngủ, ánh sáng xanh kỳ lạ hiện ra ở tay trái Lý Thái Hằng. Hắn vung tay, cương khí rời khỏi cơ thể. Chỉ trong chốc lát, mười mấy luồng cương khí màu xanh lam đã lan tràn đến não của mười mấy người đàn ông. Xóa trí nhớ. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đang dùng tay xanh của song toàn thủ để xóa trí nhớ của họ. Một lát sau, Lý Thái Hằng lại vung tay. Túi chứa đồ trong tay hơi phát sáng, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Bạch Ngẫu. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã để Hắc Ngẫu ở Lạc Dương phụ trong nhà, Bạch Ngẫu này tự nhiên phải mang ra ngoài. Mặc dù với cảnh giới võ công hiện tại của Lý Thái Hằng, có hay không có Bạch Ngẫu thực ra cũng như nhau. Nhưng một số việc vặt vãnh, không thể lúc nào cũng tự mình làm. Ví dụ như bây giờ, Bạch Ngẫu ném tất cả mọi người trong động lên núi Nga Mi. Nhớ kỹ không được đánh rắn động cỏ. Lời vừa dứt, Bạch Ngẫu liền im lặng hành động. Chỉ thấy nó mỗi tay một người, như thể đang cầm bút bê vài vậy. Mấy người này trong tay nó dường như không có chút trọng lượng nào. Chỉ một lát sau, toàn bộ địa cung đã trống rỗng. Gật đầu, cất Bạch Ngẫu đi. Bóng Lý Thái Hằng lóe lên đã xuất hiện trên đài nhỏ. Nhìn động phủ trước mặt, Lý Thái Hằng do dự hồi lâu, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Tay phải thúc cương khí, lập tức cương khí giá y trong cơ thể trở nên nóng bỏng vô cùng. Dầm ầm, một trường đánh ra, một luồng trường lực hùng hậu bùng phát. Trong nháy mắt đã đánh gãy mấy cây cột lớn chịu lực trong động phủ. Một tiếng động lớn, toàn bộ động phủ trong nháy mắt sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của phái Nga Mi. Lý Thái Hằng không muốn nán lại lâu, thân ảnh hắn như quỷ mị biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng kể từ chuyến đi Địa Linh Cung. Từ khi tìm được một mảnh đất phong thủy tốt trên núi Nga Mi, an táng vợ chồng Âu Dương Đình, hắn đã muốn khởi hành đến Di Hoa Cung. Đáng tiếc là hắn lại không thể ra ngoài, nghĩ đến đây, tâm trạng Lý Thái Hằng vô cùng u uất. Vốn dĩ đã sớm phải đến Di Hoa Cung rồi, chỉ vì nửa tháng trước, một trưởng của hắn đã phá hủy động phủ lối vào địa cung. Toàn bộ phái Nga Mi đều bị kinh động. Ban đầu tưởng là địa long lật mình, tỉnh lại mới phát hiện là cấm địa hậu sơn có chuyện. Phái Nga Mi lập tức phái nhiều đệ tử đi kiểm tra. Trên đường đi lại gặp mười mấy đệ tử phái Nga Mi đã mất tích nhiều năm. Phát hiện này, trong nháy mắt đã kinh động trưởng môn phái Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc. Hắn đích thân đến cấm địa hậu sơn điều tra. Lần điều tra này mới phát hiện, hóa ra không phát hiện ra bất cứ điều gì. Địa cung ban đầu đã bị chôn vùi trong lòng núi rồi. Phái Nga Mi muốn phát hiện ra thì phải đào xuyên cả ngọn núi. Cho nên, dù Độc Cô Nhất Hạc có xuất hiện cũng không kiểm tra ra được gì. Điều khiến mọi người trong phái Nga Mi kỳ lạ nhất là mười mấy đệ tử này lại không có chút ký ức nào trước đây, hỏi gì cũng không biết. Tình hình này khiến trưởng môn Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc rất u uất. Hắn ra lệnh tìm kiếm trong phạm vi 3000 dặm quanh núi Nga Mi, toàn bộ núi Nga Mi đều phải giới nghiêm. Núi Nga Mi ở khu vực này là một thế lực bá chủ, chỉ cần không quá đáng, ngay cả quan phủ địa phương cũng nhắm mắt làm ngơ. Cứ như vậy, cuộc tìm kiếm phong tỏa này đã diễn ra ròng rã nửa tháng. Toàn bộ thành Thục Châu chỉ được phép vào, không được phép ra. Lý Thái Hằng bất đắc dĩ phải ở lại khách sạn trong thành nửa tháng, mãi đến lúc này mới rời khỏi thành Thục Châu. Đương nhiên với võ công của Lý Thái Hằng, hắn tự nhiên có thể rời đi một cách thần không biết quỷ không hay. Nhưng để không bị Độc Cô Nhất Hạc phát hiện, Lý Thái Hằng vẫn chọn cách cẩn mình. Dù sao cũng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Bản thân vừa mới có được nhiều bảo bối từ Địa Linh Cung như vậy, nếu bị kẻ có tâm biết được, Lý Thái Hằng tin rằng 9 phần 9 người trong giang hồ này đều muốn đến chia một phần. Mặc dù hắn võ công cao cường, nhưng đối đầu với 9 phần võ giả trong giang hồ, Lý Thái Hằng vẫn không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên, để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, Lý Thái Hằng quả nhiên như một du khách bình thường, vui chơi ở thành Thục Châu. Thậm chí để an toàn hơn, hắn còn đặc biệt luyện tập Di Hình Hoán Cốt Pháp trong Ngũ Tuyệt Thần Công. Môn pháp này được ghi chép trong phụ trợ tâm pháp, tác dụng của nó chỉ có một. Dịch dung, đúng vậy chính là dịch dung. Đây là một công pháp chuyên về dịch dung, nhưng nó khác với phần lớn các loại dịch dung trong giang hồ. Môn công pháp này không cần bôi chét lên mặt, cũng không cần đeo mặt nạ ra người, chỉ cần thúc dục cương khí trong cơ thể, khống chế cơ bắp trên mặt và xương cốt toàn thân. Tự nhiên có thể làm được cao thấp, mập ốm, thậm chí dung mạo cũng có thể biến thành bộ dạng của người khác. Phát hiện ra môn công pháp này, Lý Thái Hằng lập tức tu luyện. Đối với tu vi cảnh giới đại tông sư của hắn, loại phụ trợ tâm pháp này tự nhiên không làm khó được hắn. Chỉ một lát sau, đã nhập môn rồi. Mỗi lần đi dạo ở thành Thục Châu, Lý Thái Hằng đều thay đổi dung mạo. Ngay cả khi đi ngang qua đệ tử phái Nga Mi, cũng không ai phát hiện ra thân phận của hắn. Dù sao Lý Thái Hằng hiện nay được người giang hồ gọi là Quỷ Thủ Thần Y Diền, nếu bị phái Nga Mi phát hiện mình đã lặng lẽ đến thành Thục Châu, sau đó liên tưởng đến âm thanh ở cấm địa hậu sơn phái Nga Mi ngày đó, Lý Thái Hằng tin rằng Độc Cô Nhất Hạc tuyệt đối sẽ đích thân đến uống trà với mình. Dù sao người giang hồ chỉ cần nghi ngờ là ngươi là đủ rồi, căn bản không cần chứng cứ. Chứng cứ đó là thứ mà công sai triều đình mới cần. Đây chính là giang hồ. Lý Thái Hằng đi trên quan lộ, nhìn rừng núi hai bên đường, nhất thời tâm trạng hắn trở nên đặc biệt vui vẻ. Ngay cả tâm trạng u uất khi đến Di Hoa Cung cũng bị vứt bỏ sau đầu, bởi vì Lý Thái Hằng lần này đi Địa Linh Cung 777 thu hoạch quá lớn. 24 chiếc vòng tay túi chứa đồ của hắn sắp đầy rồi. Thu hoạch như vậy, một năm nay hắn đã chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân như vậy, tất cả tiền khám bệnh cộng lại cũng không bằng. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Một màn hình quang chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trước mắt. Điểm vận mệnh, 14 điểm. Điểm nhân quả, 83 vạn. Đúng vậy, chuyến đi địa cung lần này, hắn đã nhận được tổng cộng 10 vạn điểm nhân quả. Và sự gia tăng điểm vận mệnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhân quả dễ tăng, vận mệnh khó tăng. Một năm nay hắn cũng gây ra không ít chuyện, nhưng sự gia tăng của điểm vận mệnh vẫn chậm chạp như vậy. Lý Thái Hằng lắc đầu, gạt chuyện này ra khỏi đầu. Đường quan lộ thuộc đạo tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng không đủ để xe ngựa cơ quan đi qua. Lý Thái Hằng đành phải vận chuyển cương khí trong cơ thể, thi triển Túng Y Đăng Tiên Bộ bay vút về phía Di Hoa Cung. Không phải Lý Thái Hằng không muốn đi đường chậm rãi, chỉ là bị buộc phải ở lại thành Thục Châu nửa tháng. Thời gian đã rất gấp rồi. Tú Cẩm Cốc cách thành Thục Châu vẫn còn một khoảng cách nhất định. Lý Thái Hằng tự nhận mình là người đúng giờ, có thể không đến muộn, tốt nhất là không đến muộn. Ai biết mình không đến đúng hẹn, yêu nguyệt sẽ làm ra chuyện gì? Đôi khi, Lý Thái Hằng đều cảm thấy yêu nguyệt này là điên rồi. Lắc đầu, không nghĩ nữa, Lý Thái Hằng toàn lực chạy về phía Di Hoa Cung. Từ khi Túng Y Đăng Tiên Bộ của hắn đột phá đến cảnh giới tinh thông, đây là lần đầu tiên hắn thi triển toàn lực. Có thể Lý Thái Hằng tự mình không cảm thấy gì, nhưng nếu có người giang hồ nhìn thấy tốc độ và thân pháp của Lý Thái Hằng, chắc chắn sẽ nghi ngờ mình có phải gặp quỷ rồi không. Chỉ thấy trên quan đạo, thân ảnh Lý Thái Hằng thoát ẩn thoát hiện, như thu đất thành tấc, thân ảnh phiêu hốt bất định, tốc độ nhanh đến mức người thường chỉ có thể cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua. Nhìn kỹ lại thì không có gì cả. Khinh công thần quỷ khó lường như vậy, trong lĩnh vực đại tông sư cũng được coi là độc nhất vô nhị rồi. Thục Châu nằm ở phía tây nam của toàn bộ Đại Minh vương triều. Từ xưa đến nay đã có câu nói thục đạo khó đi hơn lên trời. Câu nói này là của một đời thanh liên kiếm tiên Lý Bạch của Đại Đường vương triều cách đây hàng trăm năm. Đúng vậy, trong thế giới tổng hợp võ hiệp này, Lý Bạch đã là nhân vật của hàng trăm năm trước của Đại Đường vương triều rồi. Còn về việc hắn có còn ở nhân thế hay không, Lý Thái Hằng cũng không biết. Loại cao thủ cấp độ đó đã không phải là thứ mà Lý Thái Hằng hiện tại có thể suy đoán được nữa. Ngay cả Lý Bạch năm đó cũng cảm thán thục đạo khó đi. Có thể tưởng tượng được, con đường này khó đi đến mức nào. Đối với võ giả thì khó hơn một chút, đối với người bình thường thì là độ khó địa ngục. Cho nên, phàm là người sống ở Thục Châu, 9 phần trong số họ đều biết một hai chiêu võ công. Điều này cũng dẫn đến việc phần lớn các khu vực ở Thục Châu đều là võ giả. Võ giả nhiều, khó tránh khỏi xung đột. Cho nên phong tục dân gian Thục Châu rất hung hãn, nổi tiếng khắp Đại Minh vương triều. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 113, trị liệu chân tật, Di Hoa Chí Bảo. Chương 113, trị liệu chân tật, Di Hoa Chí Bảo. Nói đến Thục Châu thì không thể không nhắc đến Di Hoa Cung. Toàn bộ Thục Châu đều biết, Di Hoa Cung là thế lực không thể chọc giận nhất. Bên ngoài mọi người đều biết Nga Mi phái mới là đại phái số 1 Thục Châu. Đó là vì Nga Mi phái có rất nhiều người, chất lượng cao thủ cũng rất tốt. Di Hoa Cung thì ngược lại, số lượng môn nhân đệ tử của họ so với Nga Mi phái thì ít đến đáng thương. Nhưng chất lượng cao thủ của họ tuyệt đối là đứng đầu thành Thục Châu. Ngay cả trong toàn bộ Đại Minh Vương triều cũng có tiếng tăm. Đặc biệt là hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, không chỉ phong hoa tuyệt đại, mà còn là nữ tử, đã luyện võ công đến cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Nghe nói Yêu Nguyệt cung chủ đã đạt đến cảnh giới nửa bước chân nhân. Tu vi võ công như vậy, đủ để vượt qua 9 phần 9 võ giả trên thế gian. Nghe nói nhiều năm trước, phái Nga Mi và Di Hoa Cung vì lý do nào đó đã xảy ra xung đột. Trưởng môn Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc dẫn theo các đệ tử đến Di Hoa Cung để đòi công bằng. Mặc dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Độc Cô Nhất Hạc đã trở về một mình với trọng thương, còn các đệ tử dưới trướng thì không bao giờ xuất hiện nữa. Về những gì đã xảy ra ở Di Hoa Cung, hắn càng không nhắc đến nửa lời. Chuyện này khiến toàn bộ Thục Châu có cái nhìn rõ ràng hơn về Di Hoa Cung. Di Hoa Cung từ đó được gọi là võ lâm cấm địa ở Thục Châu, đặc biệt là cấm địa của đàn ông. Tú Cẩm Cốc bốn mùa như xuân cũng là nơi tọa lạc của Di Hoa Cung. Ngày này, một nam tử dung mạo tuấn tú từ bên ngoài Tú Cẩm Cốc chậm rãi đi tới. Đệ tử gác cổng Di Hoa Cung từ xa nhìn thấy bóng người đến, nhíu mày. Tú Cẩm Cốc Di Hoa Cung là võ lâm cấm địa, đặc biệt là đàn ông, những năm nay chưa từng có ai dám đến Di Hoa Cung. Ngay cả Độc Cô Nhất Hạc ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong năm đó cũng trọng thương trở về, không bao giờ nhắc đến Di Hoa Cung nửa lời. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây rồi, lại có một nam tử anh tuấn đi về hướng Tú Cẩm Cốc. Người đến chính là Lý Thái Hằng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, không nhanh không chậm đi về phía Tú Cẩm Cốc. Khoảng cách mấy chục mét, hắn lại đi mất hơn 10 hơi thở. Tú Cẩm Cốc này bốn mùa như xuân, thật là một nơi tốt. Phong cảnh tươi đẹp, bất kể là luyện võ hay đánh đàn vẽ tranh, thật là một nơi lý tưởng. Lý Thái Hằng trong lòng thầm cảm thán, Tú Cẩm Cốc này không biết là vì sao. Trong cốc quanh năm bốn mùa như xuân, dù Thục Châu có tuyết lớn, Tú Cẩm Cốc vẫn như vậy, có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Nhìn những nữ đệ tử Di Hoa Cung đang cảnh giác cao độ trước mặt, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ nói: "Xin hai vị thông báo một tiếng, cứ nói Lý Thái Hằng của Thất Hiệp Trấn đã đến đúng hẹn." Nhìn dáng vẻ tuấn tú của Lý Thái Hằng, hai nữ đệ tử này mặt hơi đỏ. "Xin công tử đợi một lát." Nói xong, liền quay người trở lại Di Hoa Cung. Lý Thái Hằng cũng không lung túng, tại chỗ thưởng thức cảnh đẹp. Cảnh sắc bốn mùa như xuân này, không phải nơi nào cũng có thể thưởng thức được. Hiện tại đã là mùa đông, mùa đông ở Thục Châu tuy có chút lạnh lẽo, nhưng dù sao không khí cũng lạnh lẽo, nhưng ở Tú Cẩm Cốc này, như mùa xuân vậy. Lý Thái Hằng trong lòng rất tò mò. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng mặt hơi biến sắc, nhíu mày. Vút, một luồng trường lực phá không trong nháy mắt tập đến hắn. Lý Thái Hằng mặt bình tĩnh, mũi chân khẽ nhón, thân ảnh trong nháy mắt bay vút về phía sau. Dầm ầm, luồng trường lực này rơi xuống một cây đại thụ, trong nháy mắt cây đại thụ này bị trường lực phá không đánh cho tan nát. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, tim đập thình thịch. Yêu Nguyệt cung chủ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Thân ảnh Lý Thái Hằng lùi lại mười mấy trượng. Cảm nhận được sự tinh thuần của cương khí trong trường lực này, thật sự khiến Lý Thái Hằng kinh ngạc. Theo hiểu biết của hắn, trong Di Hoa Cung, người có trưởng lực như vậy chỉ có hai người, Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Hắn tự hỏi mình chưa từng quen biết Liên Tinh cung chủ, cũng không có thủ án gì với đối phương. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn về Di Hoa Cung, Liên Tinh cung chủ cũng không phải là người nóng nảy, cho nên người đánh ra trưởng lực này chỉ có một, đó chính là Yêu Nguyệt cung chủ. Một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng cau mày, đồng tử co rút lại. Đây là sắp đột phá rồi. Lý Thái Hằng trong lòng rất kinh ngạc. Lần trước gặp Yêu Nguyệt, nàng ta chỉ là cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Hiện nay lại chỉ còn nửa bước là có thể bước vào cảnh giới chân nhân. Tốc độ tu luyện như vậy, sao có thể không khiến Lý Thái Hằng kinh ngạc? Lý Thái Hằng lại không biết, với tư chất của Yêu Nguyệt, nàng đã sớm có thể đột phá đến cảnh giới lục địa chân nhân. Nhưng khi còn nhỏ, vì nàng, chất của Liên Tinh đến bây giờ vẫn còn tàn tật. Mặc dù Yêu Nguyệt bề ngoài không hề bận tâm, nhưng chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng nàng. Nhưng sự xuất hiện của Lý Thái Hằng đã thay đổi điều này. Lý Thái Hằng lại có thể nói rằng sẽ chữa khỏi cho Liên Tinh, từ đó mới có Di Hoa chi ước này. Mặc dù Yêu Nguyệt bày tỏ sự nghi ngờ về điều này, nhưng hai chuyện đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của nàng về chuyện này. Trong giang hồ đồn đại, quỷ thủ thần y Lý Thái Hằng đã chữa khỏi mắt của Hoa Gia Thất công tử và đôi chân của Vô Tình thần bộ phụ thần hầu. Vừa nghe tin này, Yêu Nguyệt không tin. Nhưng trong giang hồ đồn thổi ầm ĩ, Yêu Nguyệt đành phải đến Tiên Cơ Các ở thành Thục Châu mua một phần tình báo. Chính phần tình báo này mới khiến Yêu Nguyệt hoàn toàn tin rằng Lý Thái Hằng có thể chữa khỏi tật ở chân của Liên Tinh. Bởi vì đôi chân của Vô Tình bị tàn tật còn nặng hơn cả Liên Tinh. Có được phần tình báo này, lòng yêu nguyệt trong nháy mắt đã thả lỏng hơn phân nửa. Mặc dù nàng thường ngày không quan tâm đến bất cứ điều gì, tính cách chuyên quyền bá đạo, nhưng đối với người em gái sống nương tựa vào mình, nàng vẫn rất quan tâm trong lòng. Nhưng đáng tiếc là nàng trời sinh không biết biểu lộ cảm xúc của bản thân, điều này khiến tình cảm chị em trở nên tồi tệ. Có được phần tình báo này, chấp niệm trong lòng được buông bỏ một phần, yêu nguyệt trong nháy mắt cảm thấy bình cảnh của bản thân đã nới lỏng. Trở về bế quan một tháng, đã đạt đến cảnh giới nửa bước lục địa chân nhân. Nếu chuyện này bị Lý Thái Hằng biết được, hắn chắc chắn sẽ biết đây là yêu nguyệt cung chủ đang kiêu ngạo. Đáng tiếc, Lý Thái Hằng không biết đọc suy nghĩ, hắn cũng không thể biết được. Chúc mừng yêu nguyệt cung chủ tu vi càng tiến một bước, đột phá lục địa chân nhân chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Thái Hằng chắp tay hành lễ, mặc dù trong lòng rất kinh ngạc trước sự đột phá của yêu nguyệt, nhưng hắn biết rõ, việc yêu nguyệt có thể đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn Lý Thái Hằng vẫn tuấn tú như xưa, yêu nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng không vui. Hừ, Lý Thái Hằng, người võ công khác không thấy tiến bộ, bản lĩnh chạy trốn thì khá nhanh. Nghe yêu nguyệt nói với giọng điệu trầm trọng, Lý Thái Hằng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Yêu nguyệt cung chủ nói đùa rồi, nếu Lý Mỗ không có thân khinh công này, đã sớm bị Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Ý Liễu Lâu xé thành mảnh vụn rồi. Chuyện hắn đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Ý Liễu Lâu, toàn bộ giang hồ đều biết. Di Hoa cung không thể nào không biết. Yêu Nguyệt nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, nhìn thấy Lý Thái Hằng chịu thiệt, không biết sao, trong lòng nàng rất sảng khoái. Lý Thần Y thì thật là loại độc nào cũng dám giải, 10 vạn đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo. 10 vạn đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không đáng là gì. Giáo chủ Đông Phương Bất Bại của họ, lại là tồn tại sắp đột phá lục địa chân nhân. Ngay cả bản cung muốn đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng phải thận trọng một hai. Ngươi lại to gan lớn mật, lại giải được Tam Thi Nao Thần Đan. Nhìn ngươi chữa trị cho Liên Tinh, đợi ngày nào ngươi chết, bản cung có thể cân nhắc thu xác cho ngươi. Sắc mặt Lý Thái Hằng cứng đờ, yêu nguyệt cung chủ nói chuyện âm dương quái khí. Bản thân hắn cũng không đắc tội nàng ta. Lý Thái Hằng rất muốn đối đáp lại ngay tại chỗ, nhưng xét đến chênh lệch tu vi quá lớn, hắn dứt khoát chọn cách nghe lời. Khu, yêu nguyệt cung chủ nói đùa rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo trong thời gian ngắn không có thời gian tìm rắc rối cho tại hạ đâu. Lý Thái Hằng ho khan một tiếng lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề. Nhìn bộ dạng như vậy của Lý Thái Hằng, yêu nguyệt cung chủ trong lòng có chút suy đoán, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Di Hoa cung. Nếu ngươi đã đến đúng hẹn, vậy đi theo bản cung đi. Lời vừa dứt, không đợi Lý Thái Hằng trả lời, nàng quay người đi vào trong cốc. Nhìn bóng lưng yêu nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi đi theo sau lưng yêu nguyệt cung chủ. Bước vào tú cẩm cốc thực sự, một làn gió xuân ập đến, khắp nơi hoa tươi nở rộ trong cốc. Trên không trung thỉnh thoảng có bướm bay qua, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập khoang mũi Lý Thái Hằng. Thật là một động thiên phúc địa, cảnh đẹp, nơi tốt. Lý Thái Hằng vừa đi, vừa không nhịn được cảm thán. Yêu nguyệt cung chủ vẫn đi phía trước, nghe thấy Lý Thái Hằng cảm thán, mặc dù trong lòng nàng rất đắc ý, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Đừng nói nhảm, đi theo bản cung. À, nhìn yêu nguyệt cung chủ tính cách mạnh mẽ, Lý Thái Hằng sờ sờ mũi, cười gượng gạo. Đi qua một khu vườn, một đại điện hùng vĩ xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Trên bảng hiệu của đại điện viết ba chữ lớn: Di Hoa Cung. Đây chính là Di Hoa Cung, cấm địa võ lâm giang hồ đại minh, thật là lợi hại. Lý Thái Hằng nhíu mày, từ khi mới bước vào tú cẩm cốc, hắn đã cảm nhận được rất nhiều khí tức của cường giả. Đi vào Di Hoa Cung, càng cảm nhận sâu sắc hơn. Trong cảm nhận của hắn, trong Di Hoa Cung có không dưới 20 luồng khí tức của cảnh giới tông sư. Ngay cả cảnh giới đại tông sư cũng có 5 người. Trong lòng thầm khen ngợi, Di Hoa Cung này không hổ là võ lâm cấm địa của Thục Châu. Sức mạnh như vậy, ngay cả phái Nga Mi cũng không có nhiều cao thủ đến thế. Đúng vậy, ngay cả phái Nga Mi cũng không thể xuất ra 20 cao thủ cảnh giới tông sư. Ngay cả cảnh giới đại tông sư, phái Nga Mi cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Trong Di Hoa Cung không tính yêu nguyện và liên tinh hai tồn tại cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, còn có tổng cộng 5 cường giả cảnh giới đại tông sư. Thế lực như vậy sao có thể không khiến Lý Thái Hằng kinh hãi? Còn về việc trong Di Hoa Cung có cao nhân cảnh giới lục địa chân nhân cao hơn nữa hay không, Lý Thái Hằng thì không thể cảm nhận được nữa. Những nhân vật như vậy muốn không bị Lý Thái Hằng phát hiện, căn bản không phải là chuyện khó. Nhìn quanh, nhiều đệ tử đang đi lại xung quanh, có người luyện võ, có người làm việc vặt. Nhìn ra xa toàn là nữ tử, lại không có một nam tử nào tồn tại. Chẳng trách là cấm địa của đàn ông, Di Hoa Cung này thật là vừa chính vừa tà. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn yên lặng đi theo sau lưng yêu nguyệt cung chủ. Vài hơi thở, đã bước vào đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, một nữ tử có dung mạo giống yêu nguyệt đến 3 phần đang đứng đó. Mặc dù có váy áo che khuất, nhưng Lý Thái Hằng vẫn phát hiện ra sự bất thường của người này. Trong lòng hắn có chút suy đoán, quả nhiên, đây là em gái của bản cung, Liên Tinh. Tại hạ Lý Thái Hằng, bái kiến nhị cung chủ. Lý Thái Hằng lập tức chắp tay hành lễ. Liên Tinh đánh giá người trước mặt, trong lòng rất tò mò, từ mấy tháng trước, tỷ tỷ trở về Di Hoa Cung đã rất bình tĩnh nói với mình, đã vô tình gặp được một thần y nói có thể chữa khỏi tật của mình. Lời này vừa ra, Liên Tinh lập tức trong lòng đại hỉ. Nhưng yêu nguyệt cung chủ tính cách lạnh nhạt, không giỏi biểu đạt, chỉ để lại tên thần y không nói thêm nửa lời. Mấy tháng nay, Liên Tinh cung chủ ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng mong được người này đến. Lý thần y thì không cần đa lễ, vết thương này của ta phải làm phiền Lý thần y liền nhiều hơn. Nhìn Liên Tinh mỉm cười, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Nhị cung chủ này quả nhiên có tính cách trái ngược với yêu nguyệt cung chủ, bản thân nàng không phải là người quá mạnh mẽ. So với yêu nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng vẫn từ tận đáy lòng cảm thấy Liên Tinh cung chủ dễ gần hơn một chút. Lý Thái Hằng, đừng nói nhảm nữa, tay chân của em gái ta rốt cuộc có chữa được không? Tay chân Liên Tinh tàn tật, đối với con đường võ đạo của nàng chắc chắn không phải là chuyện tốt. nàng có thể đột phá cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, đã có thể coi là kinh tài tuyệt diễm rồi. Nếu không thể chữa khỏi tay chân, Liên Tinh cung chủ cũng không thể đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Nghe Yêu Nguyệt cung chủ nói với giọng điệu không khách khí, Liên Tinh trong lòng cảm thấy không ổn. Vừa định nói gì đó, Lý Thái Hằng liền khẽ mỉm cười. Làm phiên đại cung chủ chuẩn bị một gian tinh thất, đừng để người khác quấy rầy. Nhìn thấy thái độ không chút do dự của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt trong lòng rất hài lòng, nhưng mặt nàng không biểu cảm, quay người dặn dò đệ tử làm việc. Liên Tinh nhìn Lý Thái Hằng với vẻ ấy nấy. Lý Thần Y thì xin đừng trách, tỷ tỷ ta tính cách vốn là như vậy. Thật ra nàng rất dễ gần. Nghe Liên Tinh cung chủ nói vậy, khoe miệng Lý Thái Hằng co giật. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Yêu Nguyệt cung chủ dễ gần, ta Lý Thái Hằng đâu có mù. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lý Thái Hằng trên mặt khẽ mỉm cười. Liên Tinh cung chủ lo lắng quá rồi. Ban đầu Lý Mộ và Yêu Nguyệt cung chủ định ra di hoa chi ước, bản thân chính là vì tay chân của nhị cung chủ. Đây vốn là việc Lý Mộ nên làm. Liên Tinh cung chủ đừng nghĩ nhiều nữa. Lý Thái Hằng vội vàng nói những lời tốt đẹp. Yêu Nguyệt cung chủ tuy đã xuống chuẩn bị tinh thất rồi, nhưng với tu vi nửa bước chân nhân của nàng, Lý Thái Hằng có thể đảm bảo toàn bộ Di Hoa cung đều nằm trong cảm nhận của nàng. Mỗi câu Lý Thái Hằng và Liên Tinh nói, nàng chỉ cần muốn đều có thể nghe thấy. Cho nên bản thân hắn không muốn chọc giận nữ nhân Yêu Nguyệt này. Nghĩ đến kết cục của Yến Nam Thiên, Lý Thái Hằng không khỏi dùng mình trong lòng. Bẩm báo nhị cung chủ, tinh thất đã chuẩn bị xong, đại cung chủ sai đệ tử đến thông báo nhị cung chủ. Ngay lúc này, một nữ đệ tử xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng và hai người, Triệu Triệu Triệu. Liên Tinh cung chủ dẫn Lý Thái Hằng đi về phía tinh thất. Trong tinh thất, bầu không khí cổ kính, trang nhã bao trùm xung quanh. Từng luồng hương đàn hương bay lượn trong không trung. Mũi Lý Thái Hằng khẽ động. Lại còn có Long Tiên Hương, Yêu Nguyệt này thật là chịu chi. Trong thế giới tổng hợp võ hiệp, vì trong trời đất tràn ngập linh khí, Long Tiên Hương vốn đã cực kỳ quý giá ở kiếp trước, ở đây lại càng quý giá hơn. Theo Lý Thái Hằng được biết, tất cả Long Tiên Hương đều là cống phẩm của hoàng thất, không ngờ Di Hoa cung lại có bảo bối như vậy. Hương này đốt lên, có thể ngưng thần tinh khí. Võ giả nếu như khi tu luyện nội công mà đốt một nén, khi luyện công chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Là một bảo vật luyện công quý hiếm không thể tìm thấy. Đại cung chủ thật là hào phóng. Lý Thái Hằng tuy không nói rõ, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ biết hắn có ý gì. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay ngươi có thể chữa khỏi cho em gái ta, tự nhiên ngươi là khách của Di Hoa cung. Nếu không chữa được, ngươi biết hậu quả. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ đang uy hiếp mình, không chút che giấu, Lý Thái Hằng khẽ cười khổ, Yêu Nguyệt cung chủ này thật là cứng miệng. Mặc dù hắn không phải đối thủ của nàng, nhưng thoát thân thì vẫn có thể làm được. Yêu Nguyệt bản thân cũng biết điều này, nhưng vẫn buông lời đe dọa mình. Có thể thấy tính cách mạnh mẽ của nàng. Ngay lúc này, giọng Liên Tinh truyền đến thai Lý Thái Hằng. Lý Thần Y, tỷ tỷ ta tính cách vốn là như vậy, nếu có chỗ nào đắc tội, xin Lý Thần Y hãy bỏ qua một hai. Lát nữa trị liệu, Lý Thần Y cứ việc ra tay, nếu thực sự không có nắm chắc, đến lúc đó ta sẽ kéo dài thời gian một hai, nhất định sẽ tìm cách đưa Lý Thần Y ra khỏi cung. Nghe lời này, Lý Thái Hằng trong lòng thở dài, tính cách của Liên Tinh này quả nhiên trái ngược hoàn toàn với tỷ tỷ yêu nguyện của nàng. Mặc dù đã quen với nhiều chuyện giang hồ, nhưng lòng thiện lương trong nàng vẫn không hề giảm đi nửa phần. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, cũng không từ chối ý tốt của Liên Tinh cung chủ. Sức mạnh. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 114, bát phẩm linh đan, thập nhị tinh tướng chương 114, bát phẩm linh đan, thập nhị tinh tướng hắn gật đầu một cách kín đáo. Nhìn Lý Thái Hằng đồng ý, Liên Tinh cung chủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không muốn thấy một thần y kỹ thuật cao minh lại chết ở Di Hoa cung. Bất kể Lý Thái Hằng này có thể chữa khỏi tay chân của mình hay không, mình cũng phải bảo vệ hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Liên Tinh cung chủ vẫn có chút lo lắng. Nếu mấy tháng trước, mặc dù võ công của mình không bằng tỷ tỷ, nhưng cầm cự một lát thì vẫn có thể làm được. Nhưng chỉ một tháng trước, tỷ tỷ của mình lại đột phá rồi. Nhớ lại lúc đó, khí thế thần ma trên người tỷ tỷ. Liên Tinh cung chủ ước tính, mình có thể chống đỡ 10 chiêu đã là rất tốt rồi. Được rồi, Lý Thái Hằng, tinh thất đã chuẩn bị xong. Bản cung muốn xem, ngươi làm sao chữa khỏi cho em gái bản cung. Yêu Nguyệt cung chủ lập tức cho các đệ tử xung quanh lui ra. Nhưng bản thân nàng không có ý định rời đi chút nào. Cứ thế đứng thẳng thắn trước mặt Lý Thái Hằng. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ không có ý định rời đi chút nào, Lý Thái Hằng trong lòng thở dài một hơi. Xin Liên Tinh cung chủ khoanh chân ngồi xuống, lát nữa có thể sẽ hơi đau. Tay chân của nhị cung chủ bị tàn tật, trải qua nhiều năm như vậy, vị trí đã bị lệch rồi. Lý Mỗ phải đánh gãy lại, rồi nối gân cốt. Quá trình này thật sự rất đau đớn, Liên Tinh cung chủ ngàn vạn lần phải kiên trì một hai. Lý Thần Y cứ việc ra tay, chút đau đớn này, bản cung vẫn có thể nhịn được. Lý Thái Hằng gật đầu, không nói gì khác, Liên Tinh cung chủ có thể với thân thể tàn tật, tu luyện đến cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, nghị lực và tư chất kinh người như vậy, đã khiến Lý Thái Hằng rất bất ngờ rồi. Nếu hôm nay chữa khỏi tay chân của nàng, Lý Thái Hằng tin rằng tu vi võ đạo của Liên Tinh tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cảnh giới đại tông sư. Liên Tinh cung chủ, ta muốn bắt đầu ra tay rồi. Lời vừa dứt, cương khí trong cơ thể Lý Thái Hằng khẽ động, một luồng kinh đạo từ trong nhục thân tràn ngập lòng bàn tay. Chưa kịp đợi Liên Tinh cung chủ phản ứng, rắc, hai tiếng xương cốt vỡ vụn liền vang lên từ trong tinh thất. Yêu Nguyệt cung chủ bên cạnh tưởng Lý Thái Hằng muốn ra tay với Liên Tinh, khí thế quanh thân trong nháy mắt điên cuồng tăng lên, nhưng nhìn thấy động tác của Lý Thái Hằng, lúc này mới kiềm chế ham muốn ra tay của mình. Liên Tinh cung chủ bản thân khi Lý Thái Hằng nói xong, vừa định nói, nào ngờ tốc độ ra tay của Lý Thái Hằng quá nhanh. Liên Tinh cung chủ không hề có chút chuẩn bị nào, bên hai đã nghe thấy hai tiếng rắc. Chưa kịp phản ứng, từng cơn đau nhức dữ dội trong nháy mắt tràn ngập não bộ nàng.
Hừ. 777 Liên Tinh cung chủ khẽ rên một tiếng, cố nén cơn đau nhức ở tay chân. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy dài trên trán, Lý Thái Hằng không dám do dự. Đây là vết thương gân cốt, vẫn là nên trị liệu sớm thì tốt hơn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển theo quy tích huyền ảo của song toàn thủ một trong bát kỳ kỹ. Một luồng hồng quang kỳ lạ trong nháy mắt xuất hiện trên tay phải Lý Thái Hằng. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, không chỉ yêu nguyện bên cạnh, mà ngay cả Liên Tinh đang chịu đựng cơn đau nhức cũng bị thu hút ánh mắt. Ánh mắt yêu nguyện cung chủ lóe lên, mặc dù nàng đã từ trong tình báo của Thiên Cơ Các biết được khi Lý Thái Hằng trị bệnh, tay hắn có dị trạng, sẽ có ánh sáng màu đỏ xanh lóe lên. Bản thân yêu nguyện cung chủ ban đầu không để ý, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng không khỏi run rẩy. Đây là thủ đoạn kỳ lạ gì? Chưa kịp để yêu nguyện cung chủ suy nghĩ sâu xa, chỉ thấy thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên. Hắn đã đến phía sau Liên Tinh, tay phải vung lên, chống vào lưng Liên Tinh cung chủ, từng luồng hồng quang kỳ lạ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Liên Tinh cung chủ. May mắn Lý Thái Hằng bản thân đã đột phá cảnh giới đại tông sư, nếu không, dựa vào chân khí cảnh giới tông sư, thật sự không chắc có thể trị liệu vết thương gần cốt cảnh giới đại tông sư. Ngay cả khi có thể trị liệu, cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Đương nhiên, Yến Nam Thiên lúc trước không tính, dù sao Yến Nam Thiên lúc đó đã mất hết võ công, kinh mạch trong cơ thể bị vỡ nát, giá y ly thần công cũng phải tu luyện lại. Đương nhiên hắn cũng vì họa mà được phúc, rất có thể đã đột phá tầng cuối cùng của giá y ly thần công. Lý Thái Hằng lắc đầu, loại bỏ tạp niệm trong đầu, toàn lực vận chuyển cương khí giá y ly trong cơ thể, trị liệu cho Liên Tinh cung chủ. Liên Tinh cung chủ bản thân chỉ cảm thấy từng luồng hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy tay chân đã bị gãy của mình. Một luồng khí mát lạnh quanh quẩn ở chỗ bị gãy, cảm giác đau nhức ban đầu trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Lý Thái Hằng chuyên tâm trị bệnh, nhất thời toàn bộ tĩnh thất đều chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua, trán Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh. Đây là trạng thái tiêu hao cương khí trong cơ thể hắn. Phải biết rằng cương khí trong cơ thể Lý Thái Hằng đã hơn 100 năm, là do chân khí hơn 1000 năm trong cơ thể hắn ở cảnh giới tông sư chuyển hóa thành. Đó là sự tinh thuần và hùng vĩ đến mức nào? Nhưng chính là luồng cương khí hùng vĩ như vậy, lại tiêu hao đến mức này. Cuối cùng, hồng quang trong tĩnh thất không biết từ lúc nào đã biến mất. Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi xuống, hai tay ngũ tâm hướng lên, cương khí giá y trong cơ thể từ từ vận chuyển, phục hồi cương khí trong cơ thể. Việc trị liệu vừa rồi lại tiêu hao của Lý Thái Hằng một giáp tử cương khí giá y đi. Đây là điều Lý Thái Hằng hoàn toàn không ngờ tới. Ta lại khỏi rồi. Liên Tinh cảm nhận được tay chân đã lành, như thể không thể tin được, lẩm bẩm tự nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Liên Tinh, tâm trạng căng thẳng của yêu nguyệt cung chủ trong nháy mắt thả lỏng, nút thắt trong lòng tan biến, thần đài thanh minh, bên cảnh của bản thân càng nới lỏng hơn nữa. Nhưng vẫn chưa có ý định đột phá hoàn toàn, yêu nguyệt cung chủ nhíu mày. Mai sau, như thể nghĩ ra điều gì, trong mắt lóe lên hàn quang. Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào đã hồi phục xong, đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ khí thế yêu nguyệt lên xuống, trong lòng hắn khẽ run lên. Nữ nhân này sẽ không bắt tranh bỏ vào chứ, đây là sắp ra tay rồi. Liên Tinh cung chủ như thể nghĩ ra điều gì, kín đao chắn giữa yêu nguyệt cung chủ và Lý Thái Hằng. Nhìn động tác như vậy của Liên Tinh cung chủ, Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán. Quả nhiên vẫn là nhị cung chủ có lòng thiện lương a, mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng cương khí giá y trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển, luôn sẵn sàng toàn lực thi triển túng y đang tiên bộ bỏ chạy. Ngay lúc này, khí thế của yêu nguyện cung chủ từ từ trở lại bình tĩnh, trong mắt lóe lên tinh quang, thần quang nội liễm, rõ ràng là có thu hoạch lớn. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, cương khí trong cơ thể từ từ bình phục, xem ra yêu nguyện tiểu nha đầu này tạm thời không có ý định ra tay. Tỷ tỷ, thì sao rồi? Chúc mừng đại cung chủ lại có đột phá, cảnh giới lục địa chân nhân đã ở ngay trước mắt. Lời của Liên Tinh cung chủ và Lý Thái Hằng đồng thời vang lên, trong nháy mắt cả hai đều rất lúng túng. Yêu nguyện cung chủ nhìn Liên Tinh đã hoàn toàn bình phục, sâu trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, lại nhìn Lý Thái Hằng đang chúc mừng mình bên cạnh. Yêu Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng. "Hừ, Lý Thái Hằng, đừng tưởng ta không biết ngươi vừa rồi muốn làm gì, sao? Sợ bản cung giết ngươi vậy sao?" Động tác của Lý Thái Hằng không thể nào qua mắt được Yêu Nguyệt cung chủ. Hơn nữa vừa rồi Yêu Nguyệt tâm cảnh đột phá, giao cảm với trời đất, cảm nhận của nàng bị phóng đại vô hạn. Cỏ cây trong tú cẩm cốc đều không thể thoát khỏi nàng. Không nói đến những động tác nhỏ của Lý Thái Hằng, ngay cả việc Liên Tinh cung chủ kín đáo chắn giữa họ, Yêu Nguyệt cung chủ đều có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng trong lòng nàng. Sợ mình sẽ giết tiểu tử Lý Thái Hằng này. Đại cung chủ nói vừa rồi, chút thủ đoạn nhỏ mọn của tại hạ tự nhiên không thể qua mắt được pháp nhãn của đại cung chủ. Xin đại cung chủ tha thứ. Nhìn Lý Thái Hằng nói năng khiêm tốn lễ phép, yêu nguyệt cung chủ cũng không tiện phát tác. Ta yêu nguyệt cũng không phải người không biết lý lẽ. Ngươi đã chữa khỏi cho em gái ta, thì ngươi là khách của Di Hoa cung ta. Mấy tháng trước, ngươi tự ý cứu sống Yến Nam Tiên thì thôi. Lý Thái Hằng lắc đầu cười khổ, chuyện này lại vẫn chưa kết thúc. Đương nhiên, chuyến đi này của ngươi bản cung cũng không thể không có biểu hiện, có người. Yêu Nguyệt ra lệnh, một nữ đệ tử cầm một hộp ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Hộp ngọc mở ra, từng luồng hương thơm trong nháy mắt tràn ngập tinh thất. Nhất thời luồng hương thơm này và mùi long tiên hương đặc trưng hòa quyện vào nhau, có một hương vị khác biệt. Chỉ thấy một đóa hoa màu mực hình dáng giống hoa mai đang nở rộ trong hộp ngọc. Mặc ngọc mai hoa. Lý Thái Hằng không khỏi kinh ngạc nói. Yêu Nguyệt và Liên Tinh ngạc nhiên nhìn Lý Thái Hằng. Mặc ngọc mai hoa này vốn là một trong những chí bảo của Di Hoa cung. Di Hoa cung quanh năm không đi lại trong giang hồ, Lý Thái Hằng lại biết mặc ngọc mai hoa này. Thật là kỳ lạ. Cảm nhận được ánh mắt của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, Lý Thái Hằng không khỏi thầm than khổ. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, trong nháy mắt đã nghĩ ra lời giải thích. Lý Mỗ từng nghiên cứu nhiều y thuật điện tịch, trong đó có một cuốn cổ tịch ghi lại một số thông tin về mặc ngọc mai hoa. Mặc ngọc mai hoa, hình dáng giống hoa mai, hoa có màu mực, luôn tỏa ra một luồng hương thơm. Là một thiên địa chí bảo quý hiếm không thể tìm thấy. Nếu dùng để luyện công, có thể khiến người ta linh thông vạn vật, đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ, tăng cường trí tuệ. Nhưng bảo vật này hiếm thấy, tương truyền chỉ có ở những bảo địa dưỡng dục tinh hoa của trăm loại hoa mới có chút khả năng sinh ra hoa này. Lý Thái Hằng thao thao bất tuyệt, từ từ nói ra thông tin mà hắn biết về Mặc Ngọc Mai Hoa. Hắn cũng không phải nói bừa, những thông tin này quả thật là hắn đọc được từ trong cổ tịch. Nhưng cuốn cổ tịch đó không có hình ảnh Mặc Ngọc Mai Hoa. Thứ thực sự khiến Lý Thái Hằng biết Mặc Ngọc Mai Hoa chính là ngoại quải tiên thiên của hắn. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn lại hiểu rõ Di Hoa Cung đến vậy. Yêu Nguyệt nhìn Lý Thái Hằng thật sâu. Việc Lý Thái Hằng nói là thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tay chân của em gái nàng Liên Tinh quả thật đã khỏi rồi. Một số chi tiết nhỏ, nàng cũng không muốn truy cứu nữa. Nếu ngươi đã biết sự quý giá của Mặc Ngọc Mai Hoa này, vậy bản cung không nói nhiều nữa. Đây là tiền khám bệnh để cảm tạ ngươi đã chữa khỏi cho em gái bản cung. Không có việc gì, xin Lý Thần Ý đi rời khỏi Di Hoa Cung đi. Di Hoa Cung ta xưa nay không tiện cho nam tử ở lâu, bản cung không giữ ngươi nữa. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ vắt chanh bỏ vỏ, Lý Thái Hằng không khỏi á khẩu. Yêu Nguyệt này thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Ngay cả khi đưa tiền khám bệnh cũng kiêu ngạo như vậy. Vừa chữa bệnh xong, đã muốn đuổi người đi, bản thân hắn ngay cả một ly nước cũng chưa uống. Ai, thật là tình thế ép người, Yêu Nguyệt tiểu nha đầu này, sớm muộn gì cũng thu thập ngươi. Lý Thái Hằng trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm niệm, nhưng trên mặt hắn không hề có chút thay đổi nào. Tỷ tỷ, Lý Thần Y Lìa dù sao cũng đã chữa khỏi tay chân cho ta, cũng là khách của Di Hoa Cung ta. Trên đường đi, Lý Thần Y Lìa ngay cả một chén nước cũng chưa uống. Nếu truyền ra ngoài, Di Hoa Cung ta khắc nghiệt với ân nhân của mình, sau này Di Hoa Cung làm sao đứng vững trong giang hồ? Yêu Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn mặt Liên Tinh, thần sắc nặng nề. Sao, ngươi muốn trái lệnh ta? Nhìn thấy không khí có chút không ổn, Lý Thái Hằng đội vàng đứng ra. Tấm lòng của nhị cung chủ tại hạ xin nhận. Việc trị liệu lần này vốn là do Lý Mỗ và Yêu Nguyệt cung chủ đã hẹn trước, vốn không nên thu thủ lao. Yêu Nguyệt cung chủ hào phóng, còn tặng Lý Mỗ chân cung chí bảo, Mặc Ngọc Mai Hoa. Lý Mỗ bản thân không biết làm sao cảm tạ hai vị cung chủ. Như vậy, Lý Mỗ cũng không tiện nhận không đóa Mặc Ngọc Mai Hoa này. Đây có một bình tẩy tủy đan do tại hạ tự mình luyện chế. Xin hai vị cung chủ nhận cho. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc này chính là tẩy tủy đan, nhưng tẩy tủy đan này căn bản không phải do Lý Thái Hằng luyện chế. Dù sao hắn chưa từng học luyện đan, làm sao có thể tự mình luyện chế tẩy tủy đan? Nó được đổi từ trong hệ thống ra. Tẩy tủy đan, 5000 điểm nhân quả, viên. Do một luyện đan đại sư ở thế giới tu tiên luyện chế, là một trong những đan dược cơ bản nhất trong thế giới tu tiên, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, nâng cao tư chất căn cốt, cải thiện thể chất, tăng cường tuổi thọ và công lực, bạn xứng đáng có được. Tẩy tủy đan này tuy là một trong những đan dược cơ bản nhất trong thế giới tu tiên, nhưng trong thế giới tổng hợp võ hiệp, nó lại nằm trong hàng ngũ bát phẩm linh đan, còn quý hơn đại hoàn đan của Thiếu Lâm tự tới 4000 điểm nhân quả. Lý Thái Hằng mở nắp bình ngọc, đổ ra một viên tẩy tủy đan vào lòng bàn tay. Chỉ thấy viên đan này có màu vàng nhạt, trên đó có 8 đường vân. Từng luồng hương đan nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Đây là 8 đường đan vân, bát phẩm linh đan. Liên Tinh cung chủ không kìm được thốt lên kinh ngạc. Nữ đệ tử bên cạnh đưa Mặc Ngọc Mai Hoa mắt cũng đờ đẫn. Mặc dù nàng là đệ tử của Di Hoa Cung, một đại phái võ lâm, nhưng khi nào đã thấy bát phẩm linh đan như vậy? Linh đan lợi hại nhất của Di Hoa Cung họ cũng chỉ là lục phẩm linh đan Bách Hoa Thành Thần đan mà thôi. Bát phẩm linh đan này, ngay cả Thiếu Lâm tự, một đại phái truyền thừa ngàn năm, cũng không dám công khai ra ngoài. Chỉ tuyên bố ra bên ngoài là thất phẩm linh đan Đại Hoàn đan mà thôi. Chỉ vậy thôi, mỗi năm còn không biết bao nhiêu người công khai và bí mật thèm muốn Đại Hoàn đan. Di Hoa Cung tuy là võ lâm cấm địa, truyền thừa hàng trăm năm, nhưng so với Thiếu Lâm tự, một đại phái ngàn năm, vẫn còn một khoảng cách nhất định. Không phải nói Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai vị cung chủ không bằng cao thủ của Thiếu Lâm tự, mà là so với số lượng và chất lượng đệ tử, Di Hoa Cung vẫn còn kém xa. Những người có mặt đều biết, nếu một khi người giang hồ biết Di Hoa Cung hoặc Lý Thái Hằng có bát phẩm linh đan, đến lúc đó Di Hoa Cung và Lý Thái Hằng sẽ gặp rắc rối lớn. Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng nói với nữ đệ tử kia: "Chuyện hôm nay, ngươi không được tiết lộ nửa lời, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy." Nữ đệ tử kia toàn thân run rẩy, vội vàng hành lễ nói: "Đệ tử không thấy gì cả, đại cung chủ xin cứ yên tâm." Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, nữ đệ tử này có thể tiếp xúc với Mặc Ngọc Mai Hoa, vốn là đệ tử cốt lõi của Di Hoa Cung. Vì tính mạng của mình, nàng cũng không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng theo suy đoán của Lý Thái Hằng, nữ đệ tử này sau này rất khó có thể rời khỏi Di Hoa Cung nữa. Với sự cảnh giác của Yêu Nguyệt, bản thân nàng chưa đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, nữ đệ tử biết tin tức về bát phẩm linh đan này, không thể nào để nàng rời khỏi Di Hoa Cung. Nhìn thấy nữ đệ tử này vội vàng lùi xuống, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười: "Viên tẩy tủy đan này là tác phẩm tâm đắc của tại hạ. Uống viên đan này có thể giúp võ giả tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoàn cốt, nâng cao tư chất và căn cốt của người tu luyện, càng có thể nâng cao thể chất, tăng thêm 5 đến 10 năm công lực và tuổi thọ. Là do Lý Mô đã tốn bao công sức mới luyện chế ra. Trong bình ngọc này cũng chỉ có 2 viên, hôm nay xin tặng cho 2 vị cung chủ. Hy vọng viên đan này có thể giúp 2 vị cung chủ khi đột phá lục địa chân nhân, cung cấp một chút trợ lực." Lời nói của Lý Thái Hằng rất hay, nhưng ý đồ của hắn rõ ràng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vốn dĩ có thể dựa vào tài năng của bản thân để đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Lý Thái Hằng sở dĩ lấy ra viên đan này, chính là muốn Yêu Nguyệt và Liên Tinh nợ hắn một ân tình. Bởi vì hắn biết, với công hiệu của tẩy tủy đan không ai có thể từ chối. Quả nhiên, nghe lời Lý Thái Hằng nói, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không kìm được mà động lòng. Mặc dù họ tự tin có thể đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, nhưng trước khi hoàn toàn đột phá, không ai dám đảm bảo. Đặc biệt là Liên Tinh cung chủ, sau khi bị tàn tật từ nhỏ, cảnh giới võ công của nàng luôn không bằng tỷ tỷ của mình. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 115, Di Hoa Tiếp Ngọc, Kiếm Mang Hiển Uy. Chương 115, Di Hoa Tiếp Ngọc, Kiếm Mang Hiển Uy. Mặc dù hiện nay tay chân đã lành lặn, nhưng tỷ tỷ của mình đã đột phá đến cảnh giới nửa bước lục địa chân nhân. Ngược lại bản thân mình vẫn còn mắc kẹt ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Liên Tinh tuy tính cách yếu đuối hơn yêu nguyện một chút, nhưng về phương diện võ đạo, nàng vẫn rất mạnh mẽ. Nếu tẩy thủy đan thực sự có công hiệu như vậy, nàng có thể sẽ đuổi kịp yêu nguyện, đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Nhất thời toàn bộ tinh thất có chút im lặng. Yêu nguyện và Liên Tinh không ngờ, Lý Thái Hằng lại lấy ra linh đan quý giá như vậy. Nếu thực sự nhận bình linh đan này, với sự kiêu ngạo của yêu nguyện và Liên Tinh, tự nhiên sẽ nợ một thân tình. Bởi vì giá trị của Mặc Ngọc Mai Hoa kém xa bát phẩm linh đan. Đây có thể nói là một âm mưu nhỏ của Lý Thái Hằng. Nhưng yêu nguyện và Liên Tinh vẫn phải lao vào. Nhìn Lý Thái Hằng thật sâu, yêu nguyện cung chủ đã có một cái nhìn toàn diện hơn về Lý Thái Hằng. Bình tẩy thủy đan này bản cung xin nhận, cứ coi như bản cung nợ ngươi một ân tình. Vươn tay nhận lấy bình linh đan này, yêu nguyện cung chủ trong lòng có chút nóng bỏng. Có sự trợ giúp của bình linh đan này, mình chắc chắn có thể đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Nghĩ đến những điều kỳ diệu của cảnh giới lục địa chân nhân, yêu nguyện trong lòng không khỏi kích động. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, như thể không hề bận tâm đến hai viên tẩy thủy đan này. Bản thân hắn chỉ dùng vỏn vẹn một vạn điểm nhân quả để đổi lấy ân tình của hai người ở cảnh giới lục địa chân nhân trong tương lai mà thôi. Giao dịch này dù sao cũng rất có lợi. Bản cung cũng vậy, Lý Thần Y sau này có bất kỳ khó khăn nào, cứ việc viết một phong thư. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của hai tỷ bội chúng ta, Liên Tinh nhất định sẽ làm được. So với tâm trạng có chút kích động của yêu nguyện, Liên Tinh lại bình tĩnh hơn nhiều. Trong lời nói, còn thêm một điều kiện là không được làm tổn hại đến lợi ích của bản thân và tỷ tỷ. Điểm này có rất nhiều chỗ để xoay sở. Lý Thái Hằng khẽ liếc nhìn Liên Tinh cung chủ, trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ Liên Tinh lại có thể giữ được sự tỉnh táo trước sự cám dỗ của Tẩy Thủy Đan. Thật sự không dễ dàng gì. Đương nhiên, yêu cầu của Lý Mỗ làm sao có thể làm tổn hại đến lợi ích của hai vị cung chủ được. Lý Thái Hằng mỉm cười đáp lại. Ngay khi không khí trong tĩnh thất dịu đi một chút, rầm ầm, một tiếng động lớn trong nháy mắt truyền ra từ bên ngoài. Sắc mặt yêu nguyệt và Liên Tinh lập tức trầm xuống. Lý Thái Hằng bản thân cũng rất bất ngờ, nghe tiếng động này, rất có thể có người đang tấn công Di Hoa Cung. Không hay rồi, không hay rồi, hai vị cung chủ, Ngụy Vô Nha lại đến rồi. Sắc mặt yêu nguyệt và Liên Tinh vốn đã trầm xuống, lại càng âm trầm hơn vài phần. Lý Thái Hằng đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Ngụy Vô Nha, người này không phải là lão đại trong thập nhị tinh tướng sao? Tử tướng Ngụy Vô Nha. Nghĩ đến thông tin về người này, Lý Thái Hằng nhìn yêu nguyệt và Liên Tinh, lập tức hiểu ra điều gì đó. Trong lòng thầm cười, Ngụy Vô Nha này nghĩ thật đẹp, lại dám thèm muốn cung chủ của Di Hoa Cung, lại còn là hai người. Lý Thái Hằng thầm lắc đầu, đây không phải là tìm chết sao? Nhưng nhìn tình cảnh này, Ngụy Vô Nha đã không phải lần đầu đến Di Hoa Cung gây sự rồi. Hừ, Ngụy Vô Nha này thật là to gan, hôm nay nhất định không thể tha cho hắn. Yêu Nguyệt trong lòng rất tức giận. Vốn dĩ mình đang ở Di Hoa Cung yên ổn, Ngụy Vô Nha này bản thân cũng là một cao thủ cảnh giới đại tông sư. Mặc dù kém xa Yêu Nguyệt và Liên Tinh, nhưng dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm. Hắn không biết từ đâu nghe được tin tức, nghe nói hai vị cung chủ Di Hoa Cung đẹp như tiên nữ, thậm chí còn đến Di Hoa Cung cầu hôn, muốn cưới hai vị cung chủ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn Ngụy Vô Nha giản mua xấu xí kia, làm sao có thể kìm nén được sự tức giận trong lòng, lập tức giao chiến với thập nhị tinh tướng. Đúng vậy, chính là thập nhị tinh tướng. Ngụy Vô Nha kia cũng không phải là nhân vật vô nao gì, cũng không biết hắn đã hứa hẹn lợi ích gì cho các tinh tướng khác, lại khiến họ cam tâm tình nguyện cùng đến Di Hoa Cung gây sự. Cứ thế qua lại, khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh phiền không chịu nổi. Không ngờ, lần này Lý Thái Hằng vừa mới chữa khỏi tay chân cho Liên Tinh, Ngụy Vô Nha lại dẫn người đến rồi. Đi, hôm nay nhất định phải giữ chúng lại. Lời vừa dứt, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức thi triển khinh công thân pháp, thân ảnh lóe lên đã biến mất trong tinh thất. Lý Thái Hằng khẽ cười khổ, hai vị cung chủ này thật là không coi hắn là người ngoài, lại yên tâm để hắn ở lại Di Hoa Cung như vậy. Từ đó có thể thấy sự tức giận trong lòng Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Lý Thái Hằng lắc đầu, thân ảnh lóe lên đã biến mất trong tinh thất. Đối với thập nhị tinh tướng, Lý Thái Hằng vẫn rất tò mò. Rốt cuộc ai đã cho họ cái gan, dám đến Di Hoa Cung gây sự? Quan trọng nhất là, họ làm thế nào mà toàn thân trở ra được? Phải biết rằng võ công của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, trong giang hồ Đại Minh đã là hàng đầu rồi. Cảnh giới lục địa chân nhân không xuất hiện, hai người họ liên thủ. Trong cảnh giới đại tông sư, không ai dám nói có thể thắng được họ. Thập nhị tinh tướng của Ngụy Vô Nha có bản lĩnh gì, lại có thể khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh đau đầu không thôi? Lý Thái Hằng trong lòng thật sự rất tò mò. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tuy đã đi trước một bước, nhưng khinh công của Lý Thái Hằng quá cao. Họ gần như đồng thời đến hiện trường. Ken vừa đến hiện trường, đã thấy người của Di Hoa Cung đang giao chiến với một nhóm người áo đen bịt mặt, nhưng tình hình rất không lạc quan. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức ra tay. Chỉ thấy nàng ta một trường giữa không trung, rầm, một luồng trường lực vô hình trong nháy mắt đã giết chết ba người. Lý Thái Hằng nhìn thấy trường lực bá đạo như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Trường lực của Yêu Nguyệt quả thực quá hung mãnh. Rầm ầm, bên hai tràn ngập các loại âm thanh trường lực giao thoa. Lý Thái Hằng hơi quay đầu đi. Đây đâu phải là đối phó với kẻ địch mạnh, đây là đánh út giảm cấp. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ đại điện Di Hoa Cung đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng điều kỳ lạ là Ngụy Vô Nha và những người khác lại không thấy chút dấu vết nào. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cảnh giác nhìn xung quanh. Ngụy Vô Nha, đã đến rồi, hãy hiện thân gặp mặt đi. Hề hề, mới hơn một tháng không gặp, trưởng lực của phu nhân càng thêm sắc bén rồi. Thật đáng mừng, còn có nhị phu nhân, tay chân của ngươi lại khỏi rồi. Thật khiến vi phu rất vui mừng a. Một tiếng cười quái dị đột nhiên vang vọng trong đại điện Di Hoa Cung. Chỉ có điều kỳ lạ là, toàn bộ đại điện không có chút dấu vết nào của người này. Thiên Lý truyền âm, chắc không phải. Lý Thái Hằng nhíu mày, trong lòng thầm suy nghĩ. Đây tuyệt đối không phải Thiên Lý truyền âm, Ngụy Vô Nha tuy là cao thủ cảnh giới đại tông sư, nhưng Thiên Lý truyền âm đến mức này, như thể đang nói chuyện bên tai vậy. Căn bản không phải hắn có thể làm được. Sự tò mò trong lòng Lý Thái Hằng trong nháy mắt bị kích thích. Không phải Thiên Lý truyền âm, vậy là gì? Là một bậc thầy cơ quan, chỉ cần Ngụy Vô Nha nói thêm vài câu, hắn có thể tìm ra nơi truyền âm thanh. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, hai tay chắp sau lưng, vòng tay túi chứa đồ trên cổ tay khẽ lóe lên. Mười mấy con côn trùng pháp khí trong lúc mọi người không chú ý lặng lẽ tìm kiếm trong Di Hoa Cung. Lý Thái Hằng đang bình tĩnh đối phó, nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại vô cùng tức giận trong lòng. Ngụy Vô Nha này miệng đúng là cần được dạy dỗ. Hừ, Ngụy Vô Nha, ngươi cho rằng không xuất hiện, bản cung sẽ không làm gì được ngươi sao? Hôm nay sẽ cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Yêu Nguyệt cung chủ cố gắng trấn tĩnh lại, nàng từ từ nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận điều gì đó. Ngụy Vô Nha ở trong bóng tối nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh như vậy, trong lòng vô cùng thèm muốn. Nhưng hắn biết nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng, chỉ có thể kiềm chế sự dao động trong lòng. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ nhắm mắt lại, Ngụy Vô Nha trong lòng cười lạnh. Đại phu nhân, ngươi vẫn nóng tính như vậy, ngươi và ta đều là cảnh giới đại tông sư. Ngươi dù ở đỉnh phong cảnh giới này, cũng không thể biết vi phu ở đâu. Ngươi hà tất phải làm ra vẻ như vậy? Bên này Ngụy Vô Nha đang thao thao bất tuyệt, bên kia Lý Thái Hằng đang cố gắng tìm kiếm Ngụy Vô Nha. Nhìn dáng vẻ của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng trong lòng thầm nhíu mày. Yêu Nguyệt chỉ còn nửa bước là đột phá đến cảnh giới lục địa chân nhân, rất có thể có thủ đoạn gì đó mà mình không biết. Lý Thái Hằng quả thật không biết, Yêu Nguyệt đang tìm kiếm khả năng cảm nhận mọi thứ trong Tú Cầm Cốc từ trong tinh thất, chính là khả năng cảm nhận mọi thứ sau khi Liên Tinh cung chủ được chữa khỏi, thần đại thanh minh. Đại phu nhân, tên tiểu bạch kiểm bên cạnh ngươi là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của ngươi? Lát nữa vi phu nhất định sẽ xé xác hắn thành tám mảnh, để cho thiên hạ đều xem, kẻ dám thèm muốn phu nhân sẽ có kết cục như thế nào. Lý Thái Hằng đứng bên cạnh nghe mà trán đầy bạch đen. Khả năng tự suy diễn của Ngụy Vô Nha này thật quá lợi hại. Bản thân hắn còn chưa nói gì, Ngụy Vô Nha này đã tự mình tìm cớ rồi. Thập nhị tinh tướng danh tiếng lẫy lừng, Lý Mỗ lần đầu tiên nghe nói. Giang hồ đồn đại, các ngươi thập nhị tinh tướng vô ác bất ác, đốt giết cướp bóc, không từ thủ đoạn nào. Không biết vị ở chỗ tối kia, tại hạ nói có đúng không? Ngụy Vô Nha trong nháy mắt bị lời nói của Lý Thái Hằng thu hút sự chú ý hử. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này hiểu cái gì? Giang hồ này chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Đây là quy tắc bất biến từ xưa đến nay, chúng ta thập nhị tinh tướng vô ác bất ác, chỉ là tuân theo quy tắc nguyên thủy nhất của thế gian này mà thôi. Năm nay, ngươi không giết người khác cũng sẽ giết ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết. Cũng không biết hai vị phu nhân của ta làm sao lại nhìn chúng ngươi. Khoe miệng Lý Thái Hằng co giật, mình chỉ muốn kéo dài thời gian thôi mà. Ngụy Vô Nha này lại bắt đầu giảng bài cho mình rồi. Xin kính trọng các hạ, hãy giữ lời nói, ta Lý Thái Hằng thì không sao. Nhưng hai vị cung chủ thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Ngụy Vô Nha trong lòng khẽ động. Ngươi nói ngươi tên Lý Thái Hằng. Hành bất đổi danh, tọa bất cải tính, tại hạ Lý Thái Hằng. Tay chân của nhị phu nhân của ta là ngươi chưa khỏi sao? Tay chân của Liên Tinh cung chủ quả thật là tại hạ chưa khỏi. Rất tốt, nghe nói ngươi có khả năng cải tử hoàn sinh, thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn chiều cao, cân nặng, dung mạo và hình dáng của một người. Lý Thái Hằng nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Không cầu hoa tươi hắn một đường du lịch, từ Lạc Dương phủ ở Nam Châu đến Tú Cầm Cốc ở Thục Châu, không hề che giấu tung tích, quả thật có một số người muốn ẩn cư giang hồ đã tìm đến hắn. Giống như Giang A Sinh lúc trước, muốn nhờ hắn thay đổi dung mạo và hình thể. Ẩn cư giang hồ, không hỏi thế sự. Đối với những người muốn ẩn cư giang hồ, lại không phải là kẻ đại gian đại ác, chỉ cần giá cả đủ, những điều này không phải là vấn đề. Dù sao lúc đó Lý Thái Hằng nghĩ là nhanh chóng gom đủ bằng bạc để chế tạo ra gần đám thứ hai. Ngụy Vô Nha này lại biết bản lĩnh của mình. Các hạ có ý gì? Mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn muốn xác nhận một chút thì tốt hơn. Rất tốt, ngươi không phủ nhận là được. Mấy hôm trước, lão phu bắt được một người, tên của người này thì không cần nhắc đến. Dù sao cũng đã chết rồi. Hắn là một kẻ thù của lão phu, nhưng người này lại biến thành hoàn toàn khác so với những gì lão phu nhớ. Nếu không phải chuột do lão phu nuôi vẫn nhớ mùi của hắn, lão phu còn tưởng mình bắt nhầm người. Lão phu rất tò mò hắn làm sao lại thay đổi một bộ dạng khác. Toàn thân không có chút dấu vết dịch dung nào, như thể trời sinh đã như vậy. Hề hề, lão phu chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lúc này mới biết, trên đời này lại có lý thần y thuật cao siêu như vậy. Lý Thái Hằng nhíu mày, đối với chuyện này hắn cũng không có cách nào. Mặc dù mình có thể thay đổi gân cốt, biến đổi dung mạo, nhưng đối với khí tức và mùi của người khác, điểm này ngay cả song toàn thủ một trong bát kỳ kỹ cũng không làm được. Lý Thái Hằng trong lòng thầm thở dài, chỉ trách người đó số phận không tốt, bị Ngụy Vô Nha bắt được. Các hạ muốn tìm Lý Mỗ khám bệnh sao? Khám bệnh cái gì? Lão phu muốn tìm lý thần y thay đổi gân cốt, biến đổi dung mạo. Ta Ngụy Vô Nha là người như thế nào, toàn bộ giang hồ đều biết. Nhưng không có cách nào, ai bảo lão phu ta trời sinh lùn, dung mạo xấu xí. Dù trí tuệ thông thiên, hai vị phu nhân cũng không thèm nhìn. Nếu ngươi có thể thay đổi gân cốt, biến đổi dung mạo, lão phu có hy vọng rồi. Trong giọng điệu của Ngụy Vô Nha ẩn chứa niềm vui không kìm nén được. Mục đích của hắn Lý Thái Hằng chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán được vài phần. Ngụy Vô Nha chính là muốn thông qua diệu thủ của Lý Thái Hằng thay đổi dung mạo và chiều cao của mình một cách hoàn hảo. Như vậy Yêu Nguyệt và Liên Tinh sẽ không có lý do gì để từ chối mình nữa. Điểm này Ngụy Vô Nha có thể nghĩ đến, những người có mặt cũng có thể nghĩ đến. Khoe miệng Lý Thái Hằng co giật. Ngụy Vô Nha này thật là tự luyến, lại còn trí tuệ thông thiên. Hít một hơi thật sâu. Các hạ muốn tìm Lý Mô ra tay, không biết đã chuẩn bị bao nhiêu tiền khám bệnh. Nói trước, giá của Lý Mô rất đắt đấy. Ngụy Vô Nha cười lạnh một tiếng. Ồ, thật sao? Lão phu mời Lý Thần Y Lìa ra tay, tự nhiên phải trả tiền khám bệnh. Như vậy thì sao? Cứ dùng mạng của Lý Thần Y Lìa làm tiền khám bệnh có được không? Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện, đệ tử Di Hoa cùng đều xôn xao. Ngụy Vô Nha này lại kiêu ngạo đến vậy. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, như thể Ngụy Vô Nha vừa nói không phải hắn vậy. Tại hạ không nghe lầm chứ? Các hạ đang uy hiếp Lý Mô sao? Hề hề, đâu có. Chỉ cần Lý Thần Y Lìa có thể biến Lão phu thành một bộ dạng khác, Lão phu tự nhiên sẽ tha cho Lý Thần Y Lìa một con đường sống. Ta nghĩ giao dịch này rất có lợi, phải không? Ngay lúc này, khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Thật sao? Vậy chi bằng các hạ hiện thân gặp mặt, chúng ta nói chuyện chi tiết hơn thế nào? Ngụy Vô Nha ở trong bóng tối nhìn mọi thứ. Lý Thần Y liền nói đùa rồi, đợi Lão phu thu thập xong đệ tử Di Hoa Cung, tự nhiên sẽ hiện thân gặp mặt. Dù sao cũng phải gặp Lý Thần Y liền để trị bệnh mà. Sắc mặt Lý Thái Hằng bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng không biết từ lúc nào đã đặt bên hông. Nếu các hạ không muốn hiện thân, vậy Lý Mỗ sẽ giúp các hạ một tay vậy. Lời này vừa ra, Ngụy Vô Nha ở trong bóng tối trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Lý Thái Hằng này đã phát hiện ra tung tích của mình? Không thể nào, mình thân hình nhỏ bé, thuật ẩn nấp chưa bao giờ thất bại. Lý Thái Hằng nhìn khí tức cũng chỉ là tu vi đại tông sư nhất trọng thiên, làm sao có thể nhìn ra tung tích của mình? Chẳng lẽ là đang thử mình sao? Thử, Lý Thái Hằng ngươi đừng có giả vờ nữa. Tung tích của lão phu không phải là thứ ngươi có thể nhìn thấu. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, cương khí giá y trong cơ thể vận chuyển. Dưới chân Túng Y đang tiên bộ trong nháy mắt thi triển ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vút, một tiếng phá không trong nháy mắt vang lên trong đại điện. Còn 1737 đợi đến khi mọi người hoàn hồn trong nháy mắt, thân ảnh Lý Thái Hằng đã bay vút đến một góc hẻo lánh của đại điện. Cương khí giá y trong tay phun ra, một luồng trường lực vô hình trong nháy mắt lao về phía tảng đá lớn ở góc đó. Ngay lúc này, một luồng trường lực sắc bén cũng theo trường lực mà Lý Thái Hằng đánh ra lao về phía tảng đá lớn. Nhìn hướng trường lực phát ra, chính là Yêu Nguyệt cung chủ. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 116, Thái Hằng giết địch, Bích Lân xả độc. Chương 116, Thái Hằng giết địch, Bích Lân xả độc. Thì ra trong khoảng thời gian Lý Thái Hằng và Ngụy Vô Nha đối thoại, Yêu Nguyệt cung chủ cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác thiên địa đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhận ra sự ngụy trang của Ngụy Vô Nha. Cảm nhận được hai đạo trưởng lực phá không đánh tới, Ngụy Vô Nha biến sắc, trong lòng kinh hãi. Theo lý mà nói, thuật ngụy trang nhị dạng học từ đông doanh của hắn hẳn là không có chút sơ hở nào. Hai lần trước hắn khiêu khích Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều không tìm ra sơ hở. Lần này là sao? Không chỉ Yêu Nguyệt cung chủ nhìn thấu thuật ngụy trang của hắn, ngay cả một tiểu bạch kiểm cũng có thể nhìn thấu chân thân của hắn. Thật là khó tin. Mặc dù trong lòng chấn động, nhưng Ngụy Vô Nha không dám có chút sơ suất nào. Trường lực của Yêu Nguyệt cung chủ không dễ tiếp như vậy. Ầm ầm. Chỉ thấy tảng đá lớn trong góc vang lên một tiếng ầm ầm. Một bóng người đột nhiên từ trong đó lao ra. Thân ảnh hắn lóe lên đã đến đối diện đệ tử Di Hoa Cung. Chỉ thấy một người lùn ngồi xe lăn, dung mạo xấu xí, biểu cảm bị ở đứng đối diện mọi người. Nhìn người trước mắt, Lý Thái Hằng thực sự mở rộng tầm mắt. Hắn đã từng gặp những người sinh ra có chút khuyết tật về ngoại hình, nhưng chưa bao giờ thấy một người có dung mạo như vậy lại có khí chất bị ổi như vậy. Rất nhiều đệ tử Di Hoa Cung cũng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Vô Nha. Nuốt nước bọt khô khốc, mọi người đều bị người trước mắt làm cho ghê tởm. Lý Thái Hằng lắc đầu, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Nha có chút ý vị sâu xa. Biểu cảm của Ngụy Vô Nha có chút âm trầm, mọi chuyện hôm nay có chút không khớp với dự đoán của hắn. Thật không ngờ lại có thể phát hiện ra hắn. Nhìn các đệ tử Di Hoa Cung đang vây quanh mình, Ngụy Vô Nha cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Các huynh đệ còn không ra ngoài đợi gì nữa? Theo tiếng quát lớn của Ngụy Vô Nha, từng bóng người từ Tú Xuân Cốc bên ngoài bay vút tới. Xoẹt. Từng tiếng phá không vang lên. 777 hơi thở, chỉ thấy thập nhị tinh tướng đã đến đông đủ. Thứ tướng, Ngụy Vô Nha. Ngưu tướng, Hoàng Nưu. Hổ tướng, Bạch Sơn Quân. Thỏ tướng, Hồ Dược Sư. Long tướng, Long Đại Ca. Xà tướng, Bích Xà Thần Quân. Mã tướng, Mã Diệp Vân. Dương tướng, Bạch Dương. Hầu tướng, Kim Biên Quân Kê tướng, Tư Thần Khách. Cầu tướng, Hắc Huyền Tinh. Chư tướng, Hắc Diệp Quân. Nhìn 12 đại tông sư trước mặt, Lý Thái Hằng chợt hiểu vì sao Yêu Nguyệt và Liên Tinh không kịp xử lý bọn họ. 12 đại tông sư này tuy về chiến lược trong đại tông sư cảnh giới không mạnh, nhưng dù sao cũng đông người. Di Hoa Cung cộng thêm thực lực cần giấu, tổng cộng chỉ có 7 đại tông sư cường giả. Cho dù toàn bộ ra trận, dù thập nhị tinh tướng không phải đối thủ, đồng là đại tông sư cường giả, bọn họ muốn trốn, nếu không có chênh lệch tuyệt đối, căn bản không thể giữ lại bọn họ. Nhìn đối phương có nhiều đại tông sư như vậy, Lý Thái Hằng nhíu mày. Thập nhị tinh tướng này trong giang hồ không ác nào không làm. Trước đây trong giang hồ cũng có đại hiệp ra tay muốn triệt để diệt trừ thập nhị tinh tướng. Đáng tiếc 12 người này đều là đại tông sư cao thủ, hơn nữa bản lĩnh chạy trốn trong giang hồ cũng thuộc hàng nhất lưu. Bọn họ một lòng muốn trốn, ngay cả cường giả nửa bước chân nhân cảnh giới như Yêu Nguyệt cũng không dám nói có thể giữ lại toàn bộ bọn họ. Nhưng hôm nay thật không dễ dàng gì mà thập nhị tinh tướng đều đã đến đông đủ. Trong mắt Lý Thái Hằng, 12 người này chính là điểm nhân quả di động. Hơn nữa 12 người này làm ác quá nhiều, Lý Thái Hằng giết không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng nếu bọn họ một lòng muốn trốn, Lý Thái Hằng cũng rất đau đầu. "Tốt, tốt, tốt, 12 tên cấp các ngươi coi gì hòa cùng của bổn cung là gì? Hôm nay đã 12 người các ngươi đều đến, vậy thì tất cả đều phải ở lại." 12 người xuất hiện, triệt để chọc giận Yêu Nguyệt cung chủ. Trước đây khi nàng còn ở Đại Tông sư đỉnh phong cảnh giới, không có cách nào đối phó với 12 người này. Nhưng hơn một tháng nay, võ công của nàng tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến cảnh giới nửa bước chân nhân, đến cảnh giới tu vi như Yêu Nguyệt Liên Tình. Võ công cao hơn một bậc, đã cao đến mức không giới hạn. Hôm nay Ngụy Vô Nha lại đến Di Hoa cung làm mình ghê tởm. Nếu như điều này mà còn nhịn được, nàng đã không phải là Yêu Nguyệt cung chủ. Vừa dứt lời, Minh Ngọc cương khí trong cơ thể Yêu Nguyệt vận chuyển cực nhanh, chỉ thấy trong nháy mắt, làn da nàng ẩn hiện trong suốt. Nhìn kỹ, giống như bạch ngọc vậy. Chỉ thấy lực lượng thiên địa xung quanh trong nháy mắt tụ về hữu trưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng giơ tay lên là một trưởng. Xoẹt. Một luồng áp lực ập tới tức thì bao trùm thập nhị tinh tướng. Thập nhị tinh tướng vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Yêu Nguyệt cung chủ giận dữ cười, giơ tay lên là một trường. Trường này như uy thế trời nghiêng, bọn họ chỉ có một cảm giác, đó là không nơi nào có thể trốn, không nơi nào có thể thoát. Sắc mặt thập nhị tinh tướng đại biến. Đối với Yêu Nguyệt bọn họ vẫn rất hiểu, dù sao cũng đã mấy lần tấn công Di Hoa cung, sao có thể không hiểu chứ? Võ công của Yêu Nguyệt rất cao, bọn họ đều biết rõ. Nhưng cao hơn nữa cũng chỉ là đỉnh phong đại tông sư cảnh giới mà thôi. Thông qua mấy lần giao thủ, bọn họ đã nắm rõ nội tình của Di Hoa cung. Lần này đến, chính là để triệt để đánh chiếm Di Hoa cung. Nhưng trưởng này của Yêu Nguyệt trực tiếp khiến thập nhị tinh tướng ngây người. Trực diện trưởng này, bọn họ mới biết mình đã đánh giá thấp Yêu Nguyệt quá nhiều. Ầm ầm, thập nhị tinh tướng không kịp né tránh, chỉ có thể tay không đỡ đòn. Bọn họ dồn hết cương khí trong cơ thể, liên thủ tấn công. Trong nháy mắt, trường lực của hai bên va chạm trong hư không, phát ra một tiếng nổ chói tai. Một luồng dư chấn cương khí tức thì lan tỏa trong đại điện. Rất nhiều đệ tử Di Hoa cung đều lùi lại. Các nàng chỉ là tiên tiên cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ được dư chấn giao thủ của đại tông sư cảnh giới? Các đệ tử lùi lại. Liên Tinh cung chủ thấy cảnh này, lập tức dẫn các đệ tử lùi lại phía sau. Nhìn Lý Thái Hằng, sau khi ra một trường, cũng không do dự. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm, chính là thượng cổ danh kiếm Thất Tinh Long Nguyên kiếm của hắn. Lý Thái Hằng vận chuyển ra y cương khí trong cơ thể, mũi chân nhẹ nhàng nhón, tung y đăng tiên bộ được thi triển. Khi thập nhị tinh tướng còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh hắn trong nháy mắt xuất hiện giữa bọn họ. Thánh Linh kiếm pháp kiếm thập bát. Lý Thái Hằng thâm niệm, vừa lên đã là sát chiêu mạnh nhất mà hắn đang tu luyện. Kiếm thập bát vốn được sáng tạo dựa trên ý nghĩa tam tam bất tận, lục lục vô cùng. Lý Thái Hằng trong khoảng thời gian này, tuy đang trên đường đi, nhưng kiếm pháp mỗi ngày đều luyện tập. Chiêu này vừa ra, so với lúc vừa thi triển cách đây không lâu, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu nói lúc thi triển cách đây không lâu còn có sự gượng gạo và non nớt, thì giờ đây đã vô cùng tinh thông chiêu này rồi. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng vung vẩy cực nhanh. Keng! Thân kiếm trong không khí phát ra từng tiếng kiếm minh. Vô tận kiếm mang trong chớp mắt đã tạo thành kiếm bóng, đánh tới thập nhị tinh tướng. Yêu Nguyệt cung chủ vốn đang ở một bên trợ trận, thấy Lý Thái Hằng ra tay không chút do dự, trong lòng hơi động. Lý Thái Hằng này lại giúp Di Hoa cung nhiều như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Nàng lại không biết, sở dĩ Lý Thái Hằng đội vàng như vậy, chính là vì sợ thập nhị tinh tướng chết trong tay Yêu Nguyệt cung chủ. Đến lúc đó, một khoản điểm nhân quả phong phú như vậy, có thể sẽ vượt mất. Yêu Nguyệt cung chủ tuy có chút nghi ngờ, nhưng cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Bút. Chỉ thấy Yêu Nguyệt cung chủ đưa ra bàn tay trắng như ngọc, cũng không thấy có động tác gì. Bên hai đã tràn ngập mười mấy tiếng nổ. Thì ra Yêu Nguyệt cung chủ trong nháy mắt liên tiếp tung ra mười mấy trường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, căn bản không hề tổn sức. Có thể thấy nội công của nàng thâm hậu. Trường này vừa ra, rất nhiều đệ tử Di Hoa cung trong lòng đều kinh hãi. Di Hoa Tiếp Ngọc. Đúng vậy, chính là tuyệt học chấn cung nổi tiếng của Di Hoa cung Di Hoa Tiếp Ngọc. Di Hoa Tiếp Ngọc này không chỉ có thể hóa giải trường lực của đối thủ, mà còn có thể đảo ngược, dịch chuyển thậm chí mượn lực đánh lực. Nó còn là một môn trường pháp cực kỳ cao thâm. Yêu Nguyệt cung chủ là đại cung chủ của Di Hoa cung, nàng đã tu luyện Di Hoa Tiếp Ngọc hơn 20 năm. Môn tuyệt kỹ này đã được nàng tu luyện đến mức đăng phong tạo cực. Lúc này vừa ra tay, quả thực là kinh thiên động địa, khiến người ta không thể không kinh ngạc. 12 tinh tướng vốn đang đối mặt với kiếm thập bát của Lý Thái Hằng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm vẫn có thể né tránh trong thời gian ngắn. Dù không né tránh được, cùng lắm là chịu một ít thương thế mà thôi. Nhưng 12 người vừa định có hành động, Di Hoa Tiếp Ngọc của Yêu Nguyệt cung chủ trong nháy mắt từ phía sau đánh tới. Thập nhị tinh tướng thầm than khổ. Đây đúng là trước có sói sau có hổ, dù thế nào cũng phải đối mặt. Ngụy Vô Nha là thủ lĩnh của thập nhị tinh tướng, quả nhiên là kẻ tâm ngoan thủ lạn. Bốn người chống đỡ kiếm mang, những người còn lại chống đỡ trưởng lực của Yêu Nguyệt. Nhớ kỹ phải ra tay toàn lực, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Ngụy Vô Nha chịu áp lực lớn, nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Trong mắt hắn, đòn tấn công của hai người cuối cùng vẫn là Yêu Nguyệt đáng sợ hơn. Lý Thái Hằng dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá đại tông sư nhất trọng thiên, thập nhị tinh tướng tiếp xúc với Yêu Nguyệt nhiều hơn, càng có thể biết được sự đáng sợ của Yêu Nguyệt cung chủ. Còn về Lý Thái Hằng, tuy đã phát ra kiếm mang trong truyền thuyết, khiến bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không đặt hắn vào trong lòng. Phái bốn người chống đỡ, trong mắt Ngụy Vô Nha đã là rất coi trọng Lý Thái Hằng rồi. Hừ, một tiếng quát lớn, thập nhị tinh tướng đều dùng hết toàn lực. Ngụy Vô Nha dẫn bảy người có võ công cao nhất còn lại chống đỡ Di Hoa Tiếp Ngọc của Yêu Nguyệt. những người còn lại có võ công kém nhất chống đỡ kiếm thập bát sắp tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ken bốt. Một tiếng kiếm minh và một tiếng trưởng lực quét ngang tức thì vang lên trong sân. Phụt. Chỉ thấy 8 người Ngụy Vô Nha dùng hết toàn lực đánh tới Di Hoa Tiếp Ngọc của Yêu Nguyệt cung chủ. Một tiếng nổ trong không khí vang lên, 8 người tức thì bay ngược ra ngoài, đều phun ra máu tươi. Nhìn dáng vẻ, trong đó vài người đã bị nội thương nghiêm trọng. Ngụy Vô Nha lại không có tâm trí quản những chuyện này, tuy 8 người mình bị Yêu Nguyệt một trường đánh bay, nhưng thực sự bị trọng thương chỉ có 2 người mà thôi, những người còn lại nôn ra một ngụm máu ứ chỉ là bị thương nhẹ không. Điều thực sự khiến Ngụy Vô Nha lo lắng là 4 huynh đệ phía sau sao lại không có tiếng động. Hắn vội vàng liếc nhìn về phía sau. Không chỉ Ngụy Vô Nha đang nhìn, những người có mặt đều tò mò. Chỉ thấy 4 người vẫn đứng ở vị trí cũ, bất động. Lý Thái Hằng tay cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, từ từ đi về phía Ngụy Vô Nha trên mặt đất, không thèm nhìn 4 người trước mặt. Ứng kiếm thật nhanh, kiếm mang thật sắc bén. Một giọng nói chậm rãi phát ra từ miệng chư tướng. Câu nói này giống như một tín hiệu vậy. Lời này vừa ra, 4 người đều ngửa mặt ngã xuống đất, khí tức biến mất. Nếu lúc này có người có thể mổ bụng 4 người bọn họ, sẽ phát hiện ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt trong cơ thể bọn họ đã bị kiếm mang của Lý Thái Hằng xé nát thành một phấn, tuyệt đối không thể cứu sống lại được nữa. Theo Lý Thái Hằng thấy, mấy người này chính là những kẻ ác nhân tội ác tày trời trong giang hồ, vẫn là một khoản điểm nhân quả di động. Lý Thái Hằng làm sao có thể bỏ qua bọn họ, cho nên vừa lên đã thi triển toàn lực. Điều này mới dẫn đến 4 người chết thảm như vậy. Đúng như câu nói, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem đường lối. Trong số những người có mặt, người có thể nhìn ra thủ đoạn của Lý Thái Hằng nhất không ai khác chính là Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Trong mắt Yêu Nguyệt tinh quang lóe lên, vừa rồi Lý Thái Hằng ra tay, nàng toàn bộ đều nhìn thấy. Kiếm pháp không đơn giản, bảo kiếm cũng không đơn giản, kiếm ý càng không đơn giản, lại còn tu luyện thành kiếm mang trong truyền thuyết. Trong lòng Yêu Nguyệt có chút chấn động. Lý Thái Hằng này sau Tết năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Võ công của hắn lại cao đến mức này. Nếu cho thời gian, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Không thể nào, làm sao có thể? Người cái tiểu bạch kiểm này, làm sao có thể có võ công lợi hại như vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Ngụy Vô Nha vang lên trong đại điện. Lý Thái Hằng định thần nhìn lại, Ngụy Vô Nha và mấy người còn lại đều lộ vẻ không thể tin được. Lý Thái Hằng khẽ cười. Các hạ nói đùa rồi, trên đời này không có gì là không thể. Giang hồ chính là cá lớn nuốt cá bé, đã huynh đệ của các hạ muốn giết ta, vậy ta tự nhiên chỉ có thể tiễn bọn họ lên đường trước. Các hạ yên tâm, ngươi sắp đi theo vết xe đổ của bọn họ rồi. Trong lúc Lý Thái Hằng nói chuyện, 8 người đã lần lượt đứng dậy. Ngụy Vô Nha hung hăng nhìn Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt. Ta không ngờ, ngươi tiểu bạch kiểm này lại là một kiếm đạo cao thủ. Còn có Yêu Nguyệt ngươi tiện nhân này, lại đột phá rồi. Thật không thể tin được, mới hơn 1 tháng không gặp, lại để ngươi đột phá rồi. Hừ, nhưng các ngươi đừng đắc ý. Vừa rồi chỉ là mấy huynh đệ chúng ta sơ suất mà thôi. Nếu không các ngươi căn bản không có cơ hội để chúng ta bị thương. Ngụy Vô Nha giờ phút này làm sao còn không hiểu, võ công của Yêu Nguyệt tuyệt đối đã đột phá rồi. Nếu không không thể nào mạnh như vậy, vài trưởng nhẹ nhàng đã đánh tan liên thủ của 8 người thành ra thế này. Hán Ngụy Vô Nha hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhãn lực này vẫn có. Nhưng sự xuất hiện và võ công của Lý Thái Hằng vẫn khiến Ngụy Vô Nha rất kinh ngạc. Trong nhận thức của hắn, Lý Thái Hằng giỏi về y thuật, nhưng không ngờ kiếm pháp của hắn lại lợi hại đến vậy. Sự sắc bén của kiếm mang, 1.9 ngay cả hắn cũng không dám đỡ. Liếc nhìn 4 huynh đệ chết không nhắm mắt trên mặt đất, Ngụy Vô Nha hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải có tình cảm sâu đậm với 4 huynh đệ này, mà là 4 người chết, hắn bên này sẽ thiếu 4 trợ thủ. Tình thế bị động như vậy là điều hắn không ngờ tới. Hừ, Ngụy Vô Nha, hôm nay Di Hoa cung chính là nơi chôn thân của ngươi. Yêu Nguyệt nhìn thấy tình thế tốt đẹp như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Ngụy Vô Nha này đã làm nàng ghê tởm đủ rồi. Sự kiên nhẫn của nàng đã hết, lần này có thể giữ lại hắn, Yêu Nguyệt tự nhiên vô cùng vui sướng. Đúng lúc này, Ngụy Vô Nha cười lạnh một tiếng. "Hừ, Yêu Nguyệt, muốn bắt ta Ngụy Vô Nha, đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi quên vì sao chúng ta gọi là thập nhị tinh tướng rồi sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy xả tướng Bích Xả Thần Quân phía sau, đột nhiên lấy ra một cây sáo nhỏ. Xì xì. Một tiếng động kỳ lạ tức thì tràn ngập đại điện. Rắn, rất nhiều rắn. Rắn từ đâu ra vậy? A, có rắn. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử Di Hoa cung kinh hô liên tục. Không biết từ lúc nào, vô số rắn đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Lý Thái Hằng nhíu mày, nhìn những con rắn độc trong sân, có chút bất ngờ. Thập nhị tinh tướng này lại có người tài như vậy, có thể điều khiển rắn độc. Nếu Bích Xà Thần Quân có thể điều khiển rắn độc, vậy Ngụy Vô Nha có thể điều khiển chuột rất hợp lý. Đúng vậy, việc Ngụy Vô Nha có thể điều khiển chuột trong Di Hoa cung không phải là bí mật gì. 2 lần trước hắn sở dĩ có thể thoát khỏi tay Yêu Nguyệt Liên Tinh, chính là vì hắn có thể điều khiển chuột. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Ngụy Vô Nha lại điều khiển đàn chuột xông về phía Yêu Nguyệt Liên Tinh. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 117, đại chiến bắt đầu, thủ đoạn của Thái Hằng. Chương 117, đại chiến bắt đầu, thủ đoạn của Thái Hằng. Yêu Nguyệt Liên Tinh là người như thế nào? Tuy các nàng võ công tuyệt đỉnh, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, từ nhỏ đến lớn đều thích sạch sẽ, những thứ như chuột, các nàng vạn lần không muốn chạm vào. Ngụy Vô Nha chính là nắm bắt được điểm này, mới nhiều lần thoát khỏi tay Yêu Nguyệt Liên Tinh. Hiện tại vẫn như vậy, chỉ là từ đàn chuột biến thành đàn rắn mà thôi. Nhìn những con rắn độc sặc sỡ trên mặt đất, Lý Thái Hằng cũng không sợ, dù sao trên người hắn có Thông Tê Địa Long Hoàn do ngũ độc giáo tạo. Nó không chỉ có thể giải vạn độc thiên hạ, mà còn có thể khiến độc vật tránh xa 3 thước. Quả nhiên, đàn rắn này chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập khắp đại điện. Rất nhiều đệ tử đã có vài người trúng độc ngã xuống đất. chỉ có ba trượng xung quanh Lý Thái Hằng hình thành một vùng trống, rất nhiều rắn độc không dám lại gần. Người trong đại điện sớm đã phát hiện ra sự bất thường của Lý Thái Hằng. Bích Xà Thần Quân nhìn thấy cảnh này, trong lòng trùng xuống. Lý Thái Hằng này rốt cuộc là sao vậy? Ngay cả bảo bối của mình cũng không dám đến gần. Dù mình có ra lệnh cho đàn rắn thế nào, chúng vẫn không nhúc nhích. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vốn muốn bay vút lên vách đá bên cạnh đại điện, để tránh đàn rắn ghê tởm này. Nhưng không ngờ Bích Xà Thần Quân đã sớm tính đến điểm này. Không chỉ trên mặt đất đại điện, mà cả trên tường xung quanh, thậm chí trên mái hiên cũng đều là rắn độc. Đúng lúc Yêu Nguyệt Liên Tinh không biết làm sao, xung quanh Lý Thái Hằng tức thì thu hút sự chú ý của các nàng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không dám do dự, thân ảnh các nàng lóe lên, tức thì xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Hai vị cung chủ, hiện giờ rắn độc hung mãnh, trong cung nếu có mật thất kín, trước tiên hãy cho các đệ tử rút về mật thất đi. Đợi đến khi giải quyết xong thập nhị tinh tướng, Lý Mỗ sẽ giải độc cho các nàng. Lý Thái Hằng thấy hai vị cung chủ đến bên cạnh, lập tức nói với Yêu Nguyệt Liên Tinh. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không do dự, lập tức hạ lệnh. Các đệ tử nghe lệnh, đệ tử chưa trúng độc dẫn các đệ tử đã trúng độc rút về mật thất, đóng kín lối ra mật thất, không có lệnh của bổn cung, không được ra ngoài. Uy vọng của Yêu Nguyệt cung chủ trong toàn bộ Di Hoa cung không ai sánh bằng. Lệnh này vừa ra, rất nhiều đệ tử vui mừng khôn xiết. Các nàng đều dẫn các đệ tử ngã xuống đất rút về mật thất. Dù sao trong mật thất còn có đan dược giải độc của Di Hoa cung, dù không thể giải độc, kéo dài một lát vẫn không thành vấn đề không ba. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ đệ tử Di Hoa cung đã rút lui xong. Ngụy Vô Nha và những người khác không ngăn cản. Trong mắt bọn họ, một vài đệ tử Di Hoa cung căn bản không đáng kể gì. Chỉ cần bắt được Yêu Nguyệt và Liên Tinh, Di Hoa cung sẽ nằm trong tầm tay. Nhìn những đệ tử Di Hoa cung đã biến mất, Yêu Nguyệt Liên Tinh tở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những đệ tử này không còn ở đây, các nàng có thể thoải mái ra tay đối phó với thập nhị tinh tướng. Tiểu tử, ngươi là sao vậy, lại không sợ bảo bối do ta cẩn thận nuôi dưỡng? Đúng lúc này, Bích Xà Thần Quân đã không thể nhịn được nữa. Gián độc do mình cẩn thận nuôi dưỡng lại không dám đến gần Lý Thái Hằng. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lý Thái Hằng nhìn những con gián độc xung quanh, khẽ cười. Các hạ nói đùa rồi, giang hồ rộng lớn không thiếu kỳ nhân dị sự. Gián độc do các hạ nuôi dưỡng tuy lợi hại, nhưng cũng không đến mức tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Không tài, tại hạ chính là một trong số đó. Lý Thái Hằng làm sao có thể nói cho Bích Xà Thần Quân chuyện mình có thông tê điệu long hoàn? Sắc mặt Bích Xà Thần Quân âm trầm cực điểm, ánh mắt nhìn Lý Thái Hằng không ngừng tỏa ra sát cơ. Sở dĩ hắn có thể hoành hành vô kỵ trong cùng cảnh giới, chính là nhờ những con rắn độc này cộng thêm Bích Lân Xà độc độc nhất thiên hạ của hắn. Hiện giờ lại xuất hiện một Lý Thái Hằng không sợ rắn độc. Sự dựa dẫm của Bích Xà Thần Quân lập tức mất đi một nửa. Cảm nhận được sát cơ của Bích Xà Thần Quân, Lý Thái Hằng không hề bận tâm. Bích Xà Thần Quân này có bản lĩnh, tám phần đều là độc công của hắn. Lý Thái Hằng lại không sợ nhất chính là kịch độc. Như vậy, mối đe dọa của Bích Xà Thần Quân đã giảm xuống mức thấp nhất. Đừng phí lời với bọn chúng, mấy tên trộm vặt lại dám làm gì Hoa Cung gia nông nỗi này. Hôm nay bọn chúng đừng hòng có ai sống sót ra ngoài. Chưa đợi Lý Thái Hằng nói gì, Yêu Nguyệt cung chủ bên cạnh lập tức mất kiên nhẫn. Chuyện hôm nay là lần mất mặt nhất của nàng trong mười mấy năm qua, lại bị một đám trộm vặt mà nàng bình thường không để mắt tới xâm nhập Di Hoa Cung, thực sự khiến nàng tức giận đến cực điểm. Vừa dứt lời, Minh Ngọc Cương khí trong cơ thể Yêu Nguyệt cung chủ tức thì bùng nổ. Ầm ầm, chỉ thấy những con rắn độc trong phạm vi 10 trượng đều bị hàn khí bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng thành đá. Đồng tử Lý Thái Hằng co rút, chân phái thần công Minh Ngọc thần công của Di Hoa Cung hắn đã sớm nghe nói đến. Chân khí của nó chí âm chí hàn, là một trong những đại diện của võ công âm nhu thiên hạ. Uy lực của đòn tấn công này của Yêu Nguyệt cung chủ khiến Lý Thái Hằng trong lòng rõ ràng. Nàng cách tầng cao nhất của Minh Ngọc thần công không xa rồi. Đại ca, Yêu Nguyệt tiểu nương tử này trước khi chưa đột phá đã rất lợi hại rồi. Bây giờ thì lợi hại không biên giới. Chúng ta hay là rút lui trước, tính kế lâu dài. Ngụy Vô Nha cười lạnh một tiếng. Hừ, tính kế lâu dài, Bích Xà, khi nào ngươi lại do dự như vậy? Hôm nay nếu không đánh hạ Di Hoa Cung, đợi đến khi Yêu Nguyệt tiểu nương tử này đột phá đến cảnh giới lục địa chân nhân, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể chạy thoát sao? Ngụy Vô Nha rất tỉnh táo, việc xâm nhập Di Hoa Cung hôm nay đã triệt để đắc tội Yêu Nguyệt và Liên Tinh rồi. Nếu không thể bắt được các nàng, đến lúc đó Yêu Nguyệt thực sự đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Nha trong lòng không khỏi rùng mình. Rắc. Nhìn lại trong sân, chỉ cần rắn độc lại gần Yêu Nguyệt cung chủ 10 trượng, đều hóa thành băng vụn. Ngược lại Liên Tinh và Lý Thái Hằng bên cạnh nàng lại không có chuyện gì. Sức khống chế cương khí như vậy, khiến mọi người đều thầm khen ngợi. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt cung chủ đã ra tay, hắn cũng không dám do dự nữa, sợ Yêu Nguyệt sẽ giết chết tất cả bọn họ. Đến lúc đó, Lý Thái Hằng thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Trường kiếm trong tay vung lên. Keng. Kiếm nhất. Trong lòng thầm niệm kiếm quyết của Thánh Linh kiếm pháp, trong tay hắn không chút do dự, trường kiếm quét ngang. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang dài 3 trượng bay thẳng tới Ngụy Vô Nha và những người khác. Lớn mật, ngươi dám? Trong nháy mắt, vài tiếng kinh ngạc xen lẫn giận dữ vang vọng trong sân. Thập nhị tinh tướng không ngờ, trong tình huống Lý Thái Hằng và những người khác không chiếm ưu thế như vậy, lại còn dám phản công. Nhưng bọn họ lại không thể không coi trọng đòn tấn công này của Lý Thái Hằng. Chỉ thấy đạo kiếm mang này bay vút trong không trung. Sự sắc bén đáng sợ của kiếm mang khiến không khí cũng nổi lên từng gợn sóng. Nhanh, rất nhanh, cực kỳ nhanh. Ngay cả Ngụy Vô Nha cũng không thể không thừa nhận, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy kiếm mang nào nhanh đến vậy. Bích Lân độc trưởng, vô pháp vô thiên, đại lực như ma quyền. Trong nháy mắt, tám tinh tướng còn lại đều thi triển tuyệt kỹ của mình để chống đỡ kiếm mang đang tới. Ầm ầm, phụt. tiếng va chạm kịch liệt tức thì vang vọng trong không trung. Trong đó xen lẫn vài tiếng phun máu. Lý Thái Hằng nhìn kỹ, thì ra là người vốn đã bị yêu nguyệt một trường trọng thương, không thể chịu đựng được kiếm mang của Lý Thái Hằng nữa, bị kiếm mang khí làm bị thương, đã ngã xuống đất, nhưng nhìn độ phập phồng của lồng ngực, vẫn còn một hơi. Giết hay lắm. Yêu Nguyệt cung chủ thấy cảnh này, trong lòng tức thì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thập nhị tinh tướng này đã không phải lần đầu tiên làm nàng ghê tởm rồi. Hiện giờ chỉ còn lại vài người, Yêu Nguyệt cung chủ tức thì tâm thần chấn động lớn, cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt thập nhị tinh tướng. Ngay lúc này, xì xì, tiếng huýt sáo kỳ lạ của Bích Xà Thần Quân lại vang lên trong đại điện. Chỉ thấy những con rắn độc vốn đang bò lung tung đều đứng thẳng người lên, đồng tử phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ba người Lý Thái Hằng. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng rùng mình, vốn muốn nhân cơ hội này nổ cỏ tận gốc, trong nháy mắt đã cứng đờ tại chỗ. Lý Thái Hằng nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vậy, trong lòng cũng có chút giận người. Nhìn lại mấy tinh tướng lớn, hiện giờ đã cách Lý Thái Hằng và những người khác mười mấy trượng rồi. Khoảng cách này, ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ có tu vi cao nhất cũng phóng cương khí ra ngoài, kẻ địch cũng có đủ thời gian để né tránh. Lý Thái Hằng nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Ha ha ha, Lý Thái Hằng, đừng đắc ý, đây chính là Bích Lân xà trận do ta cẩn thận bồi dưỡng. Đến lúc đó, các ngươi ở trong xà trận, nếm thử Bích Lân xà độc của bổn tọa, đến lúc đó toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Không có giải dược của ta, các ngươi sẽ như người thực vật vậy. Yêu Nguyệt, dù ngươi là cảnh giới nửa bước chân nhân thì sao, chỉ cần ngươi không đột phá, Bích Lân xà độc của ta ngươi không thể miễn dịch. Tiếng cười của Bích Xà Thần Quân vang vọng trong đại điện. Bích Lân xà trận này là thành quả mười mấy năm nghiên cứu của hắn. Hắn dùng rất nhiều độc dược để nuôi rắn độc, đến thời khắc mấu chốt, Bích Xà Thần Quân thúc dục bí pháp, đám rắn độc này sẽ giống như người tu luyện sử dụng thiên ma giải thể đại pháp vậy, không sợ sống chết, không biết đau đớn, uy lực của độc tố trong thời gian này tăng lên mấy chục lần. Điều đáng nói nhất là, độc tố này có hai loại. Một loại là độc tố tự nhiên của rắn độc. Đây là kịch độc, có thể khiến người ta chết ngay lập tức. Một loại là độc tố do Bích Xà Thần Quân hậu thiên bồi dưỡng. Loại độc tố này cực kỳ quỷ dị, người chúng độc như người thực vật, không thể động đậy. Cương khí trong cơ thể cũng không thể vận chuyển, chỉ có thể mặc người khác bài bố. Đây chính là hai hiệu quả của Bích Lân xà độc. Trong giang hồ rất ít người biết, thực ra Bích Lân xà độc của Bích Xà Thần Quân có hai loại. Hầu hết mọi người chỉ biết loại thứ nhất, rất ít người biết loại thứ hai. Ngay khi lời của Bích Xà Thần Quân vừa dứt, những con rắn độc xung quanh đều xông về phía ba người Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng nhíu mày, thông tê địa long hoàng trong cơ thể phát ra từng luồng ấm áp, một mùi hương thoang thoảng tức thì lan tỏa khắp đại điện. Những con rắn độc xung quanh dường như ngửi thấy mùi hương này, thân ảnh đang bò tức thì dừng lại. Chúng dường như đang do dự điều gì đó. Thông tê địa long hoàn, ngươi lại có thông tê địa long hoàn. Đúng lúc này, Bích Xà Thần Quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng không sợ rắn độc do hắn nuôi, trong lòng Bích Xà Thần Quân tự nhiên có đủ loại suy đoán. Nhưng duy nhất không đoán được, Lý Thái Hằng lại có thông tê địa long hoàn hiếm thấy trong giang hồ. Trong mắt Bích Xà Thần Quân tỏa ra vô tận tham lam. Đối với người tu luyện độc công mà nói, thông tê địa long hoàn chính là khắc tinh của bọn họ. Nhưng đồng thời đối với bọn họ mà nói, thông tê địa long hoàn cũng là một bảo vật chí bảo. Chỉ cần uống thông tê địa long hoàn, để nó hòa vào độc công của mình, đến lúc đó, mình sẽ tu luyện thành bách độc bất xâm chi thể, tu vi lại tăng, trong đó đủ loại lợi ích, thực sự không đủ để nói với người ngoài. Nhìn ánh mắt của Bích Xà Thần Quân, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Người này lại chỉ dựa vào một mùi hương thoang thoảng mà có thể biết trên người mình có thông tê địa long hoàn, có thể thấy trình độ độc công của hắn không hề đơn giản. Lời của Bích Xà Thần Quân, mọi người tự nhiên đều nghe thấy, nhưng những người ở đây đa số không tu luyện độc công, đối với thông tê địa long hoàn hoàn toàn không có khái niệm gì. Bích Xà Thần Quân ánh mắt chuyển động, tiếng huýt sáo trong miệng càng thêm quỷ dị. Đối phó với người sở hữu thông tê địa long hoàn, hắn phải dốc hết sức lực. Xì xì. Quả nhiên, tiếng huýt sáo vừa vang lên, những con rắn độc vốn đang tản mát khắp nơi như vừa uống thuốc kích thích vậy, đều xông về phía Lý Thái Hằng và những người khác. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn những con rắn độc dày đặc xung quanh, lông mày nhíu chặt, đối với những con rắn độc này, với võ công của các nàng tự nhiên không thể đến gần. Nhưng đối phó với đàn rắn cần tiêu hao rất nhiều cương khí. Ngụy Vô Nha đang tính toán gì, mấy người bọn họ đều biết. Đàn rắn nhiều như vậy, lại không sợ sống chết. Trong chốc lát ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng có chút đau đầu. Chanh. Đúng lúc hai người đang khó xử, một tiếng đàn du dương tức thì từ bên cạnh truyền đến. Yêu Nguyệt và Liên Tinh định thần nhìn lại, không biết từ lúc nào, Lý Thái Hằng đã ngồi khoanh chân trên mặt đất, một cây cổ cầm đặt trên hai đầu gối hắn, hai tay nhẹ nhàng vẫy trên dây đàn. Một khúc nhạc du dương tức thì lan tỏa khắp đại điện. Chính là Lý Thái 793 Hằng thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy ra thiên ma cầm của mình. Thiên Long Bát Âm chậm rãi tấu lên. Dưới âm luật du dương, có một sát cơ ẩn giấu mơ hồ hiện ra. Chanh. Lý Thái Hằng vung tay phải, một tiếng đàn được rót cương khí tức thì khuếch tán ra xung quanh. Ầm ầm, chính là Thiên Long Bát Âm cảnh giới lại thành. Chỉ thấy tiếng đàn này đi qua đâu, tất cả đàn rắn đều nổ tung mà chết, từng tiếng động trầm đục vang lên xung quanh. Trong chốc lát, đàn rắn trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh trong một hơi thở đã biến thành một đống máu tanh. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhíu mày, vết bẩn trên mặt đất khiến các nàng trong lòng rất khó chịu. Nhưng vừa nghĩ đến đàn rắn xung quanh, liền kìm nén sự bực bội trong lòng. Nhìn Lý Thái Hằng thi triển, Lý Thái Hằng tự nhiên không do dự. Tiếng đàn vừa rồi giống như một tín hiệu. Chanh. Tiếng đàn tiếp theo tức thì trở nên cao vút, vô tận âm ba khuếch tán ra xung quanh. Đàn rắn xung quanh phạm là gần 3 người Lý Thái Hằng trong phạm vi 10 trượng, đều nổ tung mà chết. Bích Xà Thần Quân điên cuồng thổi tiếng huýt sáo của mình. Bích Lân xả trận vận chuyển điên cuồng, nhưng rất tiếc, vô cùng vô tận gián độc, chính là không thể đến gần ba người Lý Thái Hằng. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện, tiếng đàn của Lý Thái Hằng và tiếng huýt sáo kỳ lạ của Bích Xà Thần Quân đan xen vào nhau, tạo thành một giai điệu độc đáo. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều chìm đắm trong tiếng đàn của Lý Thái Hằng và tiếng huýt sáo của Bích Xà Thần Quân. Đàn rắn xung quanh đã sớm hỗn loạn rồi. Dưới sự can thiệp của tiếng đàn của Lý Thái Hằng, đàn rắn đã hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh của tiếng huýt sáo. Chúng đều tự hành động. Lúc này, bản tính rắn độc của chúng tức thì bộc lộ rõ ràng, không chỉ tấn công Lý Thái Hằng và những người khác, mà còn tấn công Ngụy Vô Nha và vài người khác. "Bích Xà, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau ra lệnh cho đàn rắn rút lui." Trong chốc lát, Ngụy Vô Nha và những người khác thật sự luống cuống tay chân. Dáng vẻ như vậy, khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh khỏe miệng nhếch lên, trong lòng thầm vui mừng. Lý Thái Hằng này thật sự có bản lĩnh, đã không thể đẩy lùi đàn rắn của ta, thì để rắn độc không phân biệt được ta. Thật là hắn nghĩ ra được. Bích Xà Thần Quân trong lòng thầm hận. Điểm này quả thực đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Ở đây lại không phải chỉ có mình hắn, nếu đến lúc đó những tinh tướng khác bị độc chết, thì sẽ thành trò cười lớn. Dù sao hiện giờ đàn rắn đã dần dần mất kiểm soát. Đến lúc đó, Bích Lân Xà độc mà đàn rắn phóng ra, rốt cuộc là loại thứ nhất hay loại thứ hai? Bích Xà Thần Quân mình cũng không rõ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bích Xà Thần Quân vô cùng âm trầm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không hạ quyết tâm. Ngay lúc này, "A, rắn độc đang chết, Bích Xà ngươi đang làm gì vậy?" Một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một con rắn độc chỉ dài bằng cánh tay. "Đs, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích." Chương 118, Thiên Ma Cầm Âm, Huyết Vụ Mịt Mở. Chương 118, Thiên Ma Cầm Âm, Huyết Vụ Mịt Mở. Nhân lúc Nưu Tướng không chú ý, cắn một miếng vào vị trí bắp chân của hắn. Một luồng độc khí đen tím tức thì từ vị trí bắp chân của Nưu Tướng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã lan tràn đến toàn bộ đùi. "Hàn Nưu, còn không vận khởi hộ thể cương khí." Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Vô Nha lập tức biến sắc. Sao mình lại có đám đồng đội ngu ngốc này, lại ngay cả hộ thể cương khí cũng không biết dùng. Thật đáng đời bị cắn. Sắc mặt Bích Xà Thần Quân đen lại, không ngờ lại là người của mình trúng chiêu trước. Miệng không ngừng nói, đưa một lọ thuốc cho Ngụy Vô Nha, ánh mắt ra hiệu một chút. Ngụy Vô Nha nhìn thấy ý nghĩa sâu xa trong mắt hắn, lập tức trong lòng đoán được điều gì đó. Thuốc được phát ra, các tinh tướng lớn đều nuốt một hơi. Nhìn động tác như vậy của các tinh tướng lớn, Lý Thái Hằng nhíu mày. Đến lúc này rồi, chẳng lẽ Bích Xà Thần Quân còn có hậu chiêu? Đúng lúc Lý Thái Hằng đang thầm suy nghĩ, Bích Xà Thần Quân thấy giải dược đã được các tinh tướng lớn khác uống vào. Hắn không còn lo lắng gì nữa, ánh mắt trở nên độc ác. Cương khí trong cơ thể vận chuyển, thân ảnh tức thì đến giữa đàn rắn. Trên người Bích Xà Thần Quân dường như có thứ gì đó mà đàn rắn sợ hãi, hắn vừa chạm đất, đàn rắn xung quanh đã điên cuồng bỏ chạy. Trong chốc lát không có Bích Xà Thần Quân, áp lực của Ngụy Vô Nha và những người khác tăng lên rất nhiều. "Ngươi đang làm gì vậy Bích Xà? Nếu không mau đến đây, chúng ta đều sẽ chết." Ánh mắt Ngụy Vô Nha có chút âm trầm, Bích Xà Thần Quân này rốt cuộc muốn làm gì? Trong mắt Bích Xà Thần Quân một tia sắc lạnh lướt qua. Cương khí trong tay thúc dục. Phụt. Cương khí vô hình tức thì cắt một vết dài trên cánh tay hắn. Máu tươi theo vết thương trên cánh tay chảy xuống đất. Những con rắn độc xung quanh dường như cảm nhận được điều gì đó, chúng càng trở nên điên loạn hơn. Bích Xà Thần Quân lại không thèm để ý, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Máu tươi trên mặt đất tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, Lý Thái Hằng trong lòng có chút dự cảm không lành. Nhưng hiện giờ những con rắn độc xung quanh đều đang điên cuồng tấn công ba người bọn họ. Lý Thái Hằng chỉ có thể chuyên tâm tấu Thiên Long Bát Âm, căn bản không có thời gian dùng Bát Âm xuyên tâm. Hơn nữa, động tác của Bích Xà Thần Quân rất cẩn thận, cách Lý Thái Hằng xa tới mấy chục trượng. Nếu Lý Thái Hằng muốn tấn công hắn, khoảng cách dài như vậy, đủ để hắn đối phó rồi. Nhìn máu tươi của Bích Xà Thần Quân trên mặt đất tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật, Bích Xà Thần Quân này lại còn có thủ đoạn như vậy, trực tiếp biến phong cách võ hiệp thành phong cách huyền huyễn. Hơn nữa tư thế này, hình vẽ này, nhìn thế nào cũng giống như tế tự tà thần. Máu tươi của Bích Xà Thần Quân vẫn đang chảy, nhưng hắn ta lại không hề bận tâm. Hình vẽ trên mặt đất càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, một luồng ánh sáng đỏ chói mắt tràn ngập đại điện. Bích Xà Thần Quân nhảy vút lên, trở lại bên cạnh Ngụy Vô Nha. Những con rắn độc xung quanh không biết từ lúc nào đã điên cuồng tràn vào huyết trận trên mặt đất. Một luồng huyết vụ nồng đậm tức thì tràn ngập trong đó. Tiếng đàn của Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào đã dừng lại. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vậy, kim cương phụ lục trong tay trái Lý Thái Hằng đã ở trạng thái chờ kích hoạt. Trong lòng Điêu Nguyệt lửa giận bốc cháy. Bích Xà Thần Quân này không biết đã làm gì, biến đại điện của mình thành ra thế này. Xoẹt. Yêu Nguyệt cung chủ một trường đầy hận ý, một luồng trường lực cực kỳ sắc bén tức thì phá không mà ra, đánh tới huyết vụ. Sự hung mãnh của trường lực đó, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới đỡ được, cũng sẽ chết thảm tại chỗ, nhưng nó đánh vào huyết vụ, dường như không có bất kỳ tác dụng nào, giống như nước đổ vào biển lớn vậy, không tiếng động. "Ha ha ha, vô dụng thôi, đây là bí kíp độc môn của ta, các ngươi cứ chờ chết đi." Lý Thái Hằng nhíu mày, lập tức truyền âm. "Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ, tình hình có chút không đúng, xin hai vị đừng rời khỏi bà trượng quanh Lý Mộ. Lý Mộ tự có cách đối phó." Tiếng nói của Lý Thái Hằng vang lên bên tai. Trong lòng Yêu Nguyệt có chút khó chịu, mình là cao thủ cảnh giới nửa bước chân nhân, cần ngươi một tân binh vừa mới bước vào đại tông sư cảnh giới chỉ điểm sao? Yêu Nguyệt vừa định nói gì đó, ầm ầm, chỉ nghe huyết trận một tiếng nổ lớn, thì ra trong thời gian ngắn như vậy, tất cả rắn độc trong đại điện đã hòa vào huyết trận. Tiếng nổ này chính là rắn độc nổ tung, độc tố, máu độc trong cơ thể chúng đã hòa vào huyết vụ này. Đến lúc đó huyết vụ quyết tán, phàm là người trúng độc, không có giải dược độc môn của Bích Xà Thần Quân, chắc chắn phải chết. Môn bí pháp này cũng là một tản thiên mà Bích Xà Thần Quân sớm năm có được trong Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cương Thần Bí. Tên cụ thể đã không còn nữa. Bích Xà Thần Quân này cũng là một nhân tài, hắn đã mất mấy chục năm để sửa chữa và hoàn thiện. Cuối cùng đã khiến môn bí pháp này tái hiện ánh sáng. Mặc dù môn bí pháp này có uy lực rất lớn, nhưng hắn lại rất ít khi sử dụng. Vì mỗi lần sử dụng, hắn đều phải tiêu hao rất nhiều máu tươi. Huyết vụ một khi quyết tán, không phân biệt được ta. Hai khuyết điểm này đã khiến người ta phải chùn bước. Lần này không còn cách nào, Bích Xà Thần Quân đành phải dùng đến át chủ bài của mình. Hiện giờ sắc mặt hắn đã tái nhợt vô cùng vì mất máu quá nhiều. Bích Xà, cái thứ quỷ quái này sẽ không đầu độc chết chúng ta chứ? Yên tâm, các ngươi đã uống giải dược trước rồi, sẽ không có chuyện gì, các huynh đệ đều chú ý. Độc trong huyết vụ này rất có thể không có tác dụng với Lý Thái Hằng, nhưng ít nhất có thể đánh ngã hai con tiện nhân Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Ngụy Vô Nha trong lòng khẽ động. Bích Xà, trận thế lớn như vậy, Lý Thái Hằng đó còn có thể sống sót sao? Nhìn Ngụy Vô Nha có chút lơ đễnh, Bích Xà Thần Quân cười hắc hắc. Đại ca yên tâm đi, đã nói sẽ để mấy người này lại cho ngươi, tự nhiên sẽ giữ lời. Lý Thái Hằng đó có thông tê địa long hoàn làm sao dễ chết như vậy? Huyết vụ lần này ta đã hòa vào Bích Lân xà độc, đến lúc đó Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều sẽ trúng độc, không thể động đậy. Còn về Lý Thái Hằng, chỉ còn lại một mình hắn, còn có thể gây ra sóng gió gì? Đến lúc đó, toàn bộ Di Hoa Cung đều là của chúng ta. Nhìn Bích Xà Thần Quân đắc ý như vậy, Ngụy Vô Nha nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Huyết vụ này đã khuyết tán một thời gian rồi, bên trong lại không có chút động tĩnh nào. Lý Thái Hằng và những người khác thế nào, hắn bây giờ hoàn toàn không biết. Tình thế bị động như vậy, khiến Ngụy Vô Nha có chút cảm giác nguy hiểm. Nhìn các huynh đệ xung quanh đều đang tập trung phòng bị tình hình huyết vụ, Ngụy Vô Nha không để lộ dấu vết gì mà lùi lại một đoạn. Trong huyết vụ, Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt Liên Tinh vẫn ở nguyên chỗ cũ. Một chiếc lồng màu vàng bao phủ ba người. Huyết vụ xung quanh mịt mờ, nhưng lại không thể lại gần chiếc lồng này dù chỉ một chút. Cảnh tượng thần kỳ như vậy, khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng có chút chấn động. Các nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ như vậy. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh có chút kinh ngạc. Trong lòng không bận tâm, hiện giờ điều cấp bách nhất là giải quyết Ngụy Vô Nha và những người khác. Hai vị cung chủ, ta thấy huyết vụ này còn phải kéo dài một thời gian nữa. Trong thời gian này, xin hai vị hãy ở trong kim cương cháo này. Trong huyết vụ này có kịch độc, nếu ta đoán không lầm, chính là Bích Lân xà độc của Bích Xà Thần Quân. Nếu hai vị bây giờ ra ngoài, rất có thể sẽ trúng chiêu. Tại hạ có thủ đoạn tránh độc, xin đi trước thăm dò đường, xem có cơ hội nào giết vài tinh tướng hay không. Yêu Nguyệt tuy trong lòng rất lo lắng về huyết vụ này, nhưng trên miệng không hề nhượng bộ. Ừ, Bích Xà Thần Quân này lại còn biết những thủ đoạn bảng môn tà đạo này. Đợi đến khi huyết vụ tan đi, nhất định phải khiến bọn chúng tan xương nát thịt. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ cứng miệng như vậy, Lý Thái Hằng chỉ có thể cười khổ. Tại hạ đi đây. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng đã biến mất trong huyết vụ. Tỷ tỷ, Lý Thái Hằng đó dù sao cũng giúp Di Hoa cung chúng ta rất nhiều, chúng ta làm sao có thể để hắn một mình mạo hiểm? Sao ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hiện giờ bên ngoài hiểm ác khó lường, Lý Thái Hằng đó đã dám ra ngoài chắc chắn có thủ đoạn đối phó với Bích Xà Thần Quân. Chị em chúng ta lại không có bách độc bất xâm chi thể, hà tất phải vội vàng tìm chết? Đợi đến khi huyết vụ tan đi, ta tự sẽ khiến Ngụy Vô Nha và những người khác phải đền tội. Nhìn Yêu Nguyệt vẻ mặt kiên định, Liên Tinh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, từ bỏ việc quên đủ. Nói lại, Lý Thái Hằng không chút do dự mà tiến vào huyết vụ trong đại điện. Vừa mới vào, Lý Thái Hằng đã cảm thấy trong huyết vụ có một luồng độc tố kỳ lạ. Quanh thân xoay tròn, thông tê địa long hoàn trước ngực phát ra từng luồng ấm áp. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát, cảm giác bị áp chế trong lòng tức thì biến mất không dấu vết. Rắc, một tiếng động cơ nhẹ nhàng, kính mắt đã được Lý Thái Hằng đeo lên. Trên đó phân bố tình hình trong phạm vi mười mấy trượng quanh Lý Thái Hằng. Huyết vụ dày đặc khiến mọi người không thể nhìn rõ tình hình bên trong. May mắn, vừa rồi pháp khí côn trùng bay không thu về. Đúng vậy, pháp khí côn trùng bay mà Lý Thái Hằng vừa dùng để tìm nơi ẩn náu của Ngụy Vô Nha không thu về, mà ở trên không đại điện, quan sát tình hình xung quanh. Tìm thấy rồi. Lý Thái Hằng thông qua tầm nhìn của pháp khí côn trùng bay, tức thì nhìn thấy 8 tinh tướng còn lại, dáng vẻ đang nói chuyện ngoài huyết vụ. Đã phát hiện ra tung tích của Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Cương khí trong cơ thể xoay chuyển, mũi chân nhẹ nhàng nhón, Túng Y Đăng Tiên Bộ được thi triển. Thân ảnh hắn tức thì biến mất trong huyết vụ. Đại ca, ngươi nói đã qua lâu như vậy rồi, bọn họ chắc hẳn đều đã trúng độc rồi. Chúng ta có nên vào xem không? Ngụy Vô Nha cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Ngưu tướng. Hừ, Man Nhu, ngươi vĩnh viễn đừng coi thường hai tiểu nương tử Yêu Nguyệt Liên Tinh. Đặc biệt là Yêu Nguyệt này, nàng đã đột phá cảnh giới nửa bước chân nhân. Ai biết nàng có thể kiên trì được bao lâu? Để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn nên đợi huyết vụ tự tan đi rồi nói. Bích Xà, huyết vụ này còn có thể duy trì bao lâu? Sắc mặt Bích Xà Thần Quân tái nhợt, môi không còn huyết sắc, hiển nhiên là vừa mới thi triển bí thuật. Tổn thương nguyên khí, nhưng hắn vẫn yếu ớt nói. Huyết vụ này còn có thể duy trì. Ưng. Bích Xà Thần Quân còn chưa nói xong, một lô máu đã xuất hiện trên trái tim hắn. Bích Xà Thần Quân dường như có chút không tin, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bịch. Một tiếng ngã xuống đất, khiến mấy người còn lại đều giật mình tỉnh giấc. Ngụy Vô Nha vẫn đang nghe câu trả lời của Bích Xà Thần Quân, đâu ngờ chỉ trong chớp mắt, Bích Xà Thần Quân đã ngã xuống trước mắt hắn. Cảnh giới, có kẻ địch. Có phải là tiểu nương tử Yêu Nguyệt đó không? Trong nháy mắt, những người còn lại đều bận rộn, thần sắc cảnh giác nhìn vào huyết vụ. Chỉ có Ngụy Vô Nha trong lòng trùng xuống, nhìn về phía Bích Xà Thần Quân ngã xuống. Một lô máu rõ ràng xuất hiện trên trái tim hắn. Đồng tử Ngụy Vô Nha co rút, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. bọn họ cách huyết vụ mười mấy trượng, lại có người có thể không tiếng động giết chết Bích Xà Thần Quân. Phải biết rằng, tu vi của Bích Xà Thần Quân trong thập nhị tinh tướng cũng là một trong ba người đứng đầu. Ngụy Vô Nha tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn tập trung quan sát vết thương của Bích Xà Thần Quân. Đây hẳn là vết thương do chỉ lực gây ra. Đại ca, làm sao có thể, khoảng cách xa như vậy, chỉ pháp nào có thể có uy lực như vậy? Phải biết rằng trong rất nhiều tuyệt kỹ, chỉ pháp là một loại tuyệt kỹ rất khó tu luyện. Không chỉ vì sự đau đớn khi tu luyện, mà còn vì trong giang hồ, tuyệt kỹ chỉ pháp quá ít. Nổi tiếng nhất chính là Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn Thị, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Niêm Hoa Chỉ và Đại Lực Kim Cương Chỉ của Thiếu Lâm Tự. Đàn Chỉ Thần Thông do Hoàng Dược Sư của Đào Hoa Đảo Đông Hải sáng tạo. Tham Hợp Chỉ của Cố Tô Mộ Dung gia. Đếm đi đếm lại, những chỉ pháp đỉnh cấp nhất trong giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi Bích Xà Thần Quân chết không tiếng động, chỗ vết thương có một luồng thuần dương chi ý, từ điểm này mà xem, đây rõ ràng là Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn Thị hoặc thuần dương chỉ của Thiết Đạm Thần Hầu. Dù sao trong rất nhiều chỉ pháp, chỉ có Nhất Dương Chỉ và thuần dương chỉ của Thiết Đạm Thần Hầu mới có thuần dương chi khí tinh thuần như vậy. Trái tim Ngụy Vô Nha dần dần chìm xuống. Dù là Nhất Dương Chỉ hay thuần dương chỉ cũng không còn quan trọng nữa. Hiện giờ thập nhị tinh tướng đã chết 5 người rồi, tại chỗ chỉ còn lại 7 người, hơn nữa ngoài mình ra đều mang thương tích. Ưu thế về số lượng ban đầu hiện giờ đã không còn đáng tin cậy nữa. Kế hoạch hôm nay chiếm Di Hoa Cùng cũng đã biến thành hoa trong gương trăng dưới nước. Cơ hội tốt đẹp đã bắt đầu đảo ngược từ khi nào? Lý Thái Hằng. Cái tên này tức thì xuất hiện trong đầu Ngụy Vô Nha. Chính là sự xuất hiện của Lý Thái Hằng đã phá vỡ kế hoạch của mình hết lần này đến lần khác, khiến mình vốn đang chiếm ưu thế, không chỉ tổn thất rất nhiều huynh đệ, mà còn bị dồn vào tình thế chật vật như vậy. Từ lần đầu tiên tìm ra nơi ẩn náu của mình, rồi đến bất ngờ giết chết huynh đệ của mình. Thậm chí Bích Xà Thần Quân đã dùng đến át chủ bài cuối cùng, cũng không làm gì được đối phương. Ngụy Vô Nha nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một tia âm u, tình hình hiện giờ đã không còn là vấn đề có thể chiếm được Di Hoa Cung, Triệu Nặc Hảo hay không nữa, mà là vấn đề có thể an toàn thoát khỏi Di Hoa Cung hay không. Ngụy Vô Nha sẽ không tin huyết vụ này có thể nhốt được Yêu Nguyệt Liên Tinh vài người. Đúng lúc Ngụy Vô Nha đang suy nghĩ cách thoát thân, keng, một đạo kiếm vong do kiếm mang tạo thành tức thì bao trùm những người còn lại. Lý Thái Hằng ra tay rồi. Vừa ra tay, Lý Thái Hằng đã dùng hết toàn lực thi triển kiếm thập bát, đỉnh cao của kiếm hữu tình trong Thánh Linh Kiếm Pháp. Một luồng kiếm y sắc bén khóa chặt Ngụy Vô Nha và những người khác. Mọi người chỉ cảm thấy như có gai nhọn đâm sau lưng, như có một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Không tốt, toàn lực phòng ngự, chỉ lực vừa rồi chính là do Lý Thái Hằng tiểu bạch kiếm này phát ra. Kiếm mang của Lý Thái Hằng đến gần thân. Các tinh tướng còn lại cuối cùng cũng phản ứng lại. Là Lý Thái Hằng đang lén lút tấn công bọn họ trong huyết vụ. Nếu Lý Thái Hằng biết được, hắn chỉ sẽ mỉm cười. Cái gì gọi là lén lút tấn công, đây gọi là tấn công quang minh chính đại. Chỉ là huyết vụ xung quanh quá dày mà thôi. Sự tồn tại của pháp khí côn trùng bay khiến Lý Thái Hằng luôn nắm bắt được động thái của Ngụy Vô Nha và những người khác. Mà sự tồn tại của huyết vụ khiến Ngụy Vô Nha và những người khác căn bản không thể nhìn rõ thân ảnh của Lý Thái Hằng ở vị trí nào. Lần này, mấy người tức thì ngây người. Xoẹt. Kiếm bóng do kiếm mang tạo thành tức thì đến trước mặt Ngụy Vô Nha và những người khác. Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ đã từng chứng kiến kiếm mang này lợi hại đến mức nào. Từng người đều dốc hết sức lực, sợ mình trở thành oan hồn dưới kiếm mang. Thử, đại lực như ma kình. Thử, vô pháp vô thiên. Trong nháy mắt, 7 người đều thi triển bản lĩnh gia truyền của mình. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện, cương khí tung hành, kiếm mang bay lượn. Thật là náo nhiệt. 7 người đó quả nhiên là cường giả đại tông sư đã thành danh từ lâu, kiếm mang và cương khí do bọn họ liên thủ tạo thành lại bất phân thắng bại. Chơi. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 119, đại sát tứ phương, Vô Nha chạy thoát. Chương 119, đại sát tứ phương, Vô Nha chạy thoát. Lý Thái Hằng không dám lơ là, thân ảnh lóe lên, tức thì xuất hiện phía sau 7 người. Kiếm nhất, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, thi triển thức thứ nhất của Thánh Linh kiếm pháp. Trường kiếm quét ngang, một đạo kiếm mang tức thì bao trùm 7 người. Ngụy Vô Nha và những người khác đang liên thủ chống đỡ kiếm vong do kiếm mang tạo thành phía trước. Chưa kịp lấy lại hơi, một đạo kiếm mang cực kỳ sắc bén vang lên phía sau. Ngụy Vô Nha kinh hãi biến sắc, ánh mắt liếc nhìn. Lập tức đồng tử co rút, thân ảnh Lý Thái Hằng phía trước không biết từ lúc nào đã biến mất. Đáng chết, khinh công của tiểu bạch kiếm này quá lợi hại. Đúng vậy, Ngụy Vô Nha đang kinh sợ khinh công của Lý Thái Hằng. Lại trong tình huống 7 cao thủ đại tông sư cảnh giới của bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, không tiếng động xuất hiện phía sau bọn họ. Khinh công thần bị khó lường như vậy, nếu muốn trọng thương bọn họ, quả thực không thể đơn giản hơn. Ý niệm vừa khởi, Ngụy Vô Nha trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hôm nay đã kết thủ với tiểu bạch kiểm này rồi, nếu không giết hắn, với khinh công của hắn, chúng ta sẽ không bao giờ có ngày yên bình. Chư vị huynh đệ, liều mạng đi. Truyền âm của Ngụy Vô Nha vang lên bên tai các tinh tướng. Đồng thời, ánh mắt Ngụy Vô Nha lóe lên, dường như đang âm mưu điều gì đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiếm mang phía sau đã cách chưa đầy 3 thước. Thử. Phụt. Đúng lúc này, mọi người đồng loạt quát lớn. Cương khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, thậm chí hai người còn khí tức suy yếu, phun ra máu tươi. Cuối cùng cũng cố gắng tiêu hao hết kiếm mang trước mặt. 7 người có sức lực thi triển khinh công, liền tránh được kiếm mang phía sau. Người không có sức lực, tại chỗ lăn một vòng, chật vật tránh được đòn tấn công của Lý Thái Hằng. Nhìn dáng vẻ chật vật của mọi người, ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên, những người này quả nhiên là lão làng hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại có thể trong thời khắc nguy hiểm như vậy, đưa ra đối sách có lợi nhất cho mình. thậm chí vì mạng sống lan lộn tại chỗ, ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Điểm ưu việt này Lý Thái Hằng cho rằng thực sự quá xuất sắc, mình phải học hỏi mấy người này thật kỹ, vừa nhìn đã biết là người giang hồ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cơ hội tốt trước mắt Lý Thái Hằng sẽ không bỏ qua, vì Lý Thái Hằng đã thi triển hai thức thánh linh kiếm pháp liên tiếp, đặc biệt là thức cuối cùng kiếm nhất đã thành công đánh tan 7 người. Hiện giờ vị trí của bọn họ xa kém hơn lúc nãy tập trung. Đối với Lý Thái Hằng mà nói, cơ hội như vậy chính là cơ hội tốt để bắt gọn tất cả. Mũi chân nhẹ nhàng nhón, Lý Thái Hằng tung y đăng tiên bộ tức thì thi triển. Ngụy Vô Nha và những người khác tránh được đòn tấn công 793 của Lý Thái Hằng. Vừa đứng dậy, liền nhìn về vị trí ban đầu của Lý Thái Hằng. Quả nhiên, thân ảnh Lý Thái Hằng đã biến mất. Ngụy Vô Nha trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, vội vàng nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, nhìn về phía Ngưu tướng. Không chỉ Ngụy Vô Nha như vậy, ngay cả ánh mắt của 6 người còn lại cũng đột nhiên đặt lên người Ngưu tướng. Ừ. Hiện tượng bất thường như vậy, khiến Ngưu tướng dường như đoán được điều gì đó. Nuốt nước bọt khô khốc, cương khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh. Ánh mắt hắn trở nên độc ác. Đi chết đi, đại lực Ngưu Ma Quyền. Hai tay nắm chặt, điên cuồng đánh về phía sau. Một luồng cương khí mãnh liệt, khiến toàn bộ không khí đều nổ vang. Đòn tấn công của Ngưu tướng theo vòng quay, đánh vào phía sau. Nhưng ánh mắt hắn cuối cùng lại tràn ngập kinh hãi, vì phía sau không có bóng người nào cả. Hắn vội vàng dừng thế tấn công, muốn bay người phòng bị. Không tốt, cẩn thận. Hàng Ngưu, cẩn thận. Lý Thái Hằng, ngươi dám? Chưa đợi Ngưu tướng quay đầu lại, chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh. Trong nháy mắt, tầm nhìn quay cuồng, dường như nhìn thấy một bóng lưng đứng sừng sững ở đó. Bóng lưng đó thật quen thuộc. Sau đó, mắt hắn tối sầm lại, chìm vào bóng tối vô tận. Thân ảnh Lý Thái Hằng xuất hiện phía sau Ngưu tướng. Đúng vậy, chính là Lý Thái Hằng tự mình ra tay. Mấy người Ngụy Vô Nha phân tán, Lý Thái Hằng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lập tức chọn Ngưu tướng, người có trạng thái kém nhất trong số đó. Ngưu tướng này trước sau bị thương không nói, hắn còn bị bảo bối của Bích Xà Thần Quân cắn một miếng. Chúng Bích Lân xà độc, tuy cuối cùng đã uống giải độc đan của Bích Xà Thần Quân, nhưng nếu nói về trạng thái, hắn chắc chắn là người kém nhất. Tục ngữ nói hay, thương 10 ngón không bằng chặt một ngón. Lý Thái Hằng lập tức thi triển khinh công, không tiếng động xuất hiện phía sau Ngưu tướng. Ngưu tướng đó quả nhiên là tồn tại lăn lộn giang hồ mấy chục năm, ngay lập tức nhận ra điều bất thường, một quyền đánh thẳng vào Lý Thái Hằng đang đứng sau lưng hắn. Nhưng Lý Thái Hằng đã sớm đoán được hành động của hắn, mũi chân nhẹ nhàng nhón, trong nháy mắt lại xuất hiện phía sau hắn. Từ đầu đến cuối, thân ảnh Lý Thái Hằng chưa bao giờ xuất hiện phía trước Ngưu tướng. Trường kiếm vung lên, đầu của Ngưu tướng tức thì lăn xuống đất. Lý Thái Hằng cũng không do dự, nhìn Ngưu tướng đã chết hẳn, hắn chậm rãi mỉm cười với Ngụy Vô Nha và những người khác. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất trước mắt Ngụy Vô Nha và những người khác. Xoẹt. Ngụy Vô Nha và những người khác trơ mắt nhìn Lý Thái Hằng giết chết Ngưu tướng trước mặt mình. Trong chốc lát kinh ngạc xen lẫn giận dữ, trong miệng gầm lên liên tục. Vốn muốn tìm Lý Thái Hằng đấu một trận, ai ngờ Lý Thái Hằng căn bản không đối đầu với bọn họ, thân ảnh hắn lóe lên liền biến mất trước mắt bọn họ. Ngụy Vô Nha dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn đại biến. Tất cả mọi người, hai người một nhóm lưng tựa lưng, phòng bị xung quanh. Xoẹt. Thân ảnh Lý Thái Hằng di chuyển cực nhanh xung quanh. Với nhãn lực của Ngụy Vô Nha và những người khác, lại không nhìn thấy thân ảnh của Lý Thái Hằng, chỉ cảm thấy bên tai từng tiếng phá không vang lên. Mọi người đều biết, đó là tiếng phá không do khinh công vận chuyển cực nhanh. Lời này của Ngụy Vô Nha vừa ra, mọi người không dám lơ là, đều lưng tựa lưng, phòng bị xung quanh. Thân ảnh Lý Thái Hằng bay lượn trong đại điện, tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không phải Ngụy Vô Nha và vài người có thể phát hiện được. Nhìn mấy người đang bày ra thế phòng bị, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Trường kiếm vung lên, hai đạo kiếm mang tức thì tạo thành hình số 8 trong không trung. Xoẹt. Kiếm bát. Một tiếng phá không của kiếm mang vang lên, mấy người tức thì trong lòng kinh hãi, mũi chân liên tục né tránh, chật vật tránh được đòn tấn công của Lý Thái Hằng. Keng. Một tiếng kiếm minh, kiếm mang để lại hai vết kiếm dài 7 thước trên mặt đất, dường như là tín hiệu tấn công. Mấy người sau khi tránh được kiếm mang của Lý Thái Hằng, định thần nhìn lại. Trong nháy mắt, đồng tử mọi người co rút, vẻ kinh ngạc trong mắt không thể kiềm chế được nữa. Làm sao có thể, sao đều là Lý Thái Hằng? Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi, Ngụy lão đại lúc này là sao vậy? Sắc mặt Ngụy Vô Nha âm trầm cực điểm. Hắn biết khinh công của Lý Thái Hằng rất cao, nhưng không ngờ, khinh công của hắn lại cao đến mức này. Nhìn khắp bầu trời đều là thân ảnh của Lý Thái Hằng, Ngụy Vô Nha biết, đây là tàn ảnh do khinh công di chuyển cực nhanh để lại. Nhưng tàn ảnh này lại quá chân thực. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã sử dụng chiêu thức đã lâu không dùng đến Phượng Vũ Lục Huyễn. Kể từ khi Phượng Vũ Lục Huyễn của hắn luyện đến đỉnh cao, tất cả năng lượng đều tập trung vào Túng Ý Đăng Tiên Bộ. Ai bảo giới hạn của môn khinh công này cao đến mức vô lý? Luyện tập lâu như vậy, vẫn chỉ là cảnh giới tinh thông. Vừa rồi hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn lợi dụng phương pháp vận khí của Túng Ý Đăng Tiên Bộ để thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn. Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền không thể kiểm soát được nữa. Lý Thái Hằng lại là người nói là làm. Cương khí giao y trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt hai môn khinh công phối hợp, mới có vô số thân ảnh trên đại điện. Phượng Vũ Lục Huyễn môn khinh công này khi đạt đỉnh cao, có thể hóa ra 6 đạo thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều có khả năng tấn công. Cũng là do người sử dụng di chuyển tốc độ cao và thay đổi vị trí, mới có thể tạo ra hiệu ứng 6 người cùng lúc tấn công. Nhưng bị hạn chế bởi nhiều nguyên nhân, nó chỉ có thể hóa ra tối đa 6 thân ảnh. Nhưng Túng Ý Đăng Tiên Bộ thì khác. Sự huyền diệu của nó vô cùng, vừa sử dụng, Lý Thái Hằng đã cảm thấy vô cùng mật mà. Dường như tuyệt kỹ hóa thân này vốn là tuyệt kỹ của Túng Ý Đăng Tiên Bộ vậy. Nhưng Lý Thái Hằng biết, mình vẫn đánh giá thấp khinh công do lão yêu quái Đế Thích Thiên sáng tạo. Một lão yêu quái sống ngàn năm, tập hợp vạn gia võ học sáng tạo ra võ công. Làm sao Lý Thái Hằng có thể trong vài tháng ngắn ngủi mà tìm hiểu hết được? Môn khinh công này chắc chắn còn có những điều huyền diệu khác mà ta chưa phát hiện ra. Lý Thái Hằng trong lòng rất khẳng định, nhưng hiện giờ không phải lúc nghiên cứu võ công. Nhìn Ngụy Vô Nha và những người khác vẻ mặt kinh ngạc, Lý Thái Hằng quyết định kết thúc trận chiến này bằng một đòn. Ngụy Vô Nha và những người khác đã sống đủ lâu rồi. Hơn nữa, nếu mình không ra tay nữa, huyết vụ trên không trung sắp tan rồi. Lý Thái Hằng tin rằng, huyết vụ vừa ác, tan, Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không tiếp ra tay, diệt trừ Ngụy Vô Nha. Nhiều điểm nhân quả như vậy, không thể để Yêu Nguyệt giành trước. Trong lòng quyết định, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay liên tục vung lên. Chỉ thấy Lý Thái Hằng vốn để lại rất nhiều tàn ảnh trên không trung, dường như hàng chục Lý Thái Hằng cùng lúc ra tay vậy. Kiếm nhất, kiếm bát, kiếm thập nhị, kiếm thập bát. Trong chốc lát, Ngụy Vô Nha và những người khác dường như đối mặt với hàng chục đạo kiếm mang do Lý Thái Hằng phát ra. Kiếm chiêu này mỗi Lý Thái Hằng dùng còn không giống nhau. Làm sao có thể, không phải đều là tàn ảnh sao, tại sao có thể phát ra tấn công? Thọ tướng có chút sụp đổ, hắn vốn là người có khinh công cao nhất trong thập nhị tinh tướng. Nhưng hôm nay gặp Lý Thái Hằng, hắn mới biết khinh công mà mình bình thường tự hào, căn bản chẳng là gì cả. Hiện giờ nhìn hàng chục Lý Thái Hằng cùng lúc tấn công, tâm thần hắn hoàn toàn sụp đổ, trong miệng liên tục lẩm bẩm không thể nào. Ngụy Vô Nha nhíu mày, cảm nhận hàng chục đạo kiếm mang phá không bay tới. Trí tuệ như hắn, trong chốc lát cũng không có cách nào hay. Nghe tiếng kêu của thọ tướng, ánh mắt Ngụy Vô Nha lóe lên. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Chư vị huynh đệ, thời khắc sinh tử đã đến rồi. Dốc hết sức lực đi. Cương khí của Lý Thái Hằng không thể vô tận, chỉ cần chịu đựng được đòn tấn công này, chúng ta tìm cơ hội liền rút. Truyền âm của Ngụy Vô Nha dường như đã truyền thêm hy vọng mới cho những người vốn đã tuyệt vọng. Chiến đấu lâu như vậy, cương khí của các tinh tướng đã tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải Ngụy Vô Nha luôn ở bên cạnh, bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi. Hiện giờ nghe lời này, trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ từ đầu đến giờ, không phải bị Lý Thái Hằng lén lút tấn công, thì cũng bị Yêu Nguyệt nghiền ép. Bản thân đã bị thương không nhẹ. Nếu tiếp tục nữa, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhìn những người đầy hy vọng, trong mắt Ngụy Vô Nha tràn đầy lạnh lẽo. Cảnh tượng hiện giờ, đã không còn là việc bọn họ muốn rút lui là có thể rút lui được nữa. Huyết vụ bên cạnh sắp tan biến rồi. Nếu Yêu Nguyệt ra ngoài, tất cả những người có mặt đều không thể chạy thoát. Chuyện âm Lưu Di Hoa cung lần này, tuy không cam lòng, nhưng Ngụy Vô Nha biết, hắn đã hoàn toàn thất bại rồi. Còn về thập nhị tinh tướng, hắn Ngụy Vô Nha chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có thể xây dựng lại thập nhị tinh tướng. Hừ, những người có niềm tin đều dốc hết sức lực, chống đỡ kiếm mang từ bốn phương tám hướng. Xoẹt. Thân ảnh Lý Thái Hằng bay vút cực nhanh, trường kiếm trong tay vung vẩy cực nhanh. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều chìm đắm trong kiếm mang đầy trời, dường như liên tục như tia laser vậy. Sáu tinh tướng bốn cương khí không sâu dày lắm, thời gian kéo dài, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Xoẹt. Một đạo kiếm mang phá không, tức thì xuyên qua thọ tướng từ phía sau. May mắn là không trúng chỗ hiểm. Thọ tướng nằm trên mặt đất, cảm nhận cương khí khô cạn trong cơ thể, dường như nhìn thấy cảnh mình đã chết. Chỉ trong một hơi thở, thọ tinh tướng đã mất đi sinh khí. Cái chết của thọ tướng dường như là một tín hiệu rõ ràng. Ưng. Gà tướng bên cạnh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cương khí, hộ thể cương khí có lỗ hổng, bị vài đạo kiếm mang lướt qua thân thể. Kiếm mang đó sắc bén đến mức nào, xuyên đá phá kim chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Phụt. Ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, gà tướng bệnh viện ngã xuống. Thọ tử, lão kê. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện, ngoài Lý Thái Hằng ra chỉ còn lại bốn tinh tướng. Cậu tinh tướng, Long tinh tướng, Hổ tinh tướng và Thử tinh tướng cuối cùng là Ngụy Vô Nha. Mấy tinh tướng lớn này, ngoài Long tinh tướng và Ngụy Vô Nha ra, hai người còn lại đều có công phu giữ mạng mạnh. Nhưng hiện giờ thực sự là một cây khó chống. Kiếm mang của Lý Thái Hằng dường như vô cùng vô tận vậy. Cương khí của bọn họ căn bản không thể duy trì được bao lâu. Ngụy Vô Nha vừa chống đỡ kiếm mang, vừa vô tình lùi về phía rìa. Lý Thái Hằng đang toàn tâm toàn ý phát động tấn công của mình, tất nhiên không có thời gian chú ý đến động tác nhỏ của Ngụy Vô Nha. Lý Thái Hằng tự mình biết ưu thế của mình, tuy vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới. Về cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ ai trong thập nhị tinh tướng. Nhưng về chất lượng và số lượng cương khí, thập nhị tinh tướng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho nên Lý Thái Hằng quyết định phóng đại ưu thế của mình, suy yếu ưu thế của đối thủ. Từ đầu trận chiến, lén lút tấn công, công phu âm ba, cộng thêm đòn tấn công của Yêu Nguyệt, đã thành công giảm số lượng thập nhị tinh tướng xuống còn 4 người hiện giờ. Có thể nói, đây là lần gần nhất tiêu diệt thập nhị tinh tướng. Ánh mắt Lý Thái Hằng quyết định, thân ảnh tức thì nhanh hơn vài phần. Kiếm mang do trường kiếm trong tay phát ra lại sắc bén hơn vài phần. Kiếm ý trên không trung lại tinh thuần hơn vài phần. Trong chốc lát, vết thương trên người bốn tinh tướng càng thêm nghiêm trọng. Xoẹt. Ưng. Cuối cùng, một chén trà thời gian đã trôi qua. Cậu tinh tướng và Hổ tinh tướng không thể chịu đựng được nữa, ngã xuống dưới kiếm mang của Lý Thái Hằng. Trong sân chỉ còn lại Ngụy Vô Nha và Long tinh tướng. Hai người liều mạng chống đỡ một lát, cuối cùng cương khí không đủ, ngã quỵ xuống đất. Thấy cảnh này, Lý Thái Hằng thân ảnh lóe lên, tức thì xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Lý Thái Hằng, Long tinh tướng trong lòng không cam lòng. Lý Thần Y, hôm nay hai huynh đệ chúng ta nhận thua, có điều kiện gì Lý Thần Y cứ việc đưa ra. Chỉ cần có thể tha cho hai huynh đệ ta vàng bạc châu báu hay thần công bí tịch, tại hạ tuyệt đối không tiếp. Lời này vừa ra, ánh mắt Ngụy Vô Nha phía sau khẽ động. Nếu có thể dùng một ít vàng bạc đổi lấy mạng sống thì không còn gì thích hợp hơn. Lý Thái Hằng nghe lời này, khoe miệng nhếch lên, dường như đang chế giễu hai người vậy. Tuy không nói gì, nhưng ý nghĩa trong đó đã rất rõ ràng. Lý Thái Hằng, ngươi đừng quá đáng. Long tinh tướng tung hoành giang hồ mấy chục năm, đâu có chịu đựng được khí thế như vậy. Ngay cả trong thập nhị tinh tướng, võ công của Long tinh tướng cũng chỉ đứng sau Ngụy Vô Nha. Lý Thái Hằng tuy không nói gì, nhưng nụ cười châm biếm trên khóe miệng đã quá rõ ràng rồi. Đã đến nước này, không cần dãy dụa nữa. Chết dứt khoát một chút, còn có chút khí tiết. Dù sao hai người cũng là thập nhị tinh tướng nổi tiếng trong giang hồ. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 120, truy sát Vô Nha, Quy Sơn Đu Cốc. Chương 120, truy sát Vô Nha, Quy Sơn Đu Cốc. Lý Thái Hằng thở dài một hơi, bất lực nói. Sắc mặt Long tinh tướng và Ngụy Vô Nha rất khó coi. Bọn họ lại bị một tiểu bối chế giễu không có khí tiết. Lý Thái Hằng không do dự nữa, Thất Tinh Long Nguyên kiếm chém xuống. Một đạo kiếm mang tức thì bao trùm Ngụy Vô Nha và Long tinh tướng. Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. A, ngươi dám? Xin lỗi huynh đệ, hôm nay chỉ cần ta Ngụy Vô Nha có thể thoát chết, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngay trước khi kiếm mang đến gần thân, Ngụy Vô Nha vung tay phải. Một đạo hàn quang tức thì xuyên qua trái tim của Long tinh tướng ở phía trước bên trái. Cương khí dẫn dắt, Long tinh tướng tức thì chắn trước mặt Ngụy Vô Nha. Long tinh tướng vốn muốn toàn lực chiến đấu, không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Ngụy Vô Nha lại đâm sau lưng. Long tinh tướng hoàn toàn không phòng bị, một đòn trúng, không còn sức phản kháng nữa. Bị Ngụy Vô Nha dùng làm lá chắn thịt, đỡ lấy kiếm mang của Lý Thái Hằng. Đạo kiếm mang đó vốn là một đòn tùy tiện của Lý Thái Hằng. Hắn đoán định hai người vốn đã dầu hết đèn cạn, không ngờ, Ngụy Vô Nha phản bội huynh đệ của mình, phản bội một cách trơn tru như vậy, dường như đã luyện tập hàng ngàn lần vậy. Trong chốc lát, Lý Thái Hằng cũng có chút ngạc nhiên. Lý Thái Hằng tự mình cũng không ít lần nghĩ rằng, khi thập nhị tinh tướng lâm vào tuyệt cảnh, rất có thể sẽ đâm sau lưng nhau. Nhưng khi số người chết của thập nhị tinh tướng ngày càng nhiều, ý nghĩ này của Lý Thái Hằng đã bị dìm sâu trong lòng. Nhưng không ngờ, đòn cuối cùng lại xảy ra biến cố như vậy. Ngụy Vô Nha ánh mắt đỏ gắt, ném Long tinh tướng trong tay sang một bên. Bụp, hắn đưa tay vỗ vào tay vịn xe lăn. Một tiếng động nhẹ, vài quả cầu tròn đã xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng và Ngụy Vô Nha. Lý Thái Hằng vừa hoàn hồn, nhìn thấy những quả cầu tròn trên mặt đất. Theo bản năng thân ảnh lóe lên, lùi lại mười mấy trượng. Bụp, một tiếng nổ, một làn khói dày đặc tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện. Theo khói bụi quyết tán, một mùi nồng nặc khó chịu tràn ngập khoang mũi Lý Thái Hằng. Đây lại là bụi đất. Ngụy Vô Nha này cũng là một nhân tài. Lý Thái Hằng ngửi thấy mùi vị này, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Ngụy Vô Nha này thật là một nhân tài, lại có thể phát triển vũ khí sinh hóa từ thời cổ đại. Thật sự khiến Lý Thái Hằng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Mặc dù trong lòng cảm thán về trí tưởng tượng phong phú của Ngụy Vô Nha, nhưng Lý Thái Hằng ngay lập tức vẫn vận chuyển cương khí trong cơ thể, chuyển sang nội hô hấp. Đáng chết tiểu tặc, mùi gì đây? Lại khó chịu như vậy khụ khụ. Đúng lúc này, huyết vụ ban đầu đã lặng lẽ tan đi. Trong một màn sương khói, thân ảnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh ẩn hiện. Nghe tiếng ho của hai người, trong chốc lát Lý Thái Hằng lại có cảm giác muốn cười. Ngụy Vô Nha đang chết, chuyện gì vậy? Lý Thái Hằng tuy trong lòng rất vui, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Màn sương khói bột ớt dày đặc như vậy, đối với cao thủ đại tông sư cảnh giới như hắn, chỉ có thể kéo dài một lát mà thôi. Cất Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, cương khí trong cơ thể thúc dục, bàn tay trái xoay chuyển. Một lực hút nhẹ tức thì truyền ra từ lòng bàn tay Lý Thái Hằng. Lực hút này không lớn không nhỏ, vừa đủ để hút hết khói bụi trong không trung. Nếu lúc này có người ở trên cao đại điện, sẽ nhìn thấy tất cả khói bụi trong toàn bộ đại điện đều đang tụ về lòng bàn tay Lý Thái Hằng. Chỉ trong vài hơi thở, một khối tròn màu trắng giống như bột nhão đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Yêu Nguyệt Liên Tinh vừa định vận chuyển tấn công, chuyển sang nội hô hấp, không ngờ mắt sáng lên, tất cả khói bụi đều tụ lại trong lòng bàn tay Lý Thái Hằng. Nhìn khối bột nhão lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, sắc mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh rất khó coi. Lần này thập nhị tinh tướng xâm nhập Di Hoa Cung, hai người các nàng lại không giết được một ai. Đầu tiên bị Ngụy Vô Nha trêu chọc bằng lời nói, sau đó lại bị đàn rắn của Bích Xà Thần Quân làm cho ghê tởm, cuối cùng còn bị nhốt trong huyết vụ một cách chật vật. Ngược lại Lý Thái Hằng, từ đầu tiên là lén lút tấn công, đến sau đó phối hợp với Yêu Nguyệt làm bị thương vài người trong thập nhị tinh tướng. Sau đó dù là đàn rắn hay huyết vụ, Lý Thái Hằng đều thể hiện sự ung dung. So sánh như vậy, ngược lại Lý Thái Hằng người mới xuất đạo này lại là lao giang hồ, mà Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại bị bó tay bó chân trong trận chiến, thật là không thoải mái. Mãi không thoát khỏi huyết vụ, hai người lại bị khói bụi bột ớt bao phủ. Trong chốc lát, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. May mắn hai người, một người là nửa bước chân nhân, một người là đại tông sư đỉnh phong, cương khí trong cơ thể xoay chuyển, liền khống chế được hướng động muốn rơi lệ. Nếu không, bị Lý Thái Hằng xem trò cười thì không hay rồi. Nhìn sắc mặt khó coi của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Hiện giờ hai người phụ nữ đang trong tâm trạng không tốt, rất cần được giải tỏa. Nếu bây giờ mình chọc giận, hắn tin Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho mình kết quả tốt đẹp. Lý Thái Hằng tự hỏi mình cũng không có thủ đoạn ghê tởm như đàn chuột và đàn rắn. Đến lúc đó bị Yêu Nguyệt đánh cho một trận thì không đáng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Hai vị cung chủ, thực sự xin lỗi, thập nhị tinh tướng chỉ có Ngụy Vô Nha trốn thoát. 11 người còn lại đều ở đây rồi. Giết chết 11 tinh tướng, Lý Thái Hằng là người vui nhất. Vì 11 người này đã mang lại cho hắn rất nhiều điểm nhân quả. Nhưng đối với việc Ngụy Vô Nha chạy thoát, Lý Thái Hằng lại không bận tâm. Mình đã đặt một pháp khí côn trùng bay lên người mỗi người trong thập nhị tinh tướng từ khi giao chiến. Bây giờ cũng là lúc dùng đến. Lý Thần Y, tiểu nhân Ngụy Vô Nha đó đã chạy thoát rồi, với thực lực đại tông sư cảnh giới của hắn, hiện giờ đã không biết chạy đến đâu rồi. Ngay cả tỷ tỷ bây giờ có đuổi theo cũng vô ích. Liên Tinh cung chủ vẻ mặt buồn bã nói, đối với Ngụy Vô Nha, nàng gần như hận thấu xương, đặc biệt là hôm nay, lại làm cho toàn bộ Di Hoa cung gia nông nỗi này. Liếc nhìn tỷ tỷ đang giận dữ, Liên Tinh trong lòng rùng mình. Nàng đã lâu không thấy tỷ tỷ giận dữ như vậy. Sơn nhân tự có diệu kế. Vừa rồi khi giao chiến, tại hạ sợ bọn họ chạy thoát, đến lúc đó chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Thế là Lý Mô đã đặt một cơ quan nhỏ lên người bọn họ. Cơ quan này quá nhỏ, Ngụy Vô Nha đó chắc chắn không thể phát hiện ra. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt tự tin, Yêu Nguyệt không kiên nhẫn nói, cái ngươi đeo trên mắt chính là cơ quan ngươi nói đó phải không? Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn đường đi. Trong lòng Yêu Nguyệt có chút phiền muộn không rõ, hành vi của Ngụy Vô Nha hôm nay đã chạm đến giới hạn của nàng. Nếu cơ quan mà Lý Thái Hằng nói có thể tìm thấy hắn, Yêu Nguyệt tuyệt đối không ngại tự mình cho Ngụy Vô Nha xem. Thế nào là nửa bước lục địa chân nhân? Nghe lời nói không khách khí của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng khẽ cười khổ. Tập trung nhìn thân ảnh Ngụy Vô Nha trên kính mắt, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Hai vị cung chủ, tung tích của Ngụy Vô Nha đã nằm trong tầm kiểm soát của Lý Mỗ rồi, xin hãy theo tại hạ. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không chậm trễ, mũi chân nhẹ nhàng nhón, thân hình tức thì bay vút về phía cửa đại điện. Trong chốc lát, Di Hoa cung vốn náo nhiệt, tức thì trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Bước chân Lý Thái Hằng lưu chuyển, mỗi bước đều vượt qua mười mấy trượng. Động tác nhẹ nhàng phiêu dật, thân hình tiêu sái tự nhiên. Yêu Nguyệt và Liên Tinh theo sát phía sau hắn ba trượng. Nhìn thân ảnh Lý Thái Hằng phía trước, Liên Tinh nhíu mày, lập tức truyền âm cho Yêu Nguyệt nói: "Tỷ tỷ, khinh công của Lý Thái Hằng này thật sự cao đến mức không thể tin được. Tỷ nói hắn luyện thế nào vậy? Kiếm pháp, khinh công, còn có ý thuật, nghe nói chỉ pháp của hắn cũng rất tốt." Bước chân Yêu Nguyệt giao nhau, một cái lóe lên đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Liếc nhìn Liên Tinh vẻ mặt tò mò, trong lòng nàng khẽ động. "Hừ, Lý Thái Hằng này, tâm tư rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó bị người ta bán rồi, còn giúp người ta đếm tiền. Thầy tùy đan dễ lấy như vậy sao?" Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng rất rõ, Lý Thái Hằng này đến Di Hoa cung, thứ nhất là để chữa trị tay chân cho muội muội mình, thứ hai là để kết giao với hai chị em các nàng. Nếu không, hắn cũng sẽ không lấy ra tẩy tủy đan loại linh đan bát phẩm hiếm thấy trong giang hồ này. Phải biết rằng ngay cả Thiếu Lâm tự cổ tự ngàn năm cũng không công khai tuyên bố họ có linh đan bát phẩm. Còn về việc ngầm họ có hay không thì tùy người nhìn nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng Yêu Nguyệt cung chủ tức thì trở nên nóng bỏng. Có sự trợ giúp của tẩy tủy đan đối với việc đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, nàng đã có đủ tự tin. Chỉ cần đột phá thành công, nàng sẽ là một trong những lục địa chân nhân hiếm hoi trong Di Hoa cung. Liên Tinh cung chủ nghe thấy sự bất mãn trong giọng điệu của tỷ tỷ mình, trong lòng cười thầm, trên đời này người có thể khiến tỷ tỷ mình chịu thiệt, thật sự chưa từng thấy. Không ngờ, dương mưu này của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt không thể không chấp nhận. Lại có ai có thể từ chối sự cám dỗ của việc đột phá lục địa chân nhân cảnh giới chứ? Ngay cả kiêu ngạo như Yêu Nguyệt cung chủ cũng không thể. Đúng lúc này, ánh mắt Yêu Nguyệt công chúa ngưng lại, bước chân lưu chuyển, thân ảnh tức thì bay vút ra ngoài. Tốc độ này so với vừa rồi nhanh gấp đôi. Thì ra, Yêu Nguyệt cung chủ nhìn dáng vẻ thoải mái của Lý Thái Hằng, sự kiêu ngạo trong lòng tức thì dâng lên. Nàng không tin, tu vi cảnh giới của mình cao hơn Lý Thái Hằng nhiều như vậy, mà khinh công lại kém nhiều đến vậy. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt cung chủ lập tức dốc hết sức lực, cảm nhận động tĩnh phía sau. Lý Thái Hằng trong lòng rất bất lực, hắn không cần quay đầu lại, cũng biết phía sau chắc chắn là Yêu Nguyệt cung chủ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm nhận tốc độ tăng vọt của Yêu Nguyệt cung chủ phía sau, Lý Thái Hằng chỉ có thể trong lòng cảm thán. Yêu Nguyệt này, hiếu thắng tâm lại mạnh đến vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã nửa canh giờ trôi qua. Với cước lực của ba người Lý Thái Hằng, đã sớm chạy hàng trăm dặm. Tú Xuân Cốc đã bị bọn họ bỏ lại phía sau không biết bao xa rồi. Đúng lúc này, thân ảnh Lý Thái Hằng xoay chuyển, mũi chân nhẹ nhàng nhón đứng trên một chiếc lá cây. Không cầu hoa tươi chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhìn Liên Tinh cung chủ có chút thở dốc, Lý Thái Hằng trong lòng cả lời. Yêu Nguyệt này, muốn so tài khinh công với hắn, lại còn làm liên lụy muội muội mình mệt đến mức này. Ai gặp phải một người tỉ tỉ như vậy, ai xui xẻo. Thâm lắc đầu, nhìn ngọn núi hoang phía trước, Lý Thái Hằng nhíu mày. Thế nào, Ngụy Vô Nha có ở phía trước không? Lý Thái Hằng gật đầu. Đúng vậy, theo cơ quan của tại hạ, Ngụy Vô Nha đang ở ngọn núi hoang phía trước. Hơn nữa hắn dường như không có ý định rời khỏi ngọn núi hoang, đây rất có thể là đại bản doanh của hắn. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, pháp khí côn trùng bay của Lý Mộ đã bị phát hiện rồi. Chỉ có thể theo đến đây. Lý Thái Hằng hít cương khí trong tay, một pháp khí côn trùng bay sống động như thật đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn pháp khí côn trùng bay bị hư hại nghiêm trọng cánh, Lý Thái Hằng nhíu mày, cất nó vào trong túi nuốt chửng, chuẩn bị về sửa chữa. Hiện giờ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Ngụy Vô Nha đã phát hiện ra ta theo dõi. Thứ hai, Ngụy Vô Nha chỉ coi cơ quan của ta là một con côn trùng bay bình thường, nên bị hắn tiện tay giết chết. Tình hình không rõ, chúng ta vẫn không nên hành động hấp tấp. Trong mắt Yêu Nguyệt cung chủ hàn quang lóe lên. Nơi này lại là đại bản doanh của tên cậu tặc đó, thử, lần này nhất định phải khiến Ngụy Vô Nha tan xương nát thịt. Nhìn Yêu Nguyệt sát khí tràn ngập, Lý Thái Hằng không để lộ dấu vết gì mà dịch sang một bên. Lúc này vẫn không nên chọc giận Yêu Nguyệt thì hơn. Mặc dù bên ngoài là một ngọn núi hoang, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là. Ngụy Vô Nha này tuy chiến lược không mạnh, nhưng tả môn ngoại đạo quá nhiều. Bên trong không chừng có cơ quan lợi hại nào, nếu chúng ta bị mắc kẹt bên trong, Ngụy Vô Nha đó chắc chắn lại biến mất không dấu vết. Lần sau muốn tìm hắn sẽ không dễ dàng nữa. Yêu Nguyệt vốn muốn lập tức đi vào núi hoang để khiến Ngụy Vô Nha tan xương nát thịt, nhưng lời nói của Lý Thái Hằng khiến bước chân nàng tức thì dừng lại. nhớ lại bột ớt của Ngụy Vô Nha trong Di Hoa Cung và những thủ đoạn kỳ lạ của thập nhị tinh tướng. Yêu Nguyệt cung chủ hiếm khi do dự. Đàn chuột mà Ngụy Vô Nha bình thường dùng, lần này trong Di Hoa Cung không dùng. Trên ngọn núi hoang này chắc chắn sẽ có đàn chuột do hắn tự nuôi. Nếu chúng ta xông ra ngoài một cách hấp tấp, bị đàn chuột bao vây thì sao? Lúc này, lời nói của Lý Thái Hằng tức thì dập tắt ý định xông vào của Yêu Nguyệt cung chủ. "Hừ, không cần ngươi nhiều lời, bổn cung sẽ không đánh rắn động cỏ." Bước chân Yêu Nguyệt không để lộ dấu vết gì mà thu lại. Lý Thái Hằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Làm đồng đội của Yêu Nguyệt, chỉ sợ vào thời khắc mấu chốt, người phụ nữ này không nghe lời khuyên. May mắn thay, người có thể ngồi vào vị trí đứng đầu một thế lực, IQ vẫn ổn. "Chúng ta tản ra bốn phía, xem có lối ra nào không. Chú ý động tĩnh nhỏ một chút, nếu không bị Ngụy Vô Nha phát hiện, chúng ta lại phải đuổi theo." Lời nói của Lý Thái Hằng vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Nhìn Lý Thái Hằng có khinh công lợi hại như vậy, Liên Tinh trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Trước đây tay chân mình tàn tật, tuy có khinh công, nhưng dù sao cũng có khuyết tật về thể chất, dù khinh công có tốt đến mấy, cũng không thể khiến nàng giống như người bình thường. Cùng một môn khinh công, người khác có thể phát huy 10 thành 10 hiệu quả. Đến lượt nàng, có thể phát huy 7 thành hiệu quả, đây đều là kết quả của việc nàng khổ luyện. Liên Tinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tu vi võ công không bằng tỷ tỷ, nhưng về khinh công, lại lợi hại đến vậy. Nhìn Liên Tinh ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng Yêu Nguyệt lóe lên một tia áy náy. Được rồi, đừng nhìn nữa, khinh công của hắn là tiên phú, người thường có luyện cũng tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả như vậy. Yêu Nguyệt cung chủ tung hoành giang hồ mười mấy năm, loại thiên tài kiệt xuất nào nàng chưa từng thấy. Người có khinh công tốt, trong giang hồ có rất nhiều, nhưng có thể tốt đến mức độ của Lý Thái Hằng, trong đại tông sư cảnh giới chỉ có vài người. Đó đều là những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, còn là huyền thoại của giới trung cấp. Sở Lưu Hương, Tư Không Trích Tinh, Bạch Ngọc Đường, Cơ Vô Mệnh, v.v. Khinh công của bọn họ tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong giang hồ. Bởi vì thiên phu khinh công là không thể thiếu. Có người tuy là tông sư cảnh giới, nhưng khinh công của họ ngay cả đại tông sư cảnh giới cũng không đuổi kịp. Đây chính là thiên phú. Yêu Nguyệt Liên Tinh đang cảm thán khinh công của Lý Thái Hằng lợi hại. Lý Thái Hằng đã có tiến triển. Hắn gặp một cô gái nhỏ. Đúng vậy, chính là một cô gái nhỏ. Trong một ngọn núi hoang lại có một cô gái nhỏ. Nếu nói không liên quan đến Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng đánh chết cũng không tin. Dù sao xung quanh ngọn núi hoang này mấy chục dặm không có một hộ dân nào. Cô gái này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã biết là người trong gia đình giàu có. Cân nhắc tình hình xung quanh, Lý Thái Hằng tức thì đoán được thân phận của cô gái này, nhưng hắn cũng không đội vàng xuất hiện. Dù sao một cô gái nhỏ vẫn nên giao cho Yêu Nguyệt và Liên Tinh xử lý thì hơn. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 121, nghĩa nữ của Vô Nha, tiến vào địa cung. Chương 121, nghĩa nữ của Vô Nha, tiến vào địa cung. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong cơ thể cương khí xoay chuyển, nhất dương chỉ lực phá không mà ra. Cách xa hơn 10 trượng, một đạo chỉ lực vô hình trong nháy mắt điểm trúng huyệt đạo của cô gái này. Đạo chỉ lực này cực kỳ nhẹ nhàng, không có uy lực xuyên đá phá vàng như chỉ lực mà Lý Thái Hằng đã dùng để giết thọ tinh tướng. Phúc. Cô gái vốn đang đi trên núi hoang, trong nháy mắt đã bị Lý Thái Hằng dùng một đạo chỉ lực điểm trúng mấy đạo đại huyệt. Nhìn tiểu cô nương không thể động đậy, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Thân ảnh hắn lóe lên, tay trái nắm lấy cổ áo tiểu cô nương. Thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi khu vực này. Lý Thái Hằng mang theo một người, tốc độ khinh công lại không hề chậm đi chút nào. Có thể thấy công lực của hắn thâm hậu, khí tức dồi dào. Sau mấy hơi thở, thân ảnh của Lý Thái Hằng xuất hiện bên cạnh Liên Tinh. Hắn liếc nhìn Liên Tinh đang chờ đợi tại chỗ. Khoe miệng Lý Thái Hằng nở một nụ cười. So với Yêu Nguyệt kiêu ngạo, Lý Thái Hằng vẫn thích giao thiệp với Liên Tinh có tính cách tốt hơn. "Liên Tinh cung chủ, ta đã bắt được một tiểu cô nương, rất có thể có liên quan đến Ngụy Vô Nha, đến lúc đó sẽ làm phiền ngươi và Yêu Nguyệt cung chủ." Ban đầu nhìn thấy Lý Thái Hằng mang theo một tiểu cô nương trở về, Liên Tinh còn rất ngạc nhiên, hiện tại nghe Lý Thái Hằng nói, tâm tư nàng xoay chuyển, liền hiểu ý của Lý Thái Hằng. Tiểu cô nương này tuy nhỏ, nhưng cũng đã mười mấy tuổi rồi. Nếu lát nữa không khai ra tung tích của Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng là một nam nhân, thật sự không tiện ra tay. Nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh thì không giống nhau. Bản thân các nàng là cung chủ của Di Hoa Cung, ngày thường dạy dỗ nữ đệ tử, tự có một bộ thủ đoạn. Đây cũng là sở trường của các nàng. Liên Tinh đánh giá tiểu cô nương này một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giữa lông mày của tiểu cô nương này rất giống với tỷ tỷ. Lý Thái Hằng tự nhiên chú ý đến sự kinh ngạc của Liên Tinh cung chủ. Mặc dù trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng đối với thân phận của nữ 793 hải tử này đã có chút suy đoán. Phúc. Một tiếng khẽ vang, Lý Thái Hằng giải huyệt đạo của tiểu cô nương trước mắt. Điều đáng ngạc nhiên là, tiểu cô nương sau khi được giải huyệt đạo không hề ồn ào, rất yên tĩnh đứng bên cạnh. Thái độ bình tĩnh như vậy, Lý Thái Hằng và Liên Tinh nhìn nhau, trong lòng rất kinh ngạc. Ở độ tuổi nhỏ như vậy mà lại có thái độ bình tĩnh xử lý mọi việc như vậy, khó mà không khiến người khác chú ý tiểu cô nương, ngươi là ai? Tiểu cô nương ánh mắt linh động, nhìn Lý Thái Hằng và Liên Tinh cung chủ. Đột nhiên nàng dùng ngón tay chỉ vào Liên Tinh cung chủ, giọng điệu rất ngạc nhiên nói: "Tỷ tỷ, người là Liên Tinh cung chủ sao?" Nhìn tiểu cô nương lại nhận ra mình, Liên Tinh lập tức trong lòng khẽ động. "Đương nhiên, tỷ tỷ chính là Liên Tinh, vậy muội muội ngươi là ai vậy?" "Ta tên Tô Anh, là con gái của Ngụy Vô Nha." Trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên cô gái này chính là Tô Anh, nhìn có chút giống Yêu Nguyệt cung chủ. Lý Thái Hằng trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi lại là con gái của Ngụy Vô Nha?" Liên Tinh cung chủ có chút sững sờ, tiểu cô nương này tuy không lớn, nhưng nhìn dáng vẻ đoan trang tú lệ, khí chất thanh nhã nhẹ nhàng, Liên Tinh cung chủ đã nghĩ đến rất nhiều thân phận của tiểu cô nương, nhưng lại không hề nghĩ tới, nàng lại là con gái của Ngụy Vô Nha. Nhớ lại khuôn mặt xấu xí bị ổi của Ngụy Vô Nha, rồi nhìn khuôn mặt của Tô Anh giống hệt tỷ tỷ yêu nguyệt. Trong chốc lát, dù mạnh như Liên Tinh cung chủ, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, trong lòng có chút không dám tin. Liên Tinh xem xét kỹ lưỡng Tô Anh, nàng không khỏi khỏe miệng giật giật. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, "Tiểu cô nương, ngươi một chút cũng không ăn, nếu Lý Mô đoán không sai, ngươi hẳn là con gái nuôi của Ngụy Vô Nha." Tô Anh trong lòng lóe lên một tia kinh ngạc, người trẻ tuổi tuấn tú này làm sao có thể biết thân phận của nàng? Vị đại ca này, người làm sao biết được? Bởi vì dáng vẻ của Ngụy Vô Nha như vậy, làm sao có thể sinh ra một cô con gái như ngươi? Nhìn Lý Thái Hằng tự tin như vậy, Liên Tinh trong lòng nhẹ nhõm. Cô gái này lại là con gái nuôi của Ngụy Vô Nha. Ngụy Vô Nha còn có lòng tốt như vậy để thu nhận người khác. Ngay lúc này, vút, một trận tiếng xe gió truyền đến, thân ảnh Yêu Nguyệt cung chủ xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhìn tiểu cô nương trên mặt đất, trong mắt Yêu Nguyệt cung chủ lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương này là sao? Lý Thái Hằng bất đắc dĩ, kể lại phát hiện vừa rồi cho Yêu Nguyệt. Bút. Một trường vô ra, một cây đại thụ bên cạnh, trong nháy mắt bị minh ngọc cương khí của Yêu Nguyệt cung chủ đóng băng thành mảnh vụn. Trong nháy mắt liền vương vãi đầy đất. Ngụy Vô Nha này thật to gan. Nhìn Tô Anh giống mình vài phần. Yêu Nguyệt cung chủ làm sao không hiểu ý đồ của Ngụy Vô Nha khi nhận nuôi tiểu cô nương này. Nàng lập tức giận không tìm được, một trường vô nát cây đại thụ bên cạnh thành băng vụn. Tô Anh toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lý Thái Hằng nhìn thấy tất cả. Yêu Nguyệt cung chủ vẫn nên tạm thời dẹp bỏ cơn giận thì hơn. Hiện tại là địa phận của Ngụy Vô Nha, nếu động tĩnh quá lớn, khiến hắn chạy mất, muốn tìm hắn lại khó rồi. Yêu Nguyệt cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng gật đầu. Quay người nhìn Tô Anh có chút sợ hãi. Ngươi tiểu bối này, lại bái Ngụy Vô Nha làm nghĩa phụ. Ngụy Vô Nha kia rõ ràng không có ý tốt, ngươi lại nhận giặc làm cha. Thật là vô tri, nhưng nghĩ ngươi mới ra giang hồ, không hiểu giang hồ hiểm ác, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, chỉ bằng việc ngươi có liên quan đến Ngụy Vô Nha, sớm đã chết không có chỗ trốn rồi. Yêu Nguyệt nhìn cô gái có vài phần giống mình, trong lòng khẽ động. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo bổn cung về Di Hòa cung đi. Nghe giọng điệu không thể từ chối của Yêu Nguyệt, Tô Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra. Lý Thái Hằng nhìn không khí có chút gượng gạo, đội vàng hòa giải nói: "Được rồi, Tô tiểu muội, hai vị cung chủ Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều là cao thủ hàng đầu trong giang hồ Đại Minh, đặc biệt là Yêu Nguyệt cung chủ sắp đăng lâm lục địa chân nhân chi cảnh. Ngụy Vô Nha kia nhận nuôi ngươi, tuyệt đối không có ý tốt. Hắn đối xử với ngươi có tốt đến mấy, cũng là vì bản thân hắn. Đừng đợi đến ngày đó thực sự đến, chính ngươi lại hối hận. Theo Yêu Nguyệt cung chủ, ít nhất không cần sợ cung chủ mưu đồ gì ngươi. Sau này chăm chỉ luyện võ, biết đâu sau này có thể kế thừa Di Hoa cung." Nói xong câu đùa cuối cùng, Lý Thái Hằng nháy mắt, sắc mặt Tô Anh hơi đỏ lên, lập tức cúi đầu. "Kế thừa Di Hoa cung, thử, nàng ta trước hết luyện võ cho tốt rồi nói sau đi." Giọng Yêu Nguyệt từ xa truyền đến. Thấy Tô Anh giống mình, nàng có chút động lòng chắc ẩn, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng giao Di Hoa cung cho Tô Anh. Nhìn dáng vẻ của Tô Anh, mười mấy tuổi rồi mà lại không biết võ công. Hiện tại luyện võ đã một rồi, mặc dù Yêu Nguyệt và Liên Tinh tự có thủ đoạn để nàng luyện võ, nhưng cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới nào, còn phải xem bản thân nàng. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, Yêu Nguyệt này miệng lưỡi dao găm, lòng dạ đậu phụ, rõ ràng có chút lo lắng cho Tô Anh. Vẫn phải cao ngạo như vậy. Lý Thái Hằng lắc đầu, lập tức trịnh trọng nói với Tô Anh: "Tô tiểu muội, ngọn núi hoang này là địa bàn của Ngụy Vô Nha. Ngươi đã sống ở đây nhiều năm như vậy, chắc hẳn biết tìm Ngụy Vô Nha ở đâu chứ?" Lời vừa dứt, thân ảnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã xuất hiện bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Tô Anh có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí. Hắn bây giờ hẳn là ở trong địa cung. Đây là Quy Sơn, ta từ nhỏ đã sống trong tung lũng u tịch của Quy Sơn. Nghĩa phụ hắn không cho ta ra ngoài, nhưng ta biết, hắn ngày thường ngoài việc ra ngoài làm việc, phần lớn thời gian đều ở trong địa cung của Quy Sơn. Nhìn Tô Anh giọng điệu có chút nhút nhát, Lý Thái Hằng sắc mặt dịu lại: "Ngươi đừng lo lắng. Ngụy Vô Nha và 12 tinh tướng tấn công Di Hoa cung, gây ra nhiều thương vong, trong giang hồ, Ngụy Vô Nha cũng là kẻ ác bị mọi người la ó. Hắn nhận nuôi ngươi vốn không có ý tốt, trong lòng ngươi không cần hổ thẹn. Ngược lại, nếu ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm Ngụy Vô Nha, để chúng ta bắt được hắn, những người bị hắn hại chết dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ cảm ơn ngươi." Lý Thái Hằng biết, Tô Anh bây giờ có chút do dự. Một bên là Ngụy Vô Nha nghĩa phụ này, tuy hắn không phải người tốt, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng mình nhiều năm như vậy. Một bên là Lý Thái Hằng ba người muốn giết Ngụy Vô Nha. Tô Anh tâm tư linh hoạt, nàng biết ba người này đều không phải người xấu. Ngược lại, Di Hoa cung trong giang hồ, xưng là giết hết thiên hạ phụ lòng người. Nó chuyên môn vì nữ tử mà chủ trì công đạo. Tô Anh tuy trong lòng biết, nghĩa phụ Ngụy Vô Nha của mình phần lớn không phải người tốt, nhưng ân nuôi dưỡng nhiều năm, thật sự khiến mình không thể mở miệng. Lý Thái Hằng nhìn Tô Anh mặt đầy do dự. "Tô Anh, ngươi cũng thấy đó, dung mạo của ngươi có vài phần giống Yêu Nguyệt cung chủ. Việc Ngụy Vô Nha ái mộ hai vị cung chủ Di Hoa cung cũng không phải là bí mật nữa. Điểm này cả giang hồ võ lâm nhân sĩ đều biết. Hắn tại sao lại nhận nuôi ngươi, tin rằng trong lòng ngươi cũng đã có suy đoán rồi. Ngươi đã mười mấy tuổi rồi, hẳn là phải hiểu, đôi khi hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Dù ngươi không muốn chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt." Nhìn Lý Thái Hằng thao thao bất tuyệt, Yêu Nguyệt cung chủ và Liên Tinh cung chủ bên cạnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên các nàng biết Lý Thái Hằng lại nói nhiều như vậy. Nhìn Tô Anh dần dần buông bỏ cảnh giác, hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu Lý Thái Hằng biết Yêu Nguyệt và Liên Tinh nghĩ gì, chắc chắn sẽ rất bình tĩnh. Dù sao ở kiếp trước, các loại súp gà đều nghe nhiều rồi. Tục ngữ nói hay lắm, chưa từng thấy thịt heo chưa từng thấy heo chạy sao. Tô Anh nghe lời khuyên của Lý Thái Hằng, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Được, ta nói cho các ngươi biết, nhưng ta cũng có điều kiện. Lý Thái Hằng trong lòng rất kinh ngạc, trong hoàn cảnh này, Tô Anh lại còn ra điều kiện. Dù sao Ngụy Vô Nha cũng là nghĩa phụ của ta, ta có thể nói cho các ngươi biết lối vào địa cung ở đâu. Nhưng ta sẽ không đi cùng các ngươi để đối phó với hắn. Mặc dù hắn không phải người tốt, nhưng những năm nay chưa bao giờ bạc đãi ta, ta không thể liên thủ với các ngươi để đối phó với hắn. Còn việc các ngươi có thể ngăn được hắn trong địa cung hay không, thì tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn nhau, đạt được sự đồng thuận. Được, điểm này chúng ta có thể đồng ý với ngươi. Thứ hai, nếu các ngươi thực sự thành công, ta muốn bái tỷ tỷ này làm sư phụ. Nếu các ngươi không thành công, vậy thì thả ta đi. Nhìn tiểu nha đầu tranh giành lợi ích, Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên, đây mới là cách làm của người thông minh. Nói rõ trước, tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Yêu Nguyệt cung chủ lóe lên. Hừ, muốn bái bổn cung làm sư phụ, tư cách của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Nhưng chỉ cần có thể loại bỏ Ngụy Vô Nha, bổn cung có thể đồng ý với ngươi, nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Đợi đến khi nào ngươi đột phá tông sư cảnh giới, bổn cung tự nhiên sẽ nhận ngươi làm chân truyền đệ tử. Nhìn Yêu Nguyệt không chút biểu cảm, Tô Anh suy nghĩ một chút. Được, nhất ngôn vi định. Tô Anh suy nghĩ một lát, lập tức đồng ý đối với Yêu Nguyệt cung chủ, nàng vẫn rất hiểu rõ. Bản thân nàng là cao thủ nổi danh giang hồ nhiều năm. Di Hoa cung vẫn là thánh địa võ lâm nổi tiếng giang hồ. Nếu Ngụy Vô Nha thực sự chết, nàng bái nhập Di Hoa cung quả thực là một lựa chọn không tồi. Nhìn ba người đứng trước mặt, Tô Anh hít sâu một hơi, từ từ nói ra lối vào địa cung. Ngọn núi hoang này tên là Quy Sơn, ban đầu quả thực là một ngọn núi hoang. Nhưng nhiều năm trước, hắn đã cải tạo một địa cung, liền đặt tên là Quy Sơn. Lối vào địa cung vốn là tuyệt mật, ngoài hắn ra, không ai biết. Nhưng ta vì còn nhỏ, lại không muốn cứ mãi ở trong Quy Sơn. Có một lần tò mò lối vào địa cung ở đâu, liền từ xa theo dõi nghĩa phụ. Các ngươi đi theo ta đi. Lời vừa dứt, Tô Anh liền vội vàng chạy về phía trước. Nhìn Tô Anh muốn dẫn đường, Lý Thái Hằng và những người khác tự nhiên sẽ không từ chối. Thân ảnh hắn lóe lên, vội vàng đuổi theo. Mọi người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng một thung lũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thung lũng này phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, thật là một nơi tốt để ẩn cư. Quy Sơn U cốc này chính là nơi ta ở. Lối vào địa cung ở ngay bên dưới. Tô Anh đưa tay chỉ, một hồ nước tĩnh lặng hiện ra trước mắt mọi người. Tô Anh nhìn mấy người có chút nghi hoặc. Lần đó ta ham chơi, liền bơi xuống bắt cá chơi. Lại không ngờ, bên dưới có một cái độc cầu. Ta tuy chưa từng vào, nhưng lần đó theo dõi nghĩa phụ, hắn cũng biến mất ở bên cạnh hồ nước này. Có lẽ lúc đó, hắn đã thông qua hồ nước trở về địa cung rồi. Nhưng địa cung này hẳn còn có những lối ra khác, nhưng nhiều năm như vậy, ta chỉ biết cái này vẫn là dấu nghĩa phụ. Giọng Tô Anh có chút trầm thấp, rõ ràng tâm trạng có chút không tốt. Lý Thái Hằng thấy vậy, khẽ mỉm cười. Được rồi Tô tiểu muội, ngươi đã ở trong ngũ cốc này, thì về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta nói lời giữ lời. Chuyện bên dưới, ngươi không cần tham gia nữa. Lời của Lý Thái Hằng khiến Tô Anh đang buồn bã trong lòng vui mừng. Mặc dù tự 1.9 mình bị ép buộc mới dẫn đường, nhưng nếu không phải động thủ với nghĩa phụ thì vẫn là tốt nhất. Những năm này Ngụy Vô Nha đối xử với nàng rất tốt, mặc dù bản thân nàng cũng biết cái tốt này có chút mục đích không trong sáng, nhưng nếu không phải đối mặt trực tiếp với Ngụy Vô Nha, sự ấy nấy trong lòng nàng tự nhiên sẽ ít đi một chút. Được, các ngươi chú ý an toàn, tuy ta chưa từng đến địa cung, nhưng nghĩ rằng bên trong chắc chắn có rất nhiều cơ quan. Ta vốn không biết võ công, sẽ không xuống làm bướng chân các ngươi. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau. Ngụy Vô Nha kia đúng là chuột, lại ẩn mình ở nơi bí mật như vậy. Hắn kẻ thù khắp nơi, khó khăn lắm mới có một cái hang ổ, tự nhiên sẽ thiết lập lối vào bí mật hơn. Hai vị cung chủ không thấy sao, hắn ngay cả nghĩa nữ mà mình nhận nuôi, cũng không hề nói cho biết lối vào thực sự ở đâu sao. Lý Thái Hằng nhìn bóng lưng Tô Anh rời đi, trong lòng có chút cảm thán. Tô Anh này từ đầu đến cuối đều sống trong một lời nói dối. Hiện giờ đã đến bước đường này, tuy không dám đối mặt trực tiếp với Ngụy Vô Nha, nhưng có thể nói ra lối vào mà mình khó khăn lắm mới tìm được cho mình và những người khác nghe. Trong lòng nàng chắc chắn đã tin vài phần về tình hình của Ngụy Vô Nha. Mặc dù Tô Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi Quy Sơn, nhưng Lý Thái Hằng có thể nhìn ra trí tuệ của nàng không hề thấp, ngược lại còn thông minh hơn rất nhiều người trong giang hồ. Thật đáng tiếc một hạt giống tốt. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn Lý Thái Hằng đang trầm tư cũng không phải dậy, mà là suy nghĩ về chuyện địa cung. Lối vào địa cung này ở dưới nước, điểm này tự nhiên không làm khó được Lý Thái Hằng mấy người. Họ kém nhất cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới, tự nhiên sẽ không cảm thấy khó khăn với một hồ nước. Hai vị cung chủ, nên sớm không nên muộn, chúng ta mau xuất phát đi. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.